Chương 53, Thử Tiêu Thần Lôi rơi. Ngũ Thánh Diệt. Cử thế kinh hãi thế mà đạo nguyên lão tổ tiếng nói vừa ra, cái khác tứ thánh còn chưa kịp trả lời. Diệp Huyền thanh âm đạm mạc, tựa như cùng thiên đế tuyên án giống như quanh quẩn hư không, quần quần hoàn vũ, rung khắp thanh minh. Không cần. Diệp Huyền hai con mắt lóe qua một đạo lôi quang, chỉ nắm thiên lôi chính pháp huyền ảo thủ ấn đạm mạc nói, các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền dứt lời trong ngáy mắt. Đạo nguyên chờ ngũ thánh, chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ uy hoàng thiên uy khóa chặt, vạn dặm thiên khung bỗng nhiên ảm đạm mà xuống, phảng phất bốn phía thiên địa tinh khí tất cả đều bị rút sạch. Vang một đạo tiếng sấm rền trên chín tầng trời nổ vang, chỉ thấy một vài ngàn dặm mây đen vòng xoáy, xen lẫn lôi đỉnh, bắt đầu trên bầu trời hội tụ. Mấy vạn dặm thanh thiên trong thoáng chốc như là một phương địa ngục đè xuống. Phong khiếu, trời chấn, xoẹt xẹt, phảng phất một cái vạn cổ không thể đụng vào cấm kỵ sắp hiện thế. Mấy ngàn dặm mây đen vòng xoáy quần quần phun trào, trung ương càng là có thực chất hóa tử mang nhảy lên, như cùng ở tại ngưng tụ vô thượng uy năng. Đối mặt tình cảnh này, một loại chúng sinh vạn vật ở tại trước mặt, đều như là con kiến hôi cảm giác, tràn ngập tại toàn trường mỗi người nội tâm. Đương nhiên, loại cảm giác này xấu nhất, không thể nghi ngờ là trong cõi u minh bị tỏa định đạo nguyên lão tổ bọn hắn. Cơ hồ tại thời khắc này, hít thở không thông cảm giác các bách, để bọn hắn nghĩ lầm tự thân đã bỏ mình đạo tiêu. Không tốt, ngăn cản hắn. Giết! Đạo nguyên lão tổ hét to, trực tiếp động thủ ném ra kinh thế trận văn. Một cỗ yếu kém đại thánh uy thế hiện lên. Cái này đạo nguyên lão tổ vậy mà ném ra một góc đại thánh trận văn. Tầm thường thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả, bị cái này một góc đại thánh trận văn bao phủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Còn lại tứ thánh, bọn họ đều là hoặc đánh ra khủng bố thần thông, hoặc ném ra đáng sợ bí bảo. Nhưng dù cho khiến cho bọn hắn thần thông bí bảo uy thế kinh thiên, nhưng như cũng khó có thể nhường Diệp Huyền thần sắc có biến. Rơi. Diệp Huyền thần sắc đạm mạc, thiên lôi chính pháp thủ lớn để ép. Trong khoảnh khắc mây vạn dặm mây đen phun trào, mấy ngàn dặm mây đen vòng xoáy tức thì bị xé mở. Chỉ thấy một đạo phảng phất khai tiên tích địa, xé mở mông lung hỗn độn, nhường chúng sinh phụ phục, nhường vạn đạo lui tán màu tím đen lôi đỉnh trong nháy mắt rơi xuống. Quanh trời trong sát na ở giữa bị màu tím che lấp hết thảy. Tại vô tận sáng chói màu tím bên trong, chúng sinh chỉ có thể kinh hãi nhìn thấy cái kia một góc đại thánh trận văn đang bị cái này màu tím lôi đỉnh đánh trúng trong nháy mắt, từng khúc hóa thành đạo văn tiêu tán. Khủng bố thần thông, đáng sợ bí bảo. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là tại tiếp xúc thần lôi nháy mắt, liền hóa thành linh lực cho bụi. Làm sao có thể? Trong nông lung nhìn đến chính mình đại thánh trận văn trong khoảnh khắc sụp đổ, đạo nguyên thánh nhân rít lên gào rú, như muốn điên cuồng. Không. Còn lại tứ thánh đồng dạng thét dài không cam lòng, muốn rách cả mí mắt. Thế mà đối mặt Diệp Huyền cái này cho dù đại thánh cảnh trước trung kỳ, cũng có thể chém giết Tử Tiêu thần lôi, bọn họ chỉ có thể bị lôi quang, tại không cam lòng thét dài bên trong vẫn lạc. Xoẹt xẹt nương theo lấy Tử Tiêu thần lôi rơi xuống, đạo nguyên ngũ thánh tại chỗ hóa thành hư vô bỏ mình. Đồng thời, trong vòng vạn dặm, giờ khắc này tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ đâm đau lôi mang đảo qua toàn thân, cái này để bọn hắn không khỏi toàn thân lắp một cái, ánh mắt cực độ kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyền cái kia tuyệt đại phong tư thân ảnh phía trên. Một kích, vậy mà nhường đường nguyên lão tổ chờ ngũ thánh cường giả, cùng trong nháy mắt vẫn lạc. Trời, Tử Tiêu thánh địa chiến thuyền phía trên. Tử Tiên thánh nhân nhìn qua Tử Tiêu thần lôi rơi xuống chỗ, ánh mắt rung mạnh, kinh hãi nói: "Tê, đây là thần thông đạo pháp gì?" Tử phủ thánh địa chiến thuyền phía trên. Lâm Vĩ thánh nhân càng là song đồng co lại thành dạng kim, hít vào khí lạnh, làm sao lại khủng bố như thế pháp, một đạo lôi quang diệt vũ thánh, làm sao có thể? Đại thánh cảnh uy thế chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Thiên giao chỉ, Âm Ngộng thánh nhân, Âm giao chỉ chủ, các nàng lúc này ngắm nhìn trước mắt Diệp Huyền chém chết ngũ thánh khủng bố uy thế, đồng dạng đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh, Âm Ngộng thánh nhân ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Diệp Huyền cái kia nắm giữ khí chất xuất trận, phảng phất trích tiên dáng người bóng lưng, đôi mắt đẹp chớp động lên dị sắc. Thật mạnh, tốt yêu nghiệt. Âm Ngộng thánh nhân trái tim rung chuyển. Nàng theo tu luyện đến bây giờ, cho tới bây giờ không có qua đối một người nam nhân như thế như vậy giật mình cùng cảm giác được chênh lệch. Âm Giao chỉ chủ lúc này đã sớm đôi mắt đẹp mê ly, môi đỏ nhỏ mở đường, một kích chạm ngũ thánh, như thế phong hoa tuyệt đại, chắc không được cùng hắn cùng ở một thời đại sư tỷ nhóm, sẽ đối với Diệp Huyền thánh nhân nhớ mãi không quên. Toàn trường bên trong, nếu như nói người nào kinh hãi nhất, chỉ sợ duy thuộc Thiên Giao chỉ đại thánh lao hầu. Đơn giản là tại vừa mới lôi quang bên trong, cho dù là nàng, đều cảm thấy một loại kinh khủng tử vong khí tức, thật là đáng sợ pháp. Thiên Giao chỉ đại thánh lao hầu trong lòng kinh hãi, vậy mà có thể dẫn ra thiên địa phát tắc, đánh ra bực này thần lôi, quá kinh khủng. Âm thầm kinh hãi đồng thời, Thiên Giao chỉ đại thánh lao hầu cũng không nhịn được phỏng đoán, nếu như vừa mới Diệp Huyền hướng hắn đánh ra cái này lôi pháp, nàng có thể đón lấy sao? Cái này, giống như không xác định. Trầm ngâm mấy giây, Thiên Giao chỉ đại thánh lao hầu trong lòng cho ra cái kết luận này. Làm xuất hiện ý nghĩ này, Thiên Giao chỉ đại thánh lao hầu trong nháy mắt sửng sốt một chút. Nàng thế nhưng là đường đường đại thánh a, thậm chí ngay cả Diệp Huyền cái này thánh nhân cảnh tiền kỳ công kích đều không thể xác định có tiếp hay không đến phía dưới. Cái này, nếu như có người biết Thiên Giao chỉ tôn này đại thánh lao tổ ý nghĩ, chỉ sợ sẽ tại chỗ thế giới quan sụp đổ. Bởi vì đây chính là đại thánh, so với thánh nhân càng thêm cao quý vô thượng đại thánh, cho dù tu hành đường chưa tuyệt, cũng có thể được cho cái thế cường giả đại thánh a. Toàn trường yên tĩnh im mắng, chỉ có vạn dặm mây đen quần quần lui tán, thiên địa chọc khí bị cái kia vô thượng thần lôi quét sạch, chém giết cửu thánh. Diệp Huyền trong lòng không hề bận tâm, làm tu thành thiên lôi chính pháp đến nhập một lúc, hắn liền đã biết thánh nhân cảnh cường giả trong mắt hắn yếu ớt không chịu nổi, chỉ có đại thánh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể nhường hắn toàn lực một trận chiến. Mà tại Diệp gia thiên môn chỗ, Vừa mới đi ra Diệp Văn chờ Diệp gia tổ lão, đã sớm cả kinh trợn mắt hốt mồm, si ngốc đứng tại chỗ, như cùng ở tại trong mộng bình thường. Bọn họ khó mà tin được, chính mình lão tổ vậy mà như vậy yêu nghiệt, lấy thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi, trực tiếp quét ngang 9 tên chí cường thánh nhân, càng là trong đó có 3 tôn thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nghịch tiên, nghịch tiên chí cực, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy chí cực. Diệp Văn đám người đã không biết như thế nào hình dung, bọn họ trong lồng ngực đối với mình ra lão tổ kính nể cùng chấn kinh. Diệp Văn, Diệp Huyền thanh lạnh thanh âm tại thiên địa bên trong vang lên. Toàn trường si ngốc mọi người nghe được Diệp Huyền thanh âm, trong nháy mắt một cái giật mình hoàn hồn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm tất cả đều chú ý tại hắn trên người một người. Diệp Văn thì là trực tiếp kích động kìm nén mặt đỏ, run rẩy đi vào Diệp Huyền trước người trùng điệp không người thi lễ nói, lão tổ, có gì phân phó? Đàng xà, đạo nhất thánh địa tới người. Toàn giết. Diệp Huyền đạm mạc tuyên án loại trừ đạo thanh cửu thánh bên ngoài, cái khác đàng xà, đạo nhất thánh địa người tới hạ tràng. Đúng. Diệp Văn nghe vậy trùng điệp ứng tiếng, chi sau đó xoay người nhìn về phía một đám nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động Diệp gia tộc nhân nói, chư vị, theo ta chém giết xâm phạm chi địch. Giết. Diệp gia tộc nhân nhóm nghe vậy hào hào thét dài. Sát cơ chấn thế. 53 chương 54, ngựa ra kinh thế. Ta muốn san bằng hai đại thánh địa đi qua trước đó Diệp Huyền cho 10 cây thánh dược. Hiện tại trường sinh Diệp gia, tăng thêm Diệp Văn vị gia chủ này. Bây giờ trong gia tộc tổng cộng có 14 tên bán thánh cường giả. Đối mặt bây giờ khí thế như hồng trường sinh Diệp gia. Đang xa, đạo nhất thánh địa điều động tới cường giả, vô luận là sĩ khí, vẫn là bán thánh cường giả số lượng đều không phải là một cái cấp bậc. Từng chiếc ngàn trượng cổ chiến thuyền bị bán thánh uy năng phá hủy. Từng tôn tiên đài, đại năng cường giả, càng lại như là xuống sủi cảo giống như bị chém giết. Lúc này nghiêng về một bên tình huống, nhường trừ Diệp gia, thiên giao chỉ bên ngoài, tất cả mọi người bừng tỉnh như trong động, trừ giật mình rung động bên ngoài, còn có một loại thế sự vô thường cảm giác. Trước đó đằng xa, đạo nhất hạng gì uy thế? Mười mấy chiếc ngàn trượng cổ chiến thuyền uy phong quân quận. Cựu thánh hoành không càng là chúng sinh rung động. Nếu như xuất động đế binh, nói không chừng có thể trọng thương, thậm chí hủy diệt bất kỳ một cái nào truyền thừa bất hủ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, không có chờ bọn họ hủy diệt trường sinh Diệp gia, ngược lại là Diệp Huyền lấy sức một mình, trực tiếp quét ngang toàn trường. 3 tên thánh nhân cảnh đỉnh phong, 4 tên thánh nhân cảnh hậu kỳ, 2 tên thánh nhân cảnh trung kỳ. Dòng dã 9 tên chí cường thánh nhân đều vẫn lạc. Khủng bố chiến lực, thét lên người tê cả da đầu, kinh hãi một nước. Từ xưa đến nay, chỉ sợ có thể có như thế chiến lực, căn vốn chưa từng xuất hiện a. Giải quyết tất cả xâm phạm chi địch. Diệp Huyền trước người, thiên giao chỉ đại thánh lao hổ hư không bước ra, nàng thần sắc tất cả đều là kinh thán cùng rung động. Nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại, dường như đã ẩn ẩn có thượng cổ cực đạo đại đế phong tư Diệp Huyền, thiên giao chỉ đại thánh lao hổ không chịu được tán dương, Diệp đạo hữu, trước đây ngược lại là lão thân xem nhẹ ngươi, mong rằng ngươi đừng nên trách trước đó thay ngươi tự chủ trương. Xa hơn một chút điểm địa phương, vốn là nhìn đến chiến đấu kết thúc, chuẩn bị lập tức tới bắn hồi, bổ túc một chút cùng Diệp Huyền quan hệ từ thiên thánh nhân, Lâm Vi thánh nhân, nghe được thiên giao chỉ đại thánh lao hổ đối Diệp Huyền xưng hô, trực tiếp ngẩn ngay tại chỗ. T. Nhị thánh đồng thời hít vào khí lạnh, cùng nhìn nhau. Cao cao tại thượng đại thánh cảnh cường giả, vậy mà xưng hô Diệp Huyền cái này thánh nhân cảnh tiền kỳ là đạo hữu. Ông trời ơi, đạo hữu danh xưng vị cũng không phải tùy tiện đề, chỉ có là cùng thế hệ hoặc là đạt được tán thành mới có thể xưng hô đối phương đạo hữu. Hiện tại thiên giao chỉ đại thánh, vậy mà xưng hô Diệp Huyền là đạo hữu. Vậy không phải nói, vị này đại thánh cho rằng Diệp Huyền có thể cùng nàng xưng cùng thế hệ. Cái này có thể không cho Từ Thiên, Lâm Vĩ thánh nhân chấn kinh sao? Bất quá nghĩ đến vừa rồi Diệp Huyền kinh thế chiến lực, nhị thánh cảm giác có vẻ như cái này cũng bình thường. Tiền bối khách khí. Diệp Huyền cười nhạt bình tĩnh nói, tiền bối là hiện thân hộ ta trường sinh Diệp gia, cảm tạ còn đến không kịp. Thiên giao chỉ đại thánh lao hổ liền vội vàng lắc đầu. Diệp đạo hữu liền không nên gọi ta tiền bối, ta tên âm ngu, xưng hô ta là ngu đạo hữu là đủ. Diệp Huyền như vậy thiên tư chiến lực, cho dù âm ngu đại thánh đều muốn cực độ lôi kéo giao hảo, bất quá Diệp Huyền cũng không có tiếp nhận, mà chính là vẫn như cũ xưng hô âm ngu đại thánh vì tiền bối. Rốt cuộc bối phận bậc này, Diệp Huyền cũng không muốn bừa bãi, đến lúc đó xưng hô đến lung ta lung tung. Ha ha ha. Tử Thiên thánh nhân nhìn đến Diệp Huyền cùng âm ngu đại thánh trò chuyện xong, nắm lấy cơ hội, phát ra cởi mở tiếng cười tiến lên đây tán dương, Diệp Huyền đạo hữu phong tư, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt ta. Không sai. Một bên Lâm Vĩ thánh nhân cũng đội vàng cùng lên đến nói. 3 tên thánh nhân cảnh đỉnh phong, 4 tên thánh nhân cảnh hậu kỳ, còn có 2 tên thánh nhân cảnh trung kỳ, dòng dã 9 tên chí cường thánh nhân. Diệp Huyền lại có thể hoành kích nghiền ép chân sát, thật sự là rung động chúng ta, càng là cảm thấy không bằng. Âm ngu thánh nhân Diệp Huyền bên cạnh, nhìn đến Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân nói chuyện như vậy, một đôi thanh tịnh lao trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bắt đầu đến bây giờ, Tử Tiêu, Tử Phủ thánh địa đều không có đại thánh xuất hiện. Hiển nhiên đối phương lần này không phải đến tướng trợ trường sinh Diệp gia. Bây giờ nhìn đến Diệp Huyền kinh thế chiến lực, quét ngang hai đại thánh địa, bọn họ lúc này mới vội vàng tới bổ cứu giao hảo. Buồn cười. Âm ngu đại thánh nhìn ra được, Diệp Huyền tự nhiên cũng nhìn ra tới. Ha ha, hai vị quá khen. Diệp Huyền nụ cười trên mặt thu liễm, bình tĩnh nói, giải quyết đằng xà, đạo nhất cường giả về sau, ta muốn san bằng đằng xà, đạo nhất hai đại thánh địa, liền không bồi hai vị. Dùng lớn nhất thanh âm bình tĩnh, nói ra kinh hãi nhất mà nói là cái dạng gì? Âm ngu đại thánh, Thử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân dám nói. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Huyền cái dạng này. Bốn người vốn là công chính bình thản bầu không khí, bởi vì Diệp Huyền lời nói ra, trực tiếp đọc lại. Trong cõi u minh, Cảm giác nơi đây vô số thần niệm, càng là tại Diệp Huyền một câu sau khi đi ra, thần niệm rung mạnh, sắc mặt hoảng sợ. Xem chừng các cường giả kích động kinh hãi. Cái gì? Diệp Huyền thánh nhân lại còn muốn san bằng đẳng xà, đạo nhất hai đại thánh địa. Điên rồi. Mà ở Âm Ngu đại thánh, Tử Thiên nhị thánh bị Diệp Huyền lời nói ra, chấn kinh thất thần thời điểm. Âm Mộng thánh nhân tiên âm mở miệng nói, Diệp Huyền đạo hữu như nếu muốn hủy diệt đẳng xà, đạo nhất thánh địa, ta Thiên Giao chỉ Âm Ngu bà có thể giúp ngươi trấn chẳng tử. Âm Mộng thánh nhân tiếng nói vừa ra, Âm Ngu đại thánh nháy mắt hoàn hồn, sau đó vui tươi hớn hở đối Diệp Huyền nói, Âm Mộng tiểu nha đầu nói không sai, Diệp Huyền tiểu hữu, ta giúp ngươi trấn chẳng tử, tính là ngươi đến lúc đó đánh không lại những lao già kia, lao thân cũng để bọn hắn chịu không nổi. Vậy làm phiền tiền bối. Diệp Huyền nghe vậy cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên lấy hắn thực lực, hoàn toàn không dùng cái gì người bảo bọc. Nhưng Thiên Giao chỉ theo phổ biến khai thiên môn ngày lên, liền kiên định đứng tại trường sinh Diệp gia một phương, còn mời ra Âm Ngu đại thánh tương trợ. Bực này thực tình giao hảo thế lực, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà giống Tử Tiêu, Tử Phủ cái này hai đại thánh địa, Diệp Huyền ngược lại là hứng thú không lớn. Một bên, Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân nghe được Âm Ngộng thánh người nói chuyện liền biết đại sự không ổn. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Huyền đã nhận lời phần này nhân quả, càng là tâm lý không ngừng chửi bậy Âm Ngộng thánh nhân cáo giả. Bất quá lúc này, một cố cùng Âm Ngu đại thánh tương tự chí thánh khí thế rộng rãi giá lâm. Chỉ nghe một đạo cởi mở thanh âm nói, Diệp Huyền tiểu hữu, Thiên Giao chỉ có đại thánh giúp ngươi trấn chẳng tử, ta Tử Tiêu thánh địa cũng có a. Ha ha, ha ha. Cái này cởi mở tiếng mới xuất hiện, lại một đạo đại thánh khí thế bốc lên. Chỉ nghe một tiếng bình hòa ngữ khí quanh của nói, Diệp Huyền tiểu hữu, Tử Phủ thánh địa cũng có đại thánh có thể trợ ngươi trấn áp nhân quả. Hai đạo đột nhiên xuất hiện đại thánh khí thế, nhường chú ý tình thế phát triển đông hoang các cường giả lần nữa ngốc trệ đến cực hạn. T. Đây là lại tới hai tôn đại thánh. Vẫn là Tử Tiêu, Tử Phủ thánh địa đại thánh. Mẹ của ta nha. Mà Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân nghe được chính mình đại thánh cường giả thanh âm, hào hào sắc mặt vui vẻ. Vốn là mới vừa rồi bị Âm Ngu đại thánh ép tới lực lượng chưa đủ bộ dáng, cũng trong nháy mắt biến lại phải tự tin lên. Không sai, Diệp Huyền đạo hữu, ta Tử Tiêu thánh địa cũng có đại thánh có thể trợ ngươi. Diệp Huyền đạo hữu, ta Tử Phủ thánh địa cũng là nha. Người chung quanh đã chấn kinh tê. Khá lắm. Cảm tình các ngươi ba cái truyền thừa bất hủ, đều muốn đoạt lấy giao hảo Diệp Huyền thánh nhân đúng không? Không thể không nói, cái này một đợt, nhưng tất cả tại chỗ Đông Hoang cường giả đều tăng kiến thức. Nguyên lai truyền thừa bất hủ cũng có thể như vậy, không muốn thể diện định bợ người khác. 54 chương 55, Tử Tiêu Tử Phủ thánh địa hối tiếc không thôi. Đại thánh lao tổ bị làm tỉnh lại, Diệp Huyền bên cạnh hư không nổi lên nhàn nhạt không gian bận sóng. Hai tên như là đăng lâm thánh đạo chi đỉnh, quanh thân tràn ngập cổ vận khí thế đại thánh, theo trong hư không cất bước mà ra. Tử Tiêu, Tử Phủ hai vị đại thánh, đối mặt Diệp Huyền, trên mặt đều mang thân hòa nụ cười, không có chút nào đại thánh uy nghiêm. Gặp qua đại thánh tổ, Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân nhìn đến chính mình đại thánh cường giả hiện thân, cùng kính lên tiếng chào hỏi. Thế mà đối Diệp Huyền triển lộ thân hòa nụ cười hai vị đại thánh, nghe được Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân hướng chính mình chào hỏi, đều không hẹn mà cùng nụ cười biến mất, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tử Tiêu thánh địa Tử Võ đại thánh, liếc mắt Tử Thiên thánh nhân, thử nói, phát sinh bực này đại sự, vì cái gì trễ thông báo ta? Đây. Tử Thiên thánh nhân nghẹn lời, không có ý tứ quay mặt chỗ khác. Đứng tại Tử Võ đại thánh bên cạnh Tử Phủ thánh địa Lâm Càn đại thánh, cũng nhìn về phía Lâm Vĩ thánh người nói, ngươi kém chút lầm đại sự. Đại thánh tổ, ta đã biết sai. Lâm Vĩ thánh nhân cúi đầu, thừa nhận chính mình lần này sơ sẩy. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn lên trước mặt phát sinh tình cảnh này, trong lòng không hề bất tâm. Hắn làm sao có thể nhìn không ra? Đây là làm cho mình nhìn. Gian dạy Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân một trận về sau, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh, cái này mới một lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền. Tử Võ đại thánh trên mặt một lần nữa mang lên thân hoàn nụ cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, còn mời chớ trách, ta cũng không biết tình, nếu không chắc chắn đến đây tướng trợ trưởng sinh Diệp ra. Đúng vô cùng. Lâm Càn đại thánh gật gật đầu, thật sự nói, chúng ta đều là sừng sững Đông Hoang xa xưa truyền thừa, Diệp Thiên đế càng là vạn tộc kính ngưỡng, chúng ta biết được quả quyết không thể nào bỏ mặc đằng xa, đạo nhất bọn họ đối trường sinh Diệp ra như vậy càng hơn rỡ. Cảm ơn hai vị đại thánh. Diệp Huyền mỉm cười nói tạ. Nhìn đến Diệp Huyền nụ cười, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh trên mặt thân hòa nụ cười càng thêm thân hòa. Diệp Huyền bây giờ biểu hiện tiên tư, chiến lực, cho dù thân là đại thánh bọn họ đều kinh hãi. Tương lai thành đạo cũng không phải là không thể. Nếu như có thể sớm giao hảo một tôn tương lai khả năng thành tiểu vô thượng cực đạo đại đế, đến lúc đó bọn họ chắc chắn lần nữa khôi phục cường thịnh mấy vạn, vạn tộc dâng lên, cử thế kính ngưỡng. Thế mà một giây sau Diệp Huyền nói lời, liền để hai vị đại thánh nụ cười cứng ngắt lại. Diệp Huyền cười nói, bất quá lần này có Âm Ngu đại thánh tương trợ, ta cảm giác đủ để trấn trụ lần này nhân quả, cũng không nhọc đến phiền hai vị đại thánh. Dứt lời, Diệp Huyền đối một bên Âm Ngu đại thánh nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Tốt tốt tốt. Nghe được Diệp Huyền nói lời, Âm Ngu đại thánh nếp vốn giàn mua mặt, nhất thời lộ ra nồng đậm ý cười. Sau đó, tại Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh, cùng Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vi thánh nhân đờ đẫn nhìn soi mói, Diệp Huyền nhường Diệp Văn mở ra mấy chiếc Diệp gia cổ chiến thuyền, cùng Thiên Giao chỉ chiến thuyền cùng một chỗ tiến về đằng xa, đạo nhất thánh địa. Kinh ngạc vô cùng. Tại ngoài vạn dặm, đến đây ngắm nhìn từng người Đông Hoang cường giả, thấy cảnh này đã bị lôi không được. Hai đại truyền thừa bất hủ đại thánh cấm kỵ cường giả chủ động giao hảo, lại bị cự. Bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Tử Võ, Lâm Càn đại thánh cũng là trực tiếp hoài nghi mình. Bọn họ là đại thánh a? Là cao cao tại thượng, đang lâm bây giờ Đông Hoang đại lục mạnh nhất, có thể gọi là cấm kỵ chí cường đại thánh a. Sau cùng, nhìn qua mở xa trường sinh diệp ra, Thiên Giao chỉ cổ chiến thuyền, Tử Võ Đại Thánh đối một bên Tử Thiên Thánh người nói, bản tọa thật nghĩ tát ngươi một cái. Khục, lão tổ ta thật biết sai. Tử Thiên Thánh nhân vội vàng xin lỗi. Lâm Càn Đại Thánh bất đắc dĩ nói, tốt tốt, chúng ta nhanh theo sau đi, nhìn xem có thể hay không giúp một tay, vãn hồi một chút quan hệ. Mà tại Diệp Huyền bên này sự tình giải quyết thời điểm, đang xả, đạo nhất hai đại thánh địa bên trong, cơ hồ cùng một thời gian, hai cái thánh địa trông coi hồn đăng điện đại năng trưởng lão, như là gặp ma trừng to mắt. Bởi vì cung phụng có trong hồ sơ trên này, nguyên bản từng chiếc sáng ngời hồn đăng, tại bọn họ khó có thể tin nhìn soi mói toàn bộ dập tắt. Cao cao tại thượng thánh nhân lão tổ, hơn 10 người đại năng trưởng lão, trên trăm tên thần cùng, tiên đài đệ tử. Giờ phút này, bọn họ hồn đăng toàn bộ dập tắt. Thậm chí, hai đại thánh địa trông coi đại năng trưởng lão, ào ào đều có không thể tin được rủi mắt, hoặc bóp bóp chính mình, xác nhận có phải là bọn hắn hay không nhìn lầm động tác. Sau đó khi bọn hắn sau khi xác nhận, sắc mặt trong nháy mắt mặt không có chút máu, trắng xám vô cùng. Toàn thân run rẩy dưới, hai đại thánh địa trông coi hồn đăng điện đại năng trưởng lão, gần như đồng thời bi thiết thét dài, bay ra hồn đăng điện bên ngoài hoảng sợ hô, ra chuyện, ra chuyện. Đại năng khí thế không kiêng nể gì cả bạo phát. Rất nhiều thánh địa cường giả bị kinh hãi phóng lên tận trời, sau đó nghi hoặc nhìn lấy như là nổi điên hồn đăng điện đại năng trưởng lão. Bất quá khi bọn họ nói ra phía dưới, hai đại thánh địa cường giả, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, tâm thần đại chấn. Nhanh, mau tới người gõ đại thánh chuông. Hồn đăng điện bên trong, tiến về hủy diệt trường sinh diệp gia thánh nhân lão tổ, cùng thánh chủ, còn có thánh địa trưởng lão, thánh địa đệ tử. Chết hết, chết hết. Keng, đang đang đang. Nặng nề như là hồng lô đại chấn thanh âm, phân biệt theo đằng xa, đạo một hai cái thánh địa hướng chung quanh truyền ban trong vòng nghìn dặm. Đằng xa tổ địa, đạo nhất tổ địa. Bọn họ tại tổ địa bên trong tự phong từng mai hoàn chỉnh thần nguyên, đều bởi vì cái này đột nhiên nổ vang tiếng chuông mà chấn động. Hai đại thánh địa lão tổ đều bị cái này gõ vang đại thánh chuông, theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Đạo nhất thánh địa tổ địa, chuyện gì xảy ra? Đạo nhất thánh địa ba tên đại thánh bên trong, trong đó một tên đại thánh cường giả thần niệm chấn kinh sen lẫn hư không, ầm ầm nói, ta đạo nhất thánh địa vậy mà gõ vang đại thánh chuông. Bây giờ thời đại này, còn có người có thể chiến đại thánh? Thánh nhân cảnh đỉnh phong đều tuyệt tích đi. Đạo cương đại thánh, ngươi ra ngoài vẫn là bản tọa ra ngoài? Lại một đạo đại thánh thần niệm chấn động hư không hỏi. Đạo cương đại thánh nghe vậy nói, ta đi ra xem một chút đi, vừa vặn ngủ say vẫn năm, ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Ừm. Cùng đạo cương đại thánh trao đổi đại thánh thần niệm nhẹ nhàng ứng tiếng, mà khác một mực không nói gì hạng ba đại thánh, nghe vậy cũng đáp ứng, có thể. Mà đằng xà thánh địa bên trong, tại bọn họ đại thánh chuông gõ vang thời điểm, đang mục đại thánh đã bừng tỉnh xuất thế. Một cỗ như là sừng sững nhân đạo tuyệt đỉnh, viễn siêu thánh nhân cảnh đỉnh phong khí thế bao phủ lại phương này thanh thiên. Hư không như là ngưng kết, đáng sợ đại thánh uy thế, huyền tạo bát hoang, khí thôn hoàn vũ. Xoẹt. Ngàn dặm hư không cứ thế mà bị một cái giàn mua tay cho xé mở, hình thành một đầu tựa như thông hướng địa ngục thâm nguyên. Đang mục đại thánh theo ngàn dặm hư không vết nứt bên trong đi ra, nhìn xuống hạ phương đã sớm bị tình cảnh này rung động đến trận mắt hốc mồm đằng xà thánh địa các cường giả lạnh lùng nói, chuyện gì lại muốn gõ vang đại thánh chuông, bừng tỉnh bản tọa. 55 chương 56, trực tiếp động thủ nghịch chiến đại thánh. Chúng sinh tê cả da đầu. Điên rồi đi mà tại đằng xà, đạo nhất thánh địa đều bởi vì đạo thành trở cựu thánh vẫn lạc, gõ vang đại thánh chuông bừng tỉnh đại thánh lao tổ lúc. Trường sinh diệp ra, thiên giao trì ngàn trượng cổ chiến thuyền trước. Một đám khí tức không tầm thường, có thiên đại, đại năng, thậm chí bán thánh cường giả, cung kính nhìn ra xa trường sinh diệp ra cổ chiến thuyền phương hướng. Bọn họ là trường sinh diệp ra phụ thuộc thế lực. Biết đằng xà, đạo nhất thánh địa muốn vây công trường sinh diệp ra thời điểm, trước tiên liền triệu tập ra ngoài các đại cường giả, chuẩn bị đến đây viện trợ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới nửa đường liền gặp trường sinh diệp ra chiến tuyển. Đồng thời khi biết Diệp Huyền kinh khủng đánh chết 9 tên đằng xà, đạo nhất tập hợp thánh nhân cảnh cường giả về sau, ào ào hít vào khí lạnh, kinh hại không thôi. Các ngươi lên thuyền là đủ. Diệp Huyền cũng không có hiện thân, mà chính là Diệp Văn thay thế Diệp Huyền tiếp đại những thứ này đến đây tương trợ phụ thuộc thế lực cường giả. Đúng. Cầm đầu một tên tóc trắng xóa bán thánh cường giả, kích động cung kính đối Diệp Văn thi lễ, về sau bắt chuyện mọi người leo lên cổ chiến thuyền. Mấy trăm vạn dặm đi qua, quen thuộc to lớn sân môn thu vào Diệp gia trong tầm mắt mọi người. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều không nghĩ tới, bọn họ lại nhanh như vậy một lần nữa đến thăm đằng xà thánh địa, đồng thời còn muốn đem hủy diệt. Mà tại trường sinh Diệp gia cổ chiến thuyền sau, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh, cùng Tử Thiên, Lâm Vi thánh nhân theo sát phía sau đến đây, đồng thời còn có từng người Đông Hoang đại lục trên các đại thế lực cường giả, tán tu cường giả. Nếu như hôm nay trường sinh Diệp gia thật có thể hủy diệt đằng xà thánh địa, cái kia Đông Hoang bố cục tuyệt đối sẽ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, càng là nổi danh lưu thiên cổ. Ông Diệp ra mấy chiếc cổ chiến thuyền trước, Diệp Huyền thân mang trường sang màu trắng tuyệt đại dáng người, xuất hiện tại chúng sinh trong tầm mắt. U ngủ. Một tên đại năng cường giả nhịn không được khẩn trương nói, muốn bắt đầu sao? Tại chỗ những người khác cũng là nín hơi chừng to mắt, chờ đợi Diệp Huyền mở ra cái kia kinh thế, tên lưu vạn cổ một kích. Mà tại trường sinh Diệp ra cổ chiến thuyền xuất hiện tại đằng xà thánh địa sơn môn dưới. Đằng xà thánh địa lên tới phong chủ, xuống đến đệ tử toàn bộ hoảng sợ. Trường sinh Diệp ra có thể xuất hiện ở đây, như vậy đại biểu cho tiến đến hủy diệt Diệp ra cường giả, thật toàn bộ ngã xuống. Trời. Đang mục đại thánh ngồi ngay ngắn thánh vị, nhìn ra xa theo trong hư không đi ra Diệp Huyền, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cái này Diệp Huyền thật có các ngươi nói như thế yêu nghiệt. Bất quá thánh nhân cảnh tiền kỳ, ta xem là đẳng cố bọn họ hai tên phế vật kia tự phong lâu, liền thánh nhân chiến lực cũng không có cách nào bảo trì. Đại thánh tổ, đây là thực sự. Một tên đại năng cảnh phong chủ đứng ra trả lời đằng mục đại thánh nói, trước đó ta Đằng Xà Thánh Địa liền đã bị kẻ này đánh tới trước cửa, lật tay liền chấn áp Đằng Cố lão tổ. Trước đó liền đánh đến tận cửa qua. Đằng Mục Đại Thánh nghe vậy giận dữ, quát lớn hạ phương chúng phong chủ, trưởng lão, phế vật, ta đường đường Đằng Xà Thánh Địa lại bị đánh đến tận cửa, các ngươi cũng không cứ gọi tỉnh bản tọa. Đại Thánh Tổ bất giận, là Đằng Cố lão tổ hắn. Y miệng. Đằng Mục Đại Thánh quát lạnh, một giây sau hắn thần niệm xuyên thấu trùng điệp kiến trúc, bao phủ Đằng Xà Thánh Địa ngoài sân môn, lạnh lùng nói, chỉ là thánh nhân cảnh tiền kỳ, lại nghịch thiên còn có thể chấn áp bản tọa tôn này đại thánh không thành, bản tọa liền tự mình xuất thủ bị diệt trường sinh dược ra. Dứt lời, Đăng Mục Đại Thánh từ thánh vị trên đứng dậy, cuộn cuộn cơ hồ thực chất hóa, nhiều toàn trường cường giả hít thở không thông thánh uy tràn ngập chu thiên, hư không đạo tắc quanh mình, vạn lý phong vân điên cuồng gào thét. Thế mà còn không có đợi hắn hành động, một cú quét ngang bát phương, có một không hai kim cổ vô thượng cực đạo đế uy bay lên, chỉ thấy Diệp Huyền đỉnh đầu một cái ba chân hai lỗ lục đỉnh, trên đó có điểu thú trùng ngư, vạn linh hư ảnh hiển hóa. Lục đỉnh như vào hư không trong hỗn độn chìm nổi, dáng mây xanh đầy trời ở giữa, có chấn áp thiên địa cực đạo thần uy theo chấn động tràn ra. Đây chính là vạn vật mẫu khí đỉnh. Ông lục đỉnh chấn động, tiên quang diễm diễm, sáng chói chói mắt. Sau một khắc, một đạo thực chất hóa tiên quang, theo vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong phun trào, như là sụp đổ vạn đạo, xé vỡ hư không, hướng Đằng Xà Thánh Địa đánh tới. Vô thượng đế uy hạo lay động cửu thiên thập địa, bắt đầu vô số đế tinh cường giả, lần nữa kinh hãi nhìn ra xa Đông Hoang Đại Lục phương hướng, không biết được vì sao lại có đế binh khôi phục. Mà hiện trường, vô số xem chừng cường giả cũng là toàn thân run rẩy, hai mắt e ngại nhìn về phía cái kia lục đỉnh đánh ra vô thượng tiên quang. Cực đạo chi đế binh, cho dù chủ nhân không tại, nhưng cực đạo đế binh cũng có thể bày ra năm đó đại đế một chút uy thế. Điều này cũng làm cho chúng sinh càng thêm sợ hãi, thần phục. Bởi vì một chút uy thế liền có đánh chìm đại lục, quét bạo tinh thần chi năng, chính thức hoàn chỉnh không thiếu sót cực đạo đại đế, nên kinh khủng bực nào. Thực chất hóa diệt thế tiên quang, tại vô số người hoảng sợ nhìn soi mói, đụng phải Đằng Xà Thánh Địa sơn môn trên. Huyền ảo chí cực đại đế trận văn hiện lên. Sau một khắc, đụng từng vòng khủng bố tới cực điểm linh lực ba động tràn lan và dặm. Chỉ thấy đại đế trận văn ầm ầm rung động, trận cơ lắc lư ở giữa, tựa như một giây sau liền phá nát. Ngươi dám? Đang Mục Đại Thánh hét to, bước ra một bước Đằng Xà Thánh Địa, sừng sững Đằng Xà trước sân môn, trợn mắt chừng lấy Diệp Huyền. Đang Mục Đại Thánh không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp động thủ, càng làm một kích kém chút đem thủ hộ Thánh Địa đại đế chấn nền đều đánh nát. Oanh siêu viện thánh nhân cảnh đại thánh khí thế tàn phá bừa bãi tứ phương, phản phất một tôn diệu thế thần chỉ hiện thế, huy hoàng đại thánh uy thế giới, thiên địa vạn vật giờ phút này tựa như đều tại vây quanh Đằng Mục Đại Thánh xoay tròn. Đại Thánh, một tên xem chừng cường giả kinh hô. Những người còn lại cũng là rối rít nói, quả nhiên Đằng Xà Thánh Địa cũng có đại thánh. T, đại thánh hiện thân, Trường Sinh Diệp gia chỉ sợ ăn không vô Đằng Xà Thánh Địa. Chưa hẳn, không phải Diệp Huyền không phải có thiên giao chỉ đại thánh tương trợ sao? Đáng tiếc, nếu như bạn cổ trước, Diệp gia nội tình không có ly kỳ biến mất, Trường Sinh Diệp gia đâu chỉ đại thánh, chuẩn đế lao tổ đều có. Đại thánh hiện thân, vô luận ở nơi nào đều là tiêu điểm. Đằng Mục Đại Thánh vốn cho là mình hiện thân, Diệp Huyền sẽ thu liễm một chút. Có thể để hắn nổi giận chính là, Diệp Huyền vậy mà không có phản ứng chút nào, trực tiếp lần nữa khôi phục vạn vật mâu khí đỉnh, đánh ra sụp đổ vạn đạo diệt thế tiên quang. Muốn chết. Đang Mục Đại Thánh gào thét, đại thánh khí thế theo hắn nổi giận, cuồn cuộn như là thủy triều giống như gào thét tứ phương, liền đầu đội bầu trời đều rất giống áp sợ. Ông Đằng Xà kiếm phát ra kiếm ngân vang, do Đằng Mục Đại Thánh khiên động khôi phục. Vô thượng cực đạo đế binh chi uy dung chuyển thanh thiên, cực hạn phong mang tràn ngập đông hoàng, chấn động toàn bộ bắt đầu. Cảm giác được hai kiện đế binh khôi phục, bắt đầu phía trên, mười mấy món đế binh ảo ảo đua tiếng phóng thích cực đạo khí thế, bao phủ toàn bộ bắt đầu đế tinh, che chở thương sinh. Đằng Xà kiếm hư không dung chuyển, chém ra một đạo phảng phất phá vỡ và pháp, bật nát thần liên, xé mở vũ trụ, khai mở hỗn độn vô thượng kiếm quang, quanh như là hư không bị đánh xuyên, từng cái dữ tợn, nhường đại năng đều sợ hãi bết nước không gian, như là giống như mạng nhện phủ đầy ngàn dặm thiên cung. Thấy cảnh này, vô số người hít vào khí lạnh. Sau một khắc, vạn vật mâu khí đỉnh chấn động, thoát ly Diệp Huyền đỉnh đầu, bọc lấy tiên quang trực tiếp vọt tới Đằng Xà kiếm, xông vào cửu tiêu tranh phong. Mà Diệp Huyền, Đằng Mục Đại Thánh cái này, đối mặt Đằng Mục Đại Thánh cái kia nhường tựa như liền trật tự thần liên đều có thể kéo căng gãy đại thánh khí thế, Diệp Huyền khuôn mặt đạm mạc, không hề bận tâm bình tĩnh nói, cho dù đại thánh xuất thế, Đằng Xà Thánh Địa hôm nay cũng tất diệt. Diệp Huyền dứt lời, đến đón lấy động tác của hắn, trực tiếp nhường tại chỗ tất cả cường giả trừng to mắt, miệng mở lớn, đồng tử run mạnh. Thiên Đế Quyền. Diệp Huyền như mặt nước tĩnh mịch thanh âm, thanh tịnh về đạm thiên địa. Một bước phóng ra, Diệp Huyền xé rách hư không đến từ Đằng Mục Đại Thánh trước, tràn ngập vô địch uy thế đế quyền, thẳng oanh Đằng Mục Đại Thánh. 56 chương 57, chém giết đại thánh cử thế yên tĩnh. Hắn đến tột cùng muốn yêu nghiệt đến mức nào? Đằng Mục Đại Thánh nhìn đến Diệp Huyền như thế cuồng vọng đối với mình trực tiếp động thủ, lóe trong nháy mắt sửng sốt một chút về sau, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Thật can đảm. Đằng Mục Đại Thánh hét to, mặc dù ngươi chỉ là thánh nhân cảnh tiền kỳ, nhưng dám đối với bản tọa uy quyền, cũng coi là làm đến trên yêu nghiệt hai chữ, đáng tiếc ngươi tại bản tọa trong mắt chỉ là con kiến hôi. Đằng Mục Đại Thánh trực tiếp xuất thủ, chỉ thấy hắn như là khô một tay phải theo trường sang bên trong giò ra. Trong tích tắc, hư không oanh minh, đạo tác chấn động, thần liên bạo hưởng, xem ra khô cạn vô cùng. Khẽ cong liền gãy cánh tay, bóp liền nát tay phải, lại ẩn chứa liền thiên địa đều có thể xé mở, đạo tác đều có thể chấn vỡ vô thượng như thế, hướng Diệp Huyền công phạt mà đi. Nơi xa, tại chỗ tất cả cường giả thấy cảnh này, đầu trong nháy mắt trống không, ánh mắt giống như là muốn nổi bật, thần niệm không cách nào ức chế chấn động. Điên rồi, Diệp Huyền đây là điên rồi. thánh nhân cảnh tiền kỳ cũng dám trực tiếp đối đại thánh cảnh cường giả xuất thủ. Mà cho dù là đối Diệp Huyền cực kỳ nhìn kỹ Thiên Giao Chỉ Âm Ngu đại thánh, Âm Ngộng thánh nhân, cùng Âm Giao Chỉ chủ, các nàng giờ phút này cũng là ánh mắt chấn động, kinh ngạc vô cùng. Tử Tiêu, Tử Phủ hai tên đại thánh, hai tên thánh nhân lão tổ cũng không thua bao nhiêu. Bất quá nhìn đến Diệp Huyền đối đẳng mục đại thánh động thủ sau, Âm Ngu đại thánh trong thân thể đã thánh lực nhấp nhô, thời khắc chú ý nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Chỉ cần một có không thích hợp, nàng liền sẽ bạo phát ngập trời thần uy, xuất thủ cứu Diệp Huyền. Cả thế gian đều chú ý dưới. Diệp Huyền thánh nhân cảnh đỉnh phong cấp độ thân toàn lực bạo phát, thể nội giống như hồng lô giống như truyền vang mở trời một dạng uy minh. Màu vàng khí huyết ngập trời, giúp truyền thần hải truyền ra trùng thiên biển động tiếng. Màu vàng đế quyền quét ngang vạn đạo, hung hăng va chạm đằng mục đại thánh tràn ngập đại khí tức khủng bố bàn tay. Vây như là một khoảng ngôi sao tại chúng sinh trước mắt nổ tung, vô cùng uy thế quần quật bát phương. Đạo tác bắn bay, thần liên đánh gãy. Hư không rung động ầm ầm giống như là bị đánh xuyên một dạng bạo phát trầm đục. Mà cũng là tại kinh khủng như vậy tràn cảnh dưới, một đạo nhường toàn trường tất cả cường giả đều không nghĩ tới thân ảnh, từ đó bị đánh bay ra. Thậm chí không ít cường giả, đầu ông một chút liền trống không. Làm sao có thể? Đang mục đại thánh bị đánh bại vài trăm mét, khó mà tin được túi đầu nhìn mình cảm giác được một tia đâm đau bàn tay. Hán đường đường đại thánh cảnh, cho dù không có thi triển thần thông đạo pháp, có thể bình thường một dưới lòng bàn tay, cho dù thánh nhân cảnh đỉnh phong cường giả cũng đừng nghĩ từ đó đào thoát. Nhưng hắn hiện tại không chỉ có bị một cái thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi người cho đánh lui, thậm chí cảm thấy đau đớn. Cái này sao có thể? Đang mục đại thánh chân kinh, những người khác làm sao không là? Từng tiếng kinh hãi khó mà tin được nhẹ vang lên tiếng quanh quẩn hư không. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Điên rồi, nhất định là ta nhìn lầm, đây chính là đại thánh, so thánh nhân cảnh cường giả càng thêm cấm kỵ, kinh khủng đại thánh a. Liên đại thánh đều một quyền đánh lui, tê. Diệp Huyền thánh nhân, nghịch tiên, tranh thức nghịch tiên chí cực. Khủng bố như vậy. Ông trời của ta, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền một quyền đánh sát thánh nhân cảnh tiền kỳ đồng cảnh cường giả, mọi người cũng không có quá nhiều chấn kinh, có thể nương theo lấy đằng sau nghịch phạt thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ, thánh nhân cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền lần lượt đổi mới chúng sinh đối với hắn nhận biết. Cho tới giờ khắc này, vậy mà cứ thế mà vượt qua như là lệch trời giống như chiến lệnh, một quyền đánh lui lại thánh cảnh cường giả. Vạn cổ đến bây giờ, chưa từng có người làm đến. Tại chỗ tất cả mọi người có thể cam đoan, tuyệt đối không có. Diệp Huyền vừa rồi bạo phát đi ra chiến lực, nếu như truyền ra tuyệt đối sẽ rung động bắt đầu. Đây chính là thánh nhân cảnh tiền kỳ đối cứng một tôn đại thánh cảnh cường giả. Thậm chí cứ thế mà đánh lui vài trăm mét, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Mà Thiên Giao Chỉ, Tử Phủ, Tử Tiêu, bọn họ cũng là bị hung hăng chấn kinh một thanh. Âm Ngu đại thánh trực tiếp nhịn không được thở hắt ra, hai mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, phất tay xé mở tràn lan tiên quang. Diệp Huyền cất bước phóng ra, bởi vì vừa rồi vô thượng uy năng bạo phát, thiên khung tầng mây bị đánh xuyên, nóng rực bạch quang vẩy vào Diệp Huyền trên thân, lại phối hợp cái kia phong phú thuận tuấn lãng, tuyệt đại phong hoa dáng người tôn lên hắn cực kỳ xuất trận. Trong chốc lát phong hoa, tuyệt đại thần tư, giờ phút này toàn trường tất cả mọi người không khỏi dâng lên một loại như là gặp mặt một tôn cực đạo đại đế, muốn phải quỳ lạy cung bái, hành hương cầu đạo. Đại thánh cảnh, nếu như ngay từ đầu xuất hiện, có lẽ sẽ còn cho ta tạo thành đại phiền toái. Bây giờ lại cũng chỉ là như vậy. Diệp Huyền 3000 tóc đen nhẹ bay, mở ra nôn ngựa ở giữa, cái kia hở hững ngựa khí, lại làm cho đẳng mục đại thánh hoàn hồn nổi giận. Xì nhục, to lớn xì nhục. Hắn đường đường đại thánh, lại bị Diệp Huyền cái này thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi người đánh lui, không đem Diệp Huyền chém giết, chỉ sợ ngày sau hắn đạo tâm có thiếu. Chết. Đang mục đại thánh hét giận dữ. Lần này hắn lại không giữ lại chút nào. Đại thánh khí thế áp sập một phương thiên địa, như là giếng phun thần huy đạo tắc, trực tiếp theo hắn giản mua thân thể bên trong bạo phát. Vành mấy bạn giặm thiên khung như là sụp đổ. Đang mục đại thánh đem tự thân thánh lực vận chuyển tới cực hạn, thần sắc tức giận hét to một trường đè xuống, cho bản tọa chết. Trong chốc lát, ngàn dặm tạo hóa bị đằng mục đại thánh trong nháy mắt dành thời gian. Một cỗ chân long chi ý bay lên, hạo đạm cửu thiên, long minh bát vương. Giống. Thanh minh phía trên, như một đầu thượng cổ chân long, theo trong hư không giơ bước mà xuống, một cái ngàn trượng long chảo mang theo người có thể đánh chìm một châu uy thế ngang nhiên rơi xuống. Long giao trưởng, vẫn là đại thánh thi triển long giao trưởng. Đây quả thật là như là chân long công phạt. Vô thượng long uy nhường thế nhân chợt cảm thấy tự thân như là con kiến hôi. Thế mà đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, Diệp Huyền thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, 3000 cái căn trong suốt sợi tóc bay múa ở giữa. Diệp Huyền tay nắm Tử Tiêu phát ấn. Sau một khắc, như là thiên đạo thẩm phán thanh âm, rung khắp vạn cổ. Diệt. Diệp Huyền tiếng nói vừa ra, một đạo lôi quang như sợi tơ, trong nháy mắt quán xuyên cái kia phảng phất thượng cổ chân long mỏ xuống long trảo. Xoẹt xẹt. Lôi quang nổ vang linh lực băng tán. Phong vân biến hóa giữa hư không, chỉ còn lại điểm điểm lôi mang còn sót lại. Đột nhiên biến cố, nhưng tại chỗ không khí khẩn trương trì trệ. Thậm chí còn có cường giả không có tử vừa rồi đằng mục đại thánh, đánh ra cái này khủng bố một kích vô thượng uy thế bên trong lấy lại tinh thần. Cái đằng mục đại thánh trừng mắt, muốn rách cả mí mắt. Chết đi. Trường nắm thần lôi. Diệp Huyền lần nữa dẫn ra trong cõi u minh có thể khai mở hỗn độn, chỉ thuộc về thiên đạo chấp trưởng vô thượng thần lôi là dưới. Xoẹt xẹt. Thử mang nổ tung. Đằng mục đại thánh vừa ngẩng đầu một cái, sau một khắc cái kia uy hoàng đại thánh khí thế, tựa như cùng vân hoa vừa hiện giống như triệt để tiêu tán. Quay một đoàn sen lẫn lôi quang xương máu tại hư không nổ tung. Mấy bạn giảm linh lực, bởi vì cái này một đoàn xương máu không ngừng tăng gọn, từ đó như là thực chất hóa giống như lao nhanh mãnh liệt, như là trường hà cuồn cuộn phun chảy. tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đầu trống không. Cho dù là Âm U, Tử Võ, Lâm Càn ba vị đại thánh bọn họ cũng là như thế. Diệp Huyền thánh nhân. Sau một hồi, một tên còn duy trì bởi vì đằng mục đại thánh đánh ra vô thượng đạo pháp mà kinh ngạc đại năng cường giả, thần sắc cực kỳ phức tạp nói, hắn đến tột cùng muốn yêu nghiệt đến mức nào? 57 chương 58, hủy diệt đằng xà thánh địa. Đạo nhất thánh địa luôn cuống muốn cho rằng, Diệp Huyền đẩy lui đại thánh vài trăm mét, đã là bọn họ có khả năng tưởng tượng đến, nhìn đến, cực hạn nhất, cực hạn đến cực hạn hình ảnh. Nhưng mới rồi cái kia là cái gì? Đại thánh, siêu việt thánh nhân cảnh, có thể nhất niệm xóa đi vạn linh sinh cơ, phất tay liền có thể đánh chìm một châu vô thượng đại thánh, lại bị Diệp Huyền hai đạo thần lôi vây sát tại chỗ. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí nói, lấy đến mức hiện tại có một tôn cổ thánh xuất thế, Diệp Huyền phất tay trấn sát, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được quá kỳ quái. Đang xa thánh địa bên trong, một đám phong chủ, thánh địa trưởng lão cùng mấy chục vạn thánh địa đệ tử, lúc này đều toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn ra xa đằng xà thánh địa ngoài sơn môn đoàn kia tựa như nhường hư không đều không chịu nổi, từ đó muốn áp sập xuống xương máu. Đại thánh tổ vậy mà. Một tên phong chủ kinh hãi đến cực hạn trừng lớn hai mắt, run run rẩy rẩy hoảng sợ mở miệng, ngay cả lời đều rất giống nói không được đầy đủ. Xong, lại một tên đằng xà đại năng phong chủ, như là hư thoát giống như nói, ta đằng xà thánh địa bất hủ đạo thống, hôm nay muốn hủy ở trong tay chúng ta. Không, tại sao có thể như vậy, cái kia Diệp Huyền làm sao lại khủng bố như thế, liền đại thánh tổ đều bị trấn sát tại chỗ. Ta không tin, ta không tin. Chúng ta liền không nên cùng Trường Sinh Diệp ra đối nghịch a. Diệp Tiên Đế đạo thống, chúng ta liền không nên ngấp nghé, hối hận không phải làm ban đầu. Chúng ta đều là đằng xà đạo thống tội nhân a. Đằng xà thánh địa từng tiếng bi thương tiếng gọi ầm ĩ vang vọng thiên cung. Càng thậm chí hơn có thánh địa đại năng trưởng lão, thánh địa đệ tử, nhìn đến liền chính mình đại thánh tổ đều bị trấn sát tại chỗ. Sợ hai trực tiếp hóa hồng phóng lên tận trời, đoạt mệnh mà chạy. Nhưng bọn hắn làm sao trốn đúng không? Diệp Huyền phất tay đem đằng mục đại thánh máu nhận lấy. Về sau trực tiếp cho vạn vật mâu khí đỉnh chuyển vận linh lực, nhường vạn vật mâu khí đỉnh trực tiếp phun ra tiên quang, đem đằng xà thánh địa cực đạo đế binh đằng xà kiếm nuốt vào trong đỉnh trấn áp. Ông xanh biết đỉnh nhỏ theo trong hư không rơi xuống. Trên đó phía dưới chìm nổi ở giữa, nhường vạn đạo đẩy lui, thần liên đánh gãy, đạo tác gào thét. Hôm nay đằng xà thánh địa, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, Diệp Huyền tựa như thật như là cực đạo đại đế tại thế, trưởng khống cực đạo đế binh nói, hủy diệt. Dứt lời nháy mắt, nhường vạn linh đều sợ hai cực đạo đế uy bạo phát. Một đạo diệt thế tiên quang, quét ngang vạn vật, hướng đằng xà thánh địa xuyên qua mà đi. Như đồng hành tinh nện xuống, vạn vật sinh diệt. Mấy vạn dặm thiên cung trong khoảnh khắc sụp đổ vì nhất phương hắc động, hóa thành một mảnh trời tối. Vô thượng cực đạo chi uy dung khắp hoàn vũ, dung chuyển bắt đầu. Thiên quang va chạm hoàn chỉnh đế trận, vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, còn tại miễn cưỡng che chở đằng xà thánh địa đế trận tại chỗ bật nát, hóa thành vô số trận văn bay ra. Doanh đế trận sụp đổ. Giờ phút này đằng xà thánh địa là thật lại không che chở chi pháp. Ông vạn vật mâu khí đỉnh bạo phát sáng chói ánh sáng xanh lục, như là thiên đế lâm thế, cái kia phong cách cổ xưa miệng đỉnh chảy ngược ở giữa, lại một đạo diệt thế thiên quang phun trào. Nương theo làm cho cả Đông Hoang đại lục chúng sinh đều có thể cảm nhận được cảm giác chấn động xuất hiện. Đang xa thánh địa mấy vạn dặm trụ sở, trong chốc lát hóa thành cho bụi, chỉ để lại mấy vạn dặm đất khô cằn. Mà đang xa thánh địa từ còn tại tự phong ngủ say thánh nhân, cho tới mấy chục vạn thánh địa đệ tử, tất cả đều toàn bộ biến mất. Cả phiến thiên địa, giờ phút này chỉ còn lại phía dưới độc thuộc về vạn vật mẫu khí đỉnh cực đạo đế uy, huy hoàng bắt ngang ở Đông Hoang đại lục phía trên. Đạo nhất thánh địa bên trong, lúc này đạo cương đại thánh cùng một đám bán thánh phong chủ, trưởng lão chính là thần sắc kinh hãi nhìn ra xa cách nhau ngoài mấy trăm vạn dặm đằng xa thánh địa phương hướng. Một tên ban thánh phong chủ hít vào lương khí đạo, đằng xa thánh địa cái kia thanh đế kiếm cực đạo chi uy biến mất. Trường sinh diệp ra. Diệp Huyền thật hủy diệt đằng xa thánh địa sao? Một tên khác bán thánh phong chủ hoảng sợ cũng hoảng sợ nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một tên đại năng trưởng lão toàn thân khẽ run, đằng xa thánh địa tuy là nhị lưu truyền thừa bất hủ, nhưng cũng có đại thánh tọa trấn a, chớ nói chi là còn có đế trận, đế binh che chở, sao sẽ dễ dàng như thế hủy diệt? Nhưng không ai có thể trả lời cái này đại năng. Đạo cương đại thánh thật sâu hút khí, bình tĩnh nói, an tâm chớ đổi, chờ hai mắt tin tức truyền về. Đạo cương đại thánh vừa dứt lời, một vệt thần quang liền xuyên thấu hư không, hóa thành một quả ngọc phù tung bay tại trước mắt mọi người. Là hai mắt tình báo. Nhanh, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Hình ảnh ngọc phù, đây là hai mắt không biết hình dung như thế nào tình báo mới dùng chân quý bí khí a. Đang xa thánh địa đến tột cùng như thế nào hủy diệt, xem xét liền biết rõ. Chúng phong chủ, trưởng lão đã đợi không kịp. Đạo cương đại thánh cũng không có vết mực, phất tay liền cho hình ảnh ngọc phù đánh vào một đạo linh lực, giải khai phía trên ghi chép ảnh hưởng. Chỉ thấy trong tấm hình là Trường Sinh Diệp ra mấy chiếc cổ chiến thuyền bắt ngang ở đằng xà thánh địa trước sân môn. Thấy cảnh này, đạo cương đại thánh chờ đạo nhất thánh địa cường giả sắc mặt trầm xuống. Sau đó hình ảnh tiếp tục phát ra. Diệp Huyền khôi phục vạn vật mâu khí đỉnh đánh ra diệt thế tiên quang oanh kích đằng xà thánh địa đại thánh hiện thân. Thẳng đến nơi đây, những thứ này cũng còn tính toán bình thường. Nhưng kế tiếp hình ảnh ngọc phù phát ra hình ảnh, liền để tại chỗ tất cả đạo nhất thánh địa cường giả bị giải ra. Bởi vì tại hình ảnh bên trong, Diệp Huyền vậy mà hướng đằng xà thánh địa đại thánh tổ độc thủ. Cái này Diệp Huyền muốn chết, cũng dám đối đại thánh độc thủ. Không sai, thánh nhân cảnh mỗi cái nhỏ cấp bậc chênh lệch đã như là lệch trời, chớ nói chi là lập tại thánh nhân cảnh phía trên cấm kỵ đại thánh. Không biết sống chết. Theo đạo lý tới nói đằng xà thánh địa đại thánh tổ xuất mã, Diệp Huyền tuyệt đối không là đối thủ, vì cái gì đằng xà thánh địa sẽ còn bị diệt. Tiếp tục nhìn xuống. Đạo cương đại thánh nhường mọi người an tĩnh, tiếp tục quan sát ghi chép hình ảnh. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Không ngoài sở liệu, đằng xa đại thánh tổ thấy thế trực tiếp nghe răng cười, từ đằng xa đến xem, càng là có thể nhìn đến đằng xa đại thánh tổ cực kỳ khinh thường. Lập tức, cuồn cuộn uy năng bạo phát, sáng chói tiên quang bên trong, một đạo hắc ảnh bị theo tiên quang bên trong vành ra. Đạo nhất thánh địa tại chỗ cường giả trong mắt hơi híp. Diệp Huyền, không đồng nhất mà cùng. Tất cả mọi người coi là theo bị tiên quang bên trong đánh văng ra ngoài, nhất định là Diệp Huyền. Đồng thời tuyệt đối là trọng thương ngã gục. Có thể làm trong đầu của bọn họ xuất hiện ý nghĩ này trong tích tắc. Hình ảnh ngọc phù trong tấm hình, cái kia đạo bị theo tiên quang bên trong vành ra thân ảnh, trực tiếp nhường đạo nhất thánh địa các cường giả ánh mắt máy động, miệng kinh ngạc mở lớn. Đơn giản là, cái này thánh nhân cảnh tiền kỳ cùng đại thánh cảnh tranh phong chiến đấu ghi hình bên trong, bị đánh văng ra ngoài không phải Diệp Huyền cái này thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi người, mà chính là bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến đằng xa đại thánh tổ. Đạo cương đại thánh trong mắt hung hăng co rụt lại, cả kinh tử thánh vị trên đột nhiên đứng lên sợ hãi nói, làm sao có thể? So với những thứ này thánh cảnh đều không phải là bán thánh phong chủ, đại năng trưởng lão. Đạo cương đại thánh theo thánh nhân cảnh tấn thăng đến đại thánh cảnh, không thể nghi ngờ rõ ràng nhất ở trong đó lượng tin tức khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền lấy thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi, vậy mà đánh lui một tôn đại thánh. Như nếu không phải tận mắt thấy, đạo cương đại thánh chỉ sợ sẽ trực tiếp khinh thường cười lạnh, sau đó đại khiển trách một thân nói hiệu nói vượng. Nhưng dạng này xong, vẫn chưa hết. Đến đón lấy tại đạo nhất thánh địa các cường giả tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Diệp Huyền hai đạo xét đánh, trong nháy mắt đem đằng xà đại thánh tổ hành sát tại đường trường. Tĩnh mịch, toàn bộ đạo nhất thánh địa trong thánh điện không có một tia thanh âm, chân chính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ùng ùng, không biết là vị nào đạo nhất thánh địa cường giả nuốt ngụm nước bọt. Sau một khắc, hít vào khí lạnh tiếng không dứt. Đạo cương lão tổ càng là toàn thân run rẩy, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía hình ảnh ngọc phù sau cùng ghi chép hủy diệt đằng xà thánh địa sau hình ảnh, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. 58 chương 59, đạo nhất tam đại thánh hoàng sợ đều xuất hiện. Bạch hổ bất tử thần dược đạo nhất thánh điện yên lặng rất lâu. Mười mấy hơi thở về sau, rốt cục một tên bán thánh phong chủ ngự khí run run rẩy rẩy mở miệng nói, "Giả." Còn lại đạo nhất thánh địa cường giả, nghe vậy hào hào khó có thể tiếp nhận mở miệng. Diệp Huyền bất quá thánh nhân cảnh tiền kỳ, vậy mà có thể trấn sát đại thánh. Nhất định là ta nhìn lầm. Cái kia lôi pháp thần thông sao sẽ khủng bố như thế, liền đại thánh đều bị hai đạo lôi quang vây sát tại chỗ. Thật là đáng sợ, như là hồ thủy điện xả lũ. Tại chỗ đạo nhất thánh địa cường giả loại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có một chút bất an trong bọn hắn tràn ngập. Đạo cương đại thánh lấy lại tinh thần, quát nói, "An tĩnh, bản tọa về trước tổ địa một chuyến." Dứt lời, đạo cương đại thánh tại nhiều đạo nhất thánh địa cường giả nhìn soi mói, bước nhập hư không bên trong biến mất. Đạo nhất tổ địa chỗ sâu, nương theo lấy vận sóng không gian, đạo cương đại thánh cất bước mà ra. Tại trước mắt hắn, mười mấy viên thần nguyên từng cái trần liệt hư không tản ra trong suốt thần quang, nơi đây càng là giống như đoạt tận thiên địa tạo hóa, long đẳng phượng minh, linh lực diễm phun, thần liên xen lẫn, cực kỳ bất phàm. Lôi lăng đại thánh, bạch hải đại thánh, trường sinh diệp gia sự tình có biến, cần cùng hai vị đạo hữu thương nghị. Cái khác thánh nhân có thể nhìn. Đạo cương đại thánh khí thế tại mười mấy viên thần nguyên đạo qua về sau, từng đạo thần niệm liền từ trong ngủ mê thức tỉnh. Diệp gia sự tình có biến. Lôi lăng đại thánh thần niệm thức tỉnh, nghe được đạo cương đại thánh nói lời, thần niệm chấn động hiếu kỳ nói, làm sao? Chẳng lẽ trường sinh Diệp gia còn có đại thánh nội tình? Đã đánh vỡ đằng xà thánh địa sơn môn. Lôi lăng đại thánh lời nói ra, nhường tại chỗ chúng cường giả thần niệm cười khẽ. Dù là trường sinh Diệp gia thật còn có đại thánh, muốn tại cùng nhóm thế lực dưới địa bàn đạp phá sơn môn, hủy diệt đối phương, chỉ sợ cũng nói mơ giữa ban ngày. Truyền thừa bất hủ tổ địa đều có đế trận thủ hộ, bởi vậy cực đạo chi uy bị ngăn cản đế trận bên ngoài, không cách nào quấy nhiều đến tự phong thần nguyên bên trong tồn tại. Cho nên lôi lăng đại thánh bọn họ cũng không biết bên ngoài đằng xà thánh địa đã bị hủy diệt sự tình. Thế mà đối mặt lôi lăng đại thánh buồng địch, đạo cương đại thánh thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Gặp này, một vị khác đạo nhất đại thánh tổ, bạch hải đại thánh hỏi, đạo cương, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp gia có thể để ngươi lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm trọng? Nghe vậy, đạo cương đại thánh lấy ra trước đó hình ảnh ngọc phù nói, chư vị chính mình nhìn đi. Nhìn đến đạo cương đại thánh lấy ra hình ảnh ngọc phù, tại chỗ thấp nhất đều vì thánh nhân cảnh tiền kỳ cường giả, ào ào hiếu kỳ ảnh hưởng ngọc phù ghi chép cái gì hình ảnh, có thể để đạo cương đại thánh biến thành dạng này. Như cùng ở tại đạo nhất thánh điện đồng dạng trong hình diễn. Đến lúc cuối cùng hình ảnh ngọc phù bên trong, Diệp Huyền hai đạo tử tiêu thần lôi vây sát đằng xa đại thánh tổ về sau, hơn 10 đạo thần niệm trong hư không ầm ầm vang vọng, kinh hãi chi ý càng làm cho nơi đây cũng vì đó rung chuyển. Chư vị minh bạch ta tại sao lại muốn tới chỗ này a? Đạo cương đại thánh thu hồi hình ảnh ngọc phù, ngựa khí trầm trọng đối tại chỗ chúng cường giả nói, trên đời thật có khủng bố như thế người sao? T, thánh nhân cảnh tiền kỳ nghịch phạt đại thánh, cái này cho dù là trước kia hoàng kim đại thế đều chưa từng xuất hiện. Đế lộ chinh chiến thời kỳ, cửu thiên thập địa, vạn giới thiên tiêu đều là tại đế lộ tranh phong, nhưng cũng chưa từng nghe qua như thế hại nhiên khủng bố sự tình. Rất nhiều theo tu hành đường chưa đoạn tuyệt, theo tự phong đến bây giờ lao thánh nhân nhóm tất cả không có ngoại lệ kinh hãi thất thanh. Lôi lăng đại thánh, bạch hải đại thánh, hai vị đại thánh thần niệm đã ầm ầm rung động, khó lây lắng lại trong lòng kinh hãi. Lôi lăng đại thánh nói, như vậy yêu nghiệt người, sát thực không thể coi thường. Xem ra lần này ba người chúng ta ra hỏa đến cùng một chỗ như thế. Bạch hải đại thánh thở dài, làm cho chúng ta ba cái đại thánh tại thế thời đại là bao lâu chưa rồi. Hình như là trường sinh diệp gia chuẩn đế lao tổ xuất lĩnh rất nhiều diệp gia cổ thánh, đại thánh, thánh nhân tiến vào cấm khu, từ đó làm đến chúng ta để phòng thời điểm. Nghe vậy, tại chỗ các cường giả tất cả đều trầm mặc. Đạo Cương đại thánh cau mày, chần chờ biết nói, muốn hay không thông báo một chút cổ thánh tổ. Đạo Cương đại thánh vừa dứt lời, trong mấy mắt, hơn 10 đạo thần niệm không đồng nhất mà cùng toàn bộ cảm giác hướng đạo nhất tổ chỗ sâu. Chỗ đó tiên quang dâng trào, kim liên đầy trời, càng có từng đoàn pha trộn thải quang ở chung quanh bồng bềnh, nhìn kỹ, những này là từng cây thánh dược, từng viên thần kim. Mà tại cái này vô cùng thần dị chi cảnh tượng bên trong, một gốc bề ngoài phảng phất tiểu bạch hổ, như là tránh thức sinh linh giống như đang ngủ say dị vật, càng là hút con người vô cùng. Nếu như có kiến thức bên Bắc cường giả tới chỗ này nhìn đến cái này bạch hổ linh vật, chỉ sợ sẽ tại chỗ rung động thất thần. Chỉ bởi vì đây là một gốc bất tử thần dược. Không sai, chính là bạch hổ bất tử dược. Chỉ bất quá bạch hổ trạng thái bề ngoài, xem ra lâm vào cực cấp độ sâu ngủ say. Tại bạch hổ bất tử dược ngủ say hạ phương, một khỏa hình người lớn nhỏ, ẩn chứa một tia trường sinh vật chất thần nguyên, mới là chỗ có thần niệm chú ý cuối cùng chi địa. Đây cũng là đạo nhất thánh địa cuối cùng át chủ bài. Cổ thánh cảnh cường giả, nếu như 1-2 vạn năm trước, đạo nhất thánh địa thậm chí còn có thánh nhân vương tại thế, đáng tiếc từ khi ngày nào, bọn họ lời nói một thánh nhân vương láo tổ đống nhiên phá nguyên mà ra, mang theo mấy tên cổ thánh bước vào cấm khu về sau, cũng lại chưa xuất hiện. Nghe nói hôm đó, loại trừ đạo nhất thánh địa, còn lại đông hoang truyền thừa bất hủ còn sót lại thánh nhân vương láo tổ, cũng tận đều là mang theo chính mình mấy vị cổ thánh, bước vào các phương cấm khu mất đi bóng dáng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không người có thể biết rõ. Chứ không cần kinh động cổ thánh tổ đi. Bạch Hải đại thánh nói, chúng ta giải quyết Diệp gia chính là, ba vị đại thánh còn không thể lui, chỉ có một cái thánh nhân cảnh tiền kỳ cường giả nội tình trường sinh Diệp gia, vậy bọn ta thật sự là một thân tu vi tu đến chó trên người. Không sai. Lôi Lăng đại thánh dứt lời, ba khỏa hắn thần nguyên đã nổ tung. Chỉ thấy Lôi Lăng đại thánh một thân tự ý, dưới áo hình thể cao lớn cường tráng, linh lực chấn động ở giữa, hắn cất bước phóng ra, từng bước một theo trong hư không đi đến Đạo Cương đại thánh trước nói, ba vị đại thánh đợi trận trường sinh Diệp gia, đã cho đủ mặt mũi, bất quá ta có một chuyện có nghi ngờ. Lôi Lăng đại thánh mà nói, hấp dẫn toàn trường người chú ý. Lôi Lăng đại thánh hiếu kỳ nói, đàng xa thánh địa cho dù lại nhị lưu, nhưng không phải như trường sinh Diệp gia như vậy nội tình ra hết mà nói, làm sao cũng không đến mức chỉ còn lại có một tên đại thánh nội tình a. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chúng cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Nghĩ như vậy thật đúng là, bọn họ đạo nhất thánh địa cũng còn có cổ thánh, đại thánh càng còn có ba tên. Đàng xa thánh địa cho dù đã không cổ thánh tổ, nhưng ít ra hai tên đại thánh là có a. Mà bây giờ chỉ xuất hiện đằng mục đại thánh một cái. Cái khác tự phong thánh nhân cảnh cường giả càng là một cái chưa ra, trơ mắt nhìn lấy đằng xà thánh địa bị xóa đi. Dù là tổ địa có đế trận che chở, nhưng cực đạo đế binh chi uy đã đánh vào mấy vạn dặm chú đất trên, đế trận tại có thể che đậy cực đạo đế uy, cũng không nên một điểm cảm giác không có mới đúng chứ. Không nên như thế mới đúng. 59 chương 60, kiểm kê thu hoạch. Hủy diệt đạo nhất thánh địa 20 vạn điểm mệnh nguyên có lẽ ở tại chúng ta ngủ say thời điểm, đằng xà thánh địa nội bộ phát sinh những biến cố khác, Diệp Huyền nói không chừng. Trầm ngâm thật lâu, Bạch Hải đại thánh mở miệng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Đạo Cương đại thánh cũng không tiếp lời, mà chỉ nói, mặc kệ đằng xà thánh địa như thế nào, hiện nay hắn đã bị Diệp Huyền hủy diệt, hiện tại chỉ sợ đã nhanh hướng chúng ta bên này, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lôi Lăng đại thánh nghe vậy đối Đạo Cương đại thánh buồn cười nói, chúng ta đạo nhất ba tôn đại thánh xuất thế, đối mặt một cái nhỏ tiểu thánh nhân cảnh tiền kỳ tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này nếu để cho Đông Hoàng Thương Sinh biết được, chỉ sợ sẽ chết cười. Bạch Hải đại thánh tuy nói chấn kinh tại Diệp Huyền thi triển thần lôi, hai kích vênh sát đằng xà đại thánh tổ mà kinh ngạc. Có thể cái kia rốt cuộc chỉ là một tôn đại thánh. Thêm nữa cái kia đằng xà đại thánh tổ khinh thường Diệp Huyền, mới có thể bị cái kia thần lôi đánh trở tay không kịp. Bây giờ bọn họ biết được, không cần e ngại Diệp Huyền. Không tệ. Bạch Hải đại thánh trong mắt hơi híp, tiếp tục nói, chúng ta ba tôn đại thánh, xác thực không nên sợ trưởng sinh Diệp gia, đồng thời chúng ta đạo nhất còn có cổ thánh tổ tọa chấn, Diệp Huyền lại người tiên, chẳng lẽ còn dám kinh động cổ thánh tổ không thành? Chỉ sợ cổ thánh tổ thật bị hắn bừng tỉnh xuất thế, đến lúc đó trưởng sinh Diệp gia thật lật tay bị hủy diệt. Cổ thánh, so với đại thánh cảnh càng thêm cấm kỵ cường giả. Chính thức không kiêng nể gì cả vùng vây tinh không, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trường diệt tinh thần, trấn áp nhân đạo. Như nếu không phải bây giờ thời đại này, cổ thánh rất khó lại dùng thần nguyên hoàn mỹ phong ấn, Đạo Cương đại thánh nói không chừng thực sẽ trước tỉnh lại cổ thánh tổ, trực tiếp đem Diệp Huyền cái này nguy hiểm diện sát ở trong trứng nước. Đạo Cương đại thánh nghe được Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh nói ra về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Huyền cái kia khủng bố lôi pháp thần thông, nhường hắn có gan cảm giác bất an. Diệp Huyền bên này, chúng sinh quần quật bát phương, trấn áp chư thiên cực đạo đế uy, tại cực hạn bên trong dần dần bị dị lắng lại. Mà tại cái này lắng lại đế uy phía dưới, đằng xa thánh địa cũng đã trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Toàn trường vô số người đưa mắt nhìn ra xa Diệp Huyền cái kia tuyệt đại dáng người, đầu tròn váng, ý thức trống không. Một người thật có thể hủy diệt một tòa truyền thừa bất hủ sao? Thả trước kia, chúng sinh cường giả khẳng định chỉ sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, thực sự có người hoàn thành cái này từ xưa đến nay, trừ đại đế bên ngoài, bằng vào tự thân sức một mình, hủy diệt truyền thừa bất hủ. Truyền thừa bất hủ, đây chính là truyền thừa bản cổ, sừng sững bắt đầu phía trên không biết bao lâu bá chủ a, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hệ thống, kết toán ta trung gian ban bố nhiệm vụ đi. Diệp Huyền nhìn trước mắt hủy diệt đằng xà thánh địa, tâm lý thở hắt ra, sau đó đối hệ thống tâm niệm nhất động nói. Trung gian Diệp Huyền vẫn chưa quên tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá bởi vì hắn muốn điều tức tự thần, đạt tới lớn nhất hoàn mỹ trạng thái nên đón đại chiến, bởi vậy tác giả mới không có viết ra. Đinh, ký chủ lần này tổng cộng hoàn thành 3 cái tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, chém giết đằng xà, đạo nhất xâm phạm cửu thánh. Nhiệm vụ khen thưởng,
20.000 điểm mệnh nguyên đã cấp cho. Nhiệm vụ 2, chém giết đẳng mục đại thánh. Nhiệm vụ khen thưởng 30.000 điểm mệnh nguyên đã cấp cho. Nhiệm vụ 3, hủy diệt đẳng xà thánh địa. Nhiệm vụ khen thưởng 50.000 điểm mệnh nguyên. Ba đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện lúc, Diệp Huyền trước mặt cũng xuất hiện số liệu giao diện. Cái này một đợt, hắn kiếm lời là ra. Tăng thêm trước đó tuyên bố hủy diệt đằng xà thánh địa nhiệm vụ khen thưởng, lần này Diệp Huyền tổng cộng thu được 10.000 điểm mệnh nguyên. Đồng thời, còn có đạo nhất thánh địa không có đi thu hoạch. Diệp Huyền loại trừ tuyên bố phía trước hai nhiệm vụ, đạo nhất thánh địa hủy diệt nhiệm vụ cũng ban bố. Không có vượt quá Diệp Huyền dự kiến. Đạo nhất thánh địa lấy được điểm mệnh nguyên, so với đằng xà thánh địa càng nhiều, thậm chí là gấp 4 lần. Tổng cộng 20.000 điểm mệnh nguyên. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, phát ra điểm mệnh nguyên khen thưởng, thế nhưng là căn cứ Diệp Huyền trước mắt tự thân trạng thái đến năng định. Đối với hắn càng là khó nhiệm vụ, khen thưởng càng phong phú, cũng càng nguy hiểm. 20.000 điểm mệnh nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Cái này khiến Diệp Huyền tâm lý hiện ra hai chữ cổ thánh. Chỉ sợ đạo nhất thánh địa bên trong, cực lớn xác suất có cổ thánh cường giả tự phong lưu giữ lại. Không phải vậy chỉ có đại thánh mà nói, hắn tuyên bố nhiệm vụ sẽ không có cao hơn đẳng xà thánh địa gấp 4 lần khen thưởng mới đúng. Đồng thời Diệp Huyền thực lực so với ngay từ đầu, thế nhưng là đạt được kinh khủng tăng trưởng. 10.000 điểm mệnh nguyên. Cái này một đợt thu hoạch, so với tại cấm khu gặp được các loại đại khủng bố nguy hiểm, có thể dễ chịu nhẹ nhõm nhiều. Diệp Huyền trong lòng cười khẽ, ý niệm đóng lại hệ thống giao diện. Ngược lại không phải là Diệp Huyền không nghĩ lại nhìn một chút, mà là tại bên cạnh hắn, có không gian ba động xuất hiện. Chỉ thấy Âm Ngu đại thánh, Âm Ngộng thánh nhân mang theo âm giao chỉ chủ xuyên thẳng qua hư không tới, ngay sau đó tam đôi thật không thể tin ánh mắt, liền rơi vào Diệp Huyền trên thân. Đối mặt ba người nhìn chăm chú, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Âm Ngu đại thánh ánh mắt phức tạp, về sau đối Diệp Huyền thở dài, chính thức vui lòng phục tùng lấy đồng đạo chi lễ tướng đợi Diệp Huyền nói, "Diệp Huyền tiểu hữu, so với lần trước, lần này thật là đem ta đều hù dọa. Nếu như trước đó là bởi vì đối Diệp Huyền tiềm lực tán thành, như vậy hiện tại cũng là đối Diệp Huyền chiến lược nghịch thiên tôn sùng. Đại thánh, Diệp Huyền có thể nghịch phạt chém giết đại thánh, hơn nữa còn là vẹn vẹn hai kích xét đánh liền chém giết. Bực này thực lực kinh khủng, hiện nay trên đời tuyệt đối có thể được xưng là vô địch. Thân là đại thánh, cái nào không phải nội tình đáng sợ, át chủ bài vô số. Bọn họ bực này đại thánh cảnh giao chiến, không chiến cái 10 ngày nửa tháng, căn bản phân không ra thắng bại. Thế mà Diệp Huyền lại bẻ gãy nghiền nát, lôi đỉnh giải quyết. Âm Ngu đại thánh không vì chi run sợ đó là giả. Chớ nói Âm Ngu đại thánh, nơi xa, Tử Tiêu, Tử Phủ thánh địa hai vị đại thánh, bọn họ thần sắc đồng dạng cực kỳ phức tạp cùng cực kỳ chấn động. Xuất thế bọn họ tự tin đương thế vô địch, nhưng nhìn đến vừa mới Diệp Huyền chém giết đằng mục đại thánh sau biểu hiện, bọn họ đông nhiên có gan nhọn bắt trên lưng cảm giác, đồng thời nguyên bản đối phía trước cũng cảm giác có chút hối hận tâm tình, hiện tại trực tiếp biến thành 10 phần hối hận. Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân, hai vị ngày thường chí cao vô thượng thánh nhân cảnh cường giả, lúc này cũng sớm đã hận không thể rút chính mình hai bàn tay. Bọn họ làm cái gì? Vì cái gì khi đó không kiên định một điểm, cùng Thiên Giao chỉ cùng một chỗ mời ra đại thánh tổ, sau đó liều chết giúp trợ trưởng sinh Diệp ra a. Dù là đến lúc đó không thể rút, tỏ thái độ đều được a. Hiện tại thế nào? Hối tiếc không kịp a. Tử Võ đại thánh nhìn lấy cùng Diệp Huyền thân thiết trao đổi Âm Ngu đại thánh, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trợn mắt trừng mắt về phía Tử Thiên đại thánh quát lớn nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tử Võ đại thánh mở miệng. Một bên Lâm Cần đại thánh cũng không kèm được. Hắn vốn là có chút tiên phong đạo cốt tư thái, cũng không chịu được tự hủy hình tượng đối Lâm Vĩ thánh nhân một mặt hắc đạo, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân thấy thế, chỉ có thể liên tục không ngừng xin lỗi. Bất quá sau cùng hai vị đại thánh vẫn là điều chỉnh tâm tình. Về sau vốn tới mà tức giận trên mặt chuyển biến thành thân cùng ý cười, một bước phóng ra hướng Diệp Huyền đi đến. Sau lưng, Tử Thiên thánh nhân, Lâm Vĩ thánh nhân nhìn đến chính mình đại thánh tổ trở mặt nhanh chóng, tâm lý không ngừng run rẩy. Nhưng sau cùng nhị thánh người cũng là hai mặt nhìn nhau, về sau lẫn nhau bất đắc dĩ đắng chát cười một tiếng, cũng đi hướng Diệp Huyền bên kia. Thật sự là một bước sai, từng bước sai a. 60 chương 61, tranh nhau cái dao. Nhập đằng xà tổ địa Âm Ngu tiền bối nói đùa. Diệp Huyền lạnh nhạt bình tĩnh cười nói, vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt đến có thể hai kích chân sát đại thánh. Âm Ngu đại thánh khỏe miệng giật một cái, một bên Âm Ngộng thánh nhân cùng Âm Giao chỉ chủ cũng là đôi mắt đẹp chớp chớp, hai tấm tuyệt mỹ tiên dung trên gương mặt xinh đẹp đều hiện lên một bộ tin ngươi chuyện ma quỷ của ngươi thần sắc. Bất quá không có chờ Âm Ngu đại thánh ba người lại mở miệng, Tử Võ đại thánh theo hư không phóng ra mà ra, đi vào Diệp Huyền bên cạnh, thân hòa khắp khuôn mặt là sợ hãi than nói, Diệp Huyền tiểu hữu, ngươi giấu thật là sâu a. Lâm Cẩn đại thánh đi theo Tử Võ đại thánh mà đến. Lâm Cẩn đại thánh phụ họa Tử Võ đại thánh, thổi phong Diệp Huyền nói, đúng vậy a, đây chính là hàng thật giá thật đại thánh, Diệp Huyền tiểu hữu vậy mà có thể lôi đỉnh chân sát, chiến lược sự khủng bố, chúng ta đều kinh hồn bạt vía. Lâm Cẩn đại thánh không có nói sai. Tại chỗ Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, cùng hắn, ba tôn đại thánh tâm lý đều là kinh hồn tăng đảm. Rốt cuộc thật muốn nói, bọn họ so với Đằng Mục đại thánh cũng chẳng mạnh đến đâu, thậm chí nói chỉ là 8 lạng nửa cân. Thế mà Diệp Huyền lại cường thế chấn sát Đằng Mục đại thánh. Cái kia đổi lại là bọn họ. Hạ Trang đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Ba tôn đại thánh cùng nhau lấy lòng một cái tu vi chỉ có thánh nhân cảnh tiền kỳ người. Nếu như là trước kia, bọn họ nhất định sẽ kinh thán không thôi. Thế nhưng là nhìn qua Diệp Huyền vừa rồi liên tiếp nghịch thiên biểu hiện, tại chỗ các cường giả đã chết lặng. Chỉ có thể khẩn trương, kích thích xem chừng đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc bây giờ đằng xà thánh địa bị diệt. Như vậy kế tiếp là không phải liền đến tiên đạo nhất thánh địa rồi.
mà đạo nhất thánh địa cũng không phải đằng xà thánh địa loại này nhị lưu thánh địa có thể so sánh, đến lúc đó đến tột cùng sẽ va chạm ra tia lửa gì, bọn họ mười phần mong đợi. Hai vị tiền bối khách khí. Diệp Huyền thái độ cùng trước đó bình thường bình tĩnh nói, may mắn thôi, tuy nói đằng xà thánh địa đã bị ta hủy diệt, nhưng còn có một chỗ không có xử lý. Diệp Huyền dứt lời, quay người nhìn ra xa ở ngoài ngàn dặm, một chỗ do cực đạo trận văn cấu trúc đại trận. Bởi vì vừa mới vạn vật mẫu khí đỉnh đánh ra diệt thế tiên quang, cực đạo đại đế trận văn lúc này đã kích hoạt. Khí thế hạo đãng cửu thiên, hư không trận văn như là đại đạo hiện hiện, thần huy tràn lan, hà thủy đầy trời, quả thực là vô cùng thần dị. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Đừng nhìn đế trận thần dị phi phàm, xem ra an lành không có chút nào sắc cơ. Nhưng như nếu không có đế binh hộ thần, chỉ sợ chuẩn đế tiến vào, đều phải trong khoảnh khắc vẫn lạc trong đó. Đang xa thánh địa tổ địa sao? Tử Võ đại thánh nghi ngờ nói, vừa rồi như vậy động tĩnh, bên trong ngủ say còn thừa đằng xa thánh địa cường giả vậy mà không có bừng tỉnh hiện thân. Cổ quái. Lâm Cẩn đại thánh gật gật đầu. Một bên Âm Ngu đại thánh cũng là hiếu kỳ nói, đế trận cho dù thần dị, nhưng đối mặt cực đạo đế binh cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách cực đạo chi uy mới đúng. Phá vỡ liền biết rõ. Diệp Huyền không có vết mực. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh lần nữa run nhẹ ở giữa, một đạo cuồn cuộn tiên quang như là bình lay động chư thiên, xuyên qua kim cổ, thẳng tắp vênh kích đằng xà thánh địa tổ địa đế trận. Vênh cực đạo chi uy ầm vang giáng phun. Vốn vừa mới khôi phục mấy vạn dặm thiên cung, trong khoảnh khắc lần nữa bị một cỗ thần minh giống như khí tức quét ngang, quấy thiên địa, cuồn cuộn cả khôn. Rõ ràng phá nát tiếng truyền đến. Thấy thế, Diệp Huyền một ngựa đi đầu, cất bước bước vào đế trận vỡ tan khe hở, chuẩn bị tiến vào đằng xà tổ địa. Đồng thời, Diệp Huyền thanh âm quanh quẩn tại Âm Ngu đại thánh bọn họ bên hai. Ba vị tiền bối có thể theo ta cùng nhau tiến vào. Nghe được Diệp Huyền mời, Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Cẩn đại thánh trên mặt bọn họ đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ không hướng bọn họ công bố thành quả thắng lợi, không nghĩ tới vậy mà có thể để bọn hắn đứng ngoài quan sát. Âm Ngu đại thánh mấy người cũng không có chơi liều, cất bước xé rách hư không, đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ đi vào đằng xà tổ địa. Cho dù thân là truyền thừa bất hủ, nhưng đối với cùng cấp bậc truyền thừa bất hủ tổ địa, bọn họ còn rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc mỗi một cái truyền thừa bất hủ, kỳ tổ trong đất đều ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng kinh thiên bí mật. Mà Diệp Huyền sẽ kêu lên Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh. Tự nhiên cũng là bởi vì ba tôn đại thánh, là tòng thánh đường chưa tuyệt chức tự phong đến bây giờ, kiến thức viễn siêu đương đại cường giả đồ cổ duyên cớ. Đang xa tổ địa, Diệp Huyền cùng Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Cẩn đại thánh cùng tồn tại hư không, nhìn ra xa lúc này mảnh này trăm dặm cổ lâm. Đây cũng là đằng xà tổ địa sao? Âm Ngu đại thánh nhiều hứng thú dò xét cảnh sát trước mắt, cười nói, hôm nay nâng Diệp Huyền tiểu hữu phúc khí, chúng ta xem như vạn cổ đến nay, nhóm đầu tiên tiến vào cái khác truyền thừa bất hủ tổ địa người. Không sai. Tử Võ đại thánh cười to, chúng ta cũng là khai sáng lịch sử khơi dòng người ha ha. Lâm Càn nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển nhiên cũng là tán đồng Âm Ngu, Tử Võ đại thánh nói lời. Vạn cổ đến bây giờ, muốn bước vào một cái truyền thừa bất hủ tổ địa, chỉ sợ loại trừ khi đó đương thế đại đế, loại trừ người trong nhà bên ngoài, người khác có thể đừng vọng tưởng tiến nhập. Thời đại trung quy là bị khai sáng. Diệp Huyền cười âm thanh, về sau nhìn ra xa đằng xà tổ địa đế uy nồng nặc nhất chỗ nói, cần phải cái phương hướng này. Dứt lời, Diệp Huyền tiếp tục đi đầu tiến về, Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh theo sát phía sau. Âm ầm vừa mới tới gần đằng xà tổ địa ngọn nguồn, Diệp Huyền bọn người liền cảm giác được một cỗ kinh khủng, cơ hồ thực chất hóa long uy bao phủ ở trên người. Đại năng cường giả muốn là ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Âm Ngu đại thánh giật mình nói, thật là khủng khiếp long uy. Truyền thuyết đằng xà cổ hoàng cực đạo thành đế lúc cơ hồ thay đổi huyết mạch hạn chế, thành tựu chân long chi thần, xem ra nói không chừng là thật. Một bên Lâm Càn đại thánh gật gật đầu, cũng là hơi giật mình nói. Tử Võ đại thánh thở dài, đằng xà huyết mạch chính là đứng hàng thượng cổ tứ tượng thần thú phía dưới, phản tổ hóa long. Nếu như có thể thành, nói không chừng có thể chứng được cái kia đại đế đều hết sức truy tìm trưởng sinh quả vị. Diệp Huyền an tĩnh nghe ba tôn đại thánh giảng thuật sự tình. Đằng xà cổ hoàng, đây là một vị xa xưa đến thời gian đều vô số cổ lão kẻ thành đạo. Không nghĩ tới vị này cổ hoàng kẻ thành đạo, cho dù đã vô địch thế gian, y nguyên muốn thành tựu chân long chi thân, tìm kiếm cái kia trường sinh chi lộ. A, đang lúc Diệp Huyền tâm lý cảm thán lúc, Âm Ngu đại thánh bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Chỉ thấy Âm Ngu đại thánh ánh mắt nhìn ra xa hạ phương nơi nào đó, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, các ngươi nhìn chỗ kia. Nghe vậy, Diệp Huyền, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh lần theo Âm Ngu đại thánh ánh mắt nhìn ra xa chỗ nhìn qua. Chỉ thấy chỗ kia gần 10 cái thần nguyên trưng bày hư không. Những thứ này thần nguyên bên trong, thấp nhất đều là phát ra thánh nhân cảnh khí thế. Trung gian càng còn có một tên đại thánh thần nguyên khí thế rộng rãi. Nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng không phải là những thứ này, mà tại những thứ này thần nguyên trước một vũng máu dịch. Cái này bãi huyết dịch khí thế viễn siêu đại thánh, tựa như một giọt liền có thể áp sập thanh thiên. Bãi kiếm máu, cổ thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh, cho dù là ngay từ đầu phát hiện dị thường Âm Ngu đại thánh, bọn họ nhìn đến cái này một vũng máu, cũng nhịn không được trước tiên lên tiếng kinh hô. Tam đại truyền thừa bất hủ, tự nhiên còn có cổ thánh cường giả tồn thế. Bởi vậy, bọn họ trước tiên tất cả đều bị cái này bảy cổ thánh máu sợ kinh giật mình. Theo huyết dịch khí tức đến xem, bọn họ cơ hồ có thể trong nháy mắt xác định, cái này bảy cổ thánh huyết khí hơi thở, cùng những cái kia tự phong tại thần nguyên bên trong cường giả cùng thuộc về một mạch. Nhưng ở đằng xà tổ địa bên trong, đường đường một tôn đằng xà cổ thánh, không có nhìn thấy chân thân, chỉ còn lại một bãi cổ thánh máu. Cái này sao có thể? 61 chương 62, quỷ dị. Tự phong thần nguyên bên trong cường giả cũng không có chút sinh cơ. Diệp Huyền thấy cảnh này, trong lòng cũng giật mình. Cổ thánh, tu vi siêu việt đại thánh, càng thêm cấm kỵ vô thượng tồn tại. Cái này nhóm cường giả vậy mà tại chính mình tổ địa bên trong thụ thương hoặc là thân chết rồi. Tuyệt không loại khả năng này. Cái kia chỉ có là ở bên ngoài. Chẳng lẽ là vạn cổ trước, bắt đầu phát sinh dị biến lúc, trở về cổ thánh. Vẫn là nói bởi vì nguyên nhân khác. Những thứ này Diệp Huyền không biết, nhưng có thể khẳng định là, làm cho cổ thánh thụ thương, bỏ mình sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Có thể là kinh thế đại bí mật. Bất quá khiến người ta nghi ngờ là, Đăng Mục đại thánh đã còn có thể xuất thế, theo đạo lý tới nói, cho dù cổ thánh xảy ra vấn đề, những cường giả khác cảm giác chính mình thánh địa bị diệt, cũng không nên như thế yên lặng mới đúng chứ. Chư vị tiền bối, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Huyền hướng bãi kia đại thánh máu, cùng trưng bày thần nguyên vị trí rơi đi. Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh thấy thế, cũng cất bước đuổi theo Diệp Huyền tốc độ, rơi vào cổ thánh máu bên cạnh. Quần quần rồi rào, phản phất đã thuế biến đạt đến một cái khác sinh mệnh tầng thứ cảm giác áp bách, cơ hồ khiến Diệp Huyền bọn người ngã tở. Cổ thánh trung quy là cổ thánh. Tử Võ đại thánh nhẹ khẽ hít một cái khí, cảm khái nói, một bãi không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu huyết dịch, cũng có thể đối với chúng ta sinh ra áp lực kinh khủng. Âm Ngu đại thánh hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm cổ thánh huyết đạo, cổ thánh máu bên trong đã không có chút nào linh vận, chỉ có cái kia chí cao thánh cơ tồn tại, cần phải ở chỗ này tồn tại không biết bao lâu. Ừm. Lâm Càn đại thánh cũng đồng ý Âm Ngu đại thánh. Nếu như là mới mẹ cổ thánh máu, hoặc là chỉ có mấy trăm số ngàn năm thời gian nhỏ xuống ở chỗ này tồn tại, chỉ sợ bọn họ tiến đến, trước tiên liền sẽ thấy nơi đây hư không anh minh, thánh âm nói nhỏ. Diệp Huyền quét mắt thánh huyết, phát hiện không có giá trị về sau, ánh mắt chuyển hướng chung quanh chín cái đằng xà thánh địa tự phong tại thần nguyên bên trong cường giả. Chúng ta đã tiến vào tổ địa. Những thứ này đằng xà thánh địa cường giả, lại còn không phản ứng chút nào. Chớ nói chi là vừa rồi ta trực tiếp quanh mở đế trận. Diệp Huyền ngữ khí nghi hoặc, đi lên trước, chuẩn bị nhìn xem những thứ này thần nguyên chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý nói, tự phong thần nguyên bên trong cường giả cho dù lâm vào cấp độ sâu ngủ say, nhưng thân là thánh nhân cảnh cường giả, bản thân liền đã siêu thoát nhân đạo, bước vào chí thánh siêu thoát chi lộ. Dù là thần nguyên cũng không cách nào hoàn toàn phong ấn thánh uy, sẽ còn không tự chủ được tràn lan rồi rào sinh mệnh tinh khí. Những thứ này cũng có thể bị ngoại nhân cảm giác. Có thể Diệp Huyền tiếp cận những thứ này thần nguyên, đừng nói sinh mệnh tinh khí, thì liền thánh nhân khí thế đều không có rất rõ ràng hiển lộ. Những thứ này khí thế cơ hồ như là muốn theo gió tràn lan biến mất giống như, rất quỷ dị. Diệp Huyền nói lời, hấp dẫn Âm Ngu ba tên đại thánh chú ý lực. Ba tôn đại thánh nghe vậy đều nhìn về cái khác thần nguyên. Thần nguyên bên trong tự phong đằng xà các cường giả, thông qua cái kia thần nguyên tinh óng ánh sáng long lanh tinh thể quan sát, vô luận là khuôn mặt, vẫn là thân hình, đều sinh động như thật, tựa như tùy thời đều muốn sống tới giống như. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là cảnh tượng như vậy. Những cường giả này, cho dù là bọn họ tiến đến đều không phản ứng chút nào. Vô cùng kỳ dị. Nhìn rất lâu, Lâm Càn đại thánh ngưng trọng mở miệng. Âm Ngu đại thánh đã ngưng thần tụ tinh, thể nội thánh lực nhấp nhô, làm tốt ứng đối cùng một chỗ chuẩn bị nói, không sai, đằng xà thánh địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tử Võ đại thánh cao mày, đằng xà thánh địa đại thánh tổ có thể xuất thế, theo đạo lý nói không nên như vậy không hợp với lẽ thường mới đúng. Tỉnh lại một người thử một chút. Diệp Huyền gật gật đầu, về sau nhìn về phía thân một người đứng đầu thánh nhân cảnh tiền kỳ đằng xà cường giả, một chỉ điểm ra. Ông khí thế chấn động, thần quang tác lực quanh. Thần nguyên tại Diệp Huyền phóng thích thánh lực một cái dưới, liền hóa thành bột mịn trong nháy mắt tiêu tán. Oanh! Cường thịnh thánh nhân khí thế quần quật đẩy ra. Diệp Huyền trong mắt hơi híp, đang chuẩn bị giam cầm trước mắt cái này đằng xà thánh nhân cảnh cường giả lúc, kết quả nhường hắn cùng ba tôn đại thánh dùng mình. Thần nguyên vừa biến mất. Cái này bị Diệp Huyền phá vỡ thần nguyên đằng xà thánh nhân cảnh cường giả, liền hóa thành một tấm da người chậm rãi từ không trung rơi xuống. T. Ba tôn đại thánh tại chỗ trong mắt co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Đằng xà thánh địa tự phong thần nguyên bên trong cường giả, vậy mà biến thành một tấm da người. Diệp Huyền cũng cảm giác được sau lưng phát lạnh, rốt cuộc những cường giả này thế nhưng là tự phong tại chính mình tổ địa bên trong a. Không khỏi có đế trận thủ hộ, đế binh thủ hộ. Càng là có những cường giả khác ngủ say nơi này, bây giờ lại tại thần nguyên bên trong bị hút khô tinh hoa, biến thành một tấm da người. Quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Thử một chút cái khác. Diệp Huyền ánh mắt ngưng tụ, lần nữa phá vỡ đằng xà thánh địa một cái tự phong thần nguyên bên trong thánh nhân cảnh cường giả. Sau khi Diệp Huyền phá vỡ những cường giả này phong ấn thần nguyên sau, bọn họ tại thần nguyên bên trong sinh động như thật hình dạng, lần nữa khúc gắt, biến thành một tấm da người bay xuống. Tình cảnh này quả thực làm người ta sợ hãi. Có thể theo thần nguyên bên trong, đông đảo cường giả dưới, lặng yên không một tiếng động hút khô từng người thánh nhân cảnh cường giả sinh mệnh tinh hóa. Cuối cùng là cái gì đại khủng bố? Âm Ngu đại thánh nhìn về phía trung quanh cái khác tự phong thần nguyên bên trong đằng xà cường giả, đằng xà thánh địa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh, nhìn xem còn lại đằng xà cường giả. Tử Võ đại thánh khó có thể giữ vững bình tĩnh, thúc giục Diệp Huyền một tiếng. Hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vực này quỷ dị sự tình, như nếu không có dấu vết để lại, không giải quyết, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại tự phong thần nguyên đều trong lòng bất an, càng là lo lắng chính mình tự phong cường giả có thể hay không cũng như vậy. Âm Ngu đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh cũng là như thế. Diệp Huyền gật gật đầu, loại trừ cái viên kia đại thánh thần nguyên bên ngoài, cái khác thánh nhân cảnh cường giả thần nguyên bị hắn trong nháy mắt phá bỡ. Kết quả cùng phía trước một dạng, đằng xà thánh địa tất cả thánh nhân cảnh cường giả, toàn bộ biến thành một chương làm người ta sợ hãi khô quắt ra người nhẹ nhàng rất xuống. Cái này khiến Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh tâm thần rung mạnh, thần sắc khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đằng xà thánh địa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì đại khủng bố? Thánh nhân cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ bị hút khô, biến thành một tấm da người. Chơi ạ, cái cuối cùng là đại thánh. Diệp Huyền nhẹ nhẹ thở hắt ra, vớt lên trong lòng cảm giác quỷ dị nói, đại thánh cũng không đến mức cũng như thế đi. Dứt lời, Diệp Huyền phất tay ma diệt đằng xà thánh địa tự phong đại thánh cường giả thần nguyên. Oanh vô thượng chí thánh uy áp tràn ngập, đại thánh khí thế như là khôi phục cự long, cuồn cuộn bay lên. Toàn bộ đằng xà tổ địa hư không chấn động, đạo tác oanh minh, càng là có trật tự thần liên không ngừng chấn động. Cảm giác tình cảnh này, Diệp Huyền, Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Cản đại thánh ánh mắt ngưng tụ. Còn sống? Thế mà bọn họ mới xuất hiện ý nghĩ này, nương theo lấy thần nguyên triệt để phá bỡ. Nguyên bản cái kia cường thịnh đến cực hạn đại thánh khí thế, đột nhiên bắt đầu cấp tốc ngã xuống, mãi cho đến sau cùng cơ hội như là muốn biến mất. Diệp Huyền bốn trong lòng người máy động, chỉ thấy trong hư không, cái kia đại thánh thân hình bắt đầu cấp tốc khô gắt, gần như muốn hóa thành một tấm da người. Chẳng lẽ đại thánh cũng gặp nạn sao? Âm Ngu đại thánh hoảng sợ. Tử Võ, Lâm Cản đại thánh cũng thế như thế. Bất quá Âm Ngu đại thánh vừa mở miệng, cái kia gần như khô quắt da người đột nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, một đạo yếu ớt đại thánh chấp niệm trong hư không bi thiết thét dài, cẩn thận đằng mục đại thánh, ta đằng xa thánh địa làm bậy bất hủ, là tội nhân a. Đại thánh bi thương gào rú, cỗ này thần niệm xuất hiện trong nháy mắt, không đợi Diệp Huyền bọn họ kịp phản ứng, liền triệt để vào hư không tiêu tán. Mà tôn này đại thánh thân hình cũng triệt để biến thành khô quắt da người bay xuống. 62 chương 63, đến tột cùng ra sao kinh thế đại bí mật. Vì ngươi mời ra cổ thánh tổ cái này đằng xa đại thánh còn sót lại một tia chấp niệm bi thiết, nhường Diệp Huyền bốn người sửng sốt một chút. Cẩn thận đằng mục đại thánh, còn nói buồng là bất hủ, là tội nhân, chuyện gì xảy ra? Cái này, Âm Ngu đại thánh nhìn trước mắt bay xuống đằng mục đại thánh nhân ra, thương mặt già bên trên tràn đầy kinh sợ. Nhường một tôn đại thánh như vậy bị thương cùng không cam lòng, tại đằng xa tổ địa bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đằng mục đại thánh, Tử Võ đại thánh kinh nghi bất định nói, là vừa rồi Diệp Huyền tiểu hữu chém giết vị kia đại thánh sao? Hắn có cái gì dị thường? Chúng ta đều tại xem chừng lấy, có dị thường chúng ta không thể nào không có phát hiện. Lâm Càn đại thánh cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Diệp Huyền cũng không khỏi suy tư, nếu như đằng xà tổ địa nội bộ thật xuất hiện tình huống như vậy theo đạo lý tới nói, cái kia đằng mục đại thánh cũng lín nên khó thoát mới đúng. Hiện tại tôn này vẫn lạc đằng xà đại thánh tổ, lại làm cho giúp hắn phá vỡ thần nguyên, Diệp Huyền bọn họ cẩn thận chính mình đại thánh. Cái này đằng mục đại thánh tất có gì đó quái lạ. Đáng tiếc, đằng mục đại thánh đã bị Diệp Huyền chém giết, đã không cách nào thăm dò nguyên do. Trong lúc này đến tột cùng có gì bí ẩn? Tin tức quá ít, căn bản không biết như thế nào giải khai những thứ này nghi hoặc. Sau cùng Diệp Huyền chuyển không đằng xà tổ địa thần tàng, bảo dược cùng các loại thần kim, hiếm thấy chân liệu về sau, liền cùng Âm Ngu đại thánh bọn họ rời đi. Cả thế gian đều chú ý dưới. Diệp Huyền cùng ba tôn đại thánh theo đằng xà tổ địa bên trong đi ra, vô số thần niệm liền xen lẫn hư không, muốn trước tiên tìm hiểu tình hình. Nhưng nhường thế nhân mộng bức chính là, Diệp Huyền cùng ba tôn đại thánh, sắc mặt nặng nề, xem ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Này sao lại thế này? Diệp Huyền sau khi ra ngoài, đối trước người Âm Ngu đại thánh nói, tiền bối, đây là một thành đằng xà thánh địa nội tình thần tàng, tiền bối có thể xuất thế đến đây giúp ta trường sinh Diệp gia. Diệp Huyền vô cùng cảm kích, xin hãy nhận lấy. Nói, một cái nhẫn chữ vật liền bị Diệp Huyền đưa ra ngoài. Âm Ngu đại thánh thấy thế, phủ đầy thời gian nếp vốn trên mặt, không khỏi lộ ra nồng đậm nụ cười. Diệp Huyền tiểu hữu khách khí, trên thực tế lại là ta nhận lấy thì ngại, không có ta ngươi như cũ quét ngang đằng xà thánh địa. Âm Ngu đại thánh nói thế nhưng là lời nói thật. Theo xuất hiện đến bây giờ, nàng cũng không có xuất thủ, Diệp Huyền sức một mình trực tiếp san bằng đẩy đằng xà thánh địa. Diệp Huyền đối với cái này chỉ là cười khẽ lắc đầu. Thấy thế, Âm Ngu đại thánh bất đắc dĩ buồn cười đón lấy, trang lấy đằng xà thánh địa một thành nội tình thần tàng chữa vật giới chỉ. Một bên, Tử Võ đại thánh, Lâm Cản đại thánh đầy mắt hâm mộ. Vừa rồi bọn họ nhưng là nhìn lấy Diệp Huyền thu cầm đằng xà thánh địa nội tình thần tàng, trong này hiếm thấy chất liệu, thần kim, bảo dược, thậm chí còn có chút ít tiên kim, đế liệu. Vô luận loại nào đều là giá trị khó có thể đoán chừng. Cái này một đợt, Thiên Giao chỉ không có gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm, liền miễn phí kiếm lời một đợt. Quả thực khiến người ta nóng mắt vô cùng. Đồng thời, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Cản đại thánh, đối với mình nhà cái kia hai cái ngu ngốc thánh nhân, tâm lý càng thêm nghĩ linh tinh. Đều là cái kia hai thằng ngu. Nhận lấy thù lao, Âm Ngu đại thánh nhìn lên trước mặt cái này phong hoa tuyệt đại, như là trích tiên bên trong người giống như Diệp Huyền nói, bây giờ đằng xà thánh địa được giải quyết, như vậy Diệp Huyền tiểu hữu, đến đón lấy hẳn là. Ừm. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra xa đạo nhất thánh địa phương hướng nói, tự nhiên là đến phiên đạo nhất thánh địa. Nghe vậy Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh liếc mắt nhìn nhau. Diệp Huyền tiểu hữu, Tử Võ đại thánh tao mày nói, đạo nhất thánh địa cũng không phải đằng xà thánh địa có thể so sánh, nói không chừng sẽ có cổ thánh cường giả. Không sai. Lâm Càn đại thánh nói, không thể xúc động à, lấy Diệp Huyền tiểu hữu thiên phú của ngươi, tương lai tiền đồ vô lượng, không cần nóng lòng nhất thời. Âm Ngu đại thánh cũng không nói lời nào, mà chính là nhíu mày do dự, phản phất đang suy tư cái gì quyết định trọng đại. Mà ba tôn đại thánh đều không có đề cập Diệp Huyền đạo thương vấn đề. Tại bọn họ khi xuất hiện trên đời, tất cả tin tức đều sẽ có chuyên môn cường giả thu thập cho bọn hắn. Bởi vậy, bọn họ cũng biết lúc đó Diệp gia thiên môn có rồi rào sinh mệnh tinh khí xông ra, cuồn cuộn Trung Châu mấy vạn dặm sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền đạo thương cực lớn khả năng thật chữa trị, có thể nồng đậm đến cuồn cuộn mấy vạn dặm sinh mệnh tinh khí, thánh dược làm không được, chỉ có cái kia bất tử thần dược. Ta hai vị tiền bối quan tâm. Diệp Huyền cười cười, tự tin nói, ta tự có niềm tin. Diệp Huyền dứt lời, Tử Võ, Lâm Cản đại thánh chỉ có thể thở dài. Một bên không nói chuyện Âm Ngu đại thánh, nghe được Diệp Huyền như vậy tự tin, do dự thần sắc nhất định, về sau đối Diệp Huyền nói ra nhường bên cạnh hai vị đại thánh rung động lời nói. Diệp Huyền tiểu hữu, để bảo đảm vất nhất, ta Thiên Giao chỉ mời ra cổ thánh tổ che chở ngươi. Âm Ngu đại thánh dứt lời, Tử Võ đại thánh trực tiếp tuôn ra miệng. Âm Ngu đại thánh, ngươi điên rồi. Lâm Càn đại thánh cũng cả kinh nói, cổ thánh tổ ở thời đại này thế nhưng là lại khó hoàn mỹ phong ấn, nói không chừng một lần nữa tự phong sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Thiên Giao chỉ muốn như vậy đánh bạc sao? Thiên Giao chỉ tự có tính toán. Âm Ngu đại thánh bình thản hồi phục hai vị đại thánh, về sau nhìn về phía Diệp Huyền. Hiển nhiên chỉ có Diệp Huyền gật đầu. Âm Ngu đại thánh liền trở về mời cổ thánh tổ đi. Diệp Huyền nghe vậy nhíu mày. Thiên Giao chỉ đây có phải hay không là quá tích rồi? Cổ thánh tổ đều có thể vì hắn mời đi ra, phòng ngừa tại tiến công đạo nhất thánh địa lúc xảy ra vấn đề. Chính mình có như vậy giá trị đến bọn hắn đánh bạc hết thảy. Tuy nhiên không biết Thiên Giao chỉ đánh cái gì chú ý, nhưng đối phương cũng là nhìn tốt chính mình, đồng thời phóng thích thiện ý, bất quá Diệp Huyền cũng không tính tiếp nhận. Rốt cuộc cái này nhân quả quá lớn. Diệp Huyền lắc đầu nói, Âm Ngu tiền bối, Diệp Huyền có thể nhận không được Thiên Giao chỉ như vậy thiên đại nhân tình, bất quá đạo nhất thánh địa cho dù có cổ thánh, cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Huyền lời này vừa nói ra, ba tôn đại thánh tại chỗ ngốc tại chỗ. Diệp Huyền lời này có ý tứ gì? Cổ thánh cũng có biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ nghịch phạt đại thánh còn không phải cực hạn của hắn, hắn còn có thể chiến cổ thánh? Không, không thể nào. Nghĩ đến cái này hoang đường sự tình, Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh tất cả đều không tin. Phía trước đã đầy đủ hoang đường. Diệp Huyền nếu là có thể lấy thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi chiến cổ thánh, vậy bọn hắn sợ chính mình trái tim chịu không được, tại chỗ nổ tung. Chư vị tiền bối đến lúc đó liền biết rõ. Diệp Huyền có chút khép cười một tiếng, về sau nhìn về phía đã trọng trấn cờ chống trường sinh Diệp gia cổ thuyền đội nói, chúng ta đi thôi. Ngắm nhìn đông hoang các cường giả, lúc này bọn họ nhìn qua đi xa trường sinh Diệp gia hạm đội, cùng Thiên Giao chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phụ thánh địa đơn chức cổ chiến thuyền, đều là yên tĩnh im lặng. Hồi lâu sau, từng tiếng hít vào tiếng nhẹ vang lên. Không ít cường giả, từ già mua ban thánh cho tới tuổi trẻ thần cung, tiên đại các tu sĩ, đều khó mà bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa, đằng xa thánh địa điểm cũ. Đã từng nhìn xuống đông hoang thương sinh, sừng sững thời gian sông dài phía trên bất hủ thánh địa, bây giờ lại bị một người quét ngang. Thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Không biết đây là từ xưa đến nay to lớn biến, vẫn là hoàng kim thịnh thế mở ra phía trước. Lại nói Diệp Huyền thánh nhân cùng cái kia tam đại truyền thừa bất hủ đại thánh, tại đằng xa tổ địa bên trong nhìn thấy cái gì? Sắc mặt như vậy trầm trọng. Không có biết không, bất quá trường sinh Diệp gia đến đón lấy muốn bình đạo nhất thánh địa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. T, hôm nay phát sinh sự tình, quả nhiên là so hướng lúc cả đời đều là sắc. Đi đi, mau đuổi theo trường sinh Diệp gia đội tàu, có thể hủy diệt đằng xa thánh địa trường sinh Diệp gia, cùng cho dù bạn cổ xa đời, nhưng như cũng ở vào cường thịnh đạo nhất thánh địa va chạm, cái này thật là khiến người ta chờ mong không thôi. Cái này lời còn chưa dứt, từng đạo hồng quang liền đi theo trường sinh Diệp gia phương hướng mà đi. Phía trước những cái kia cảm khái cường giả thấy thế, lúc này không lo được nuốt lên trong lòng thổn thức tâm tình, vội vàng hóa hồng mà lên. Người kia nói không sai, so với bây giờ đã bị hủy diệt đằng xa thánh địa, vực này hết thảy đều kết thúc sự tình. Đến đón lấy trường sinh Diệp gia cùng đạo nhất thánh địa va chạm, mới càng để cho người chờ mong. 63 chương 64, tiên đảo thụ che chở đạo nhất thánh địa phương hướng. Mấy chiếc ngàn trượng cổ chiến thuyền che khuất bầu trời mà đi. Một đường lên vô số đông hoang tu sĩ, gặp chi tiện tránh, nhìn mà phát khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, đằng xa thánh địa bị diệt sự tình đã truyền đến không biết bao nhiêu người trong hai. Khi biết trường sinh Diệp gia, vậy mà hủy diệt bất hủ thánh địa, vô số người kinh hãi không thôi. Càng là tại biết trường sinh Diệp gia vẫn còn tiếp tục dương mượn tiến về đạo nhất thánh địa, chúng sinh càng thêm kinh hãi. Hôm nay tuyệt đối là đông hoang vạn cổ đến nay lớn nhất ngày biến thiên. Mà ngoại giới nghĩ như thế nào, cái này nhưng không liên quan Diệp Huyền sự tình. Khoảng cách đạo nhất thánh địa còn cách một đoạn. Diệp Huyền ngồi xếp bằng cổ chiến thuyền chỗ sâu nhất, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc nhìn trước mắt pha trộn tiên huy bao phủ, phản phất buông xuống trần thế. Đào Lang Nguyệt nói, Đào tiền bối, không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta. Diệp Huyền chỗ lấy sẽ nói ra trước đó đối Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh nói ra những lời kia, cũng là bởi vì trước mắt Đào Lang Nguyệt. Vừa rồi ba tôn đại thánh nói ra, đạo nhất thánh địa khả năng có tự phong cổ thánh lúc, Đào Lang Nguyệt liền mở miệng nói một câu không sợ. Nói đúng ra, đây là một vụ giao dịch. Đào Lang Nguyệt khép cười một tiếng, giải thích nói, nếu như cái kia thánh địa có cổ thánh hiện thân, ta bảo vệ ngươi trường sinh Diệp gia cùng ngươi liên ổn tối lui, nếu như thành công, ngươi chỉ cần tiến vào đạo nhất tổ địa là đủ. Tiến vào đạo nhất tổ địa. Diệp Huyền kiếm mi gảy nhẹ, đạo nhất tổ địa bên trong lại có đào tiền bối đều thứ cần thiết sao? Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Đào Lăng Nguyệt nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, về sau một mảnh mềm mại ướt át, xanh biếc như là muốn giọt nước một mảnh lá đào, bay xuống tại Diệp Huyền trước người. Mà Đào Lăng Nguyệt cái kia mông lung tiên quang bao phủ khuynh thành như tiên cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhàn nhạt tiên âm. Gặp nguy hiểm lúc, lấy ra cái này lá là đủ. Nhìn lấy bay xuống trước mắt lá đào, Diệp Huyền cầm lấy tâm lý kinh ngạc. Cái này một mảnh lá đào, liền có lui cổ thánh, bảo vệ trường sinh Diệp gia uy năng sao? Vị này đào tiền bối, sẽ không phải thật sự là như chính mình suy nghĩ, chính là vượt qua giới này, đến từ thượng giới đỉnh cấp bá chủ a. Thân là người xuyên việt, liên quan tới loại vật này, Diệp Huyền tự nhiên là biết được một số. Được rồi, Diệp Huyền thu hồi lá đào, ý niệm điều ra thông tin cá nhân giao diện, ngữ khí bình tĩnh nói, dù sao thời gian đến, tự nhiên sẽ được phơi bày. Ký chủ, Diệp Huyền. Cảnh giới, thánh nhân cảnh tiền kỳ. Nghiên ép đại thánh cảnh trước trung kỳ, thần cấm phía dưới tranh phong đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, cảnh giới phân cấp, khai mạch, dũng tuyển, ủy ngạ, thần cung, tiên đại, đại năng, thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, viễn cổ thánh nhân vương, chuẩn đế, đại đế, cụ thể mỗi cái cảnh giới là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Công pháp, thiên đế kinh tầng thứ 7 tiền kỳ, thiên đế kinh tối cao tu luyện đến đại đế cảnh, đối ứng tầng 12, tầng thứ 7 tiền kỳ thì là đối ứng thánh nhân cảnh tiền kỳ. Thần thông đạo pháp, thiên đế quyền, tinh thâm, lục đạo luân hồi quyền, nhập môn, nhất niệm lôi âm, nhập môn, thiên biến thủ, tinh thâm, thiên lôi chính pháp, nhập môn. Thần thông đạo pháp tiến độ tu luyện là sơ quy, nhập môn, tinh thâm, tiểu thành, đại thành. Còn thừa điểm mệnh nguyên 10,000, tuổi thọ số ngày không đủ lúc, mỗi ngày tự động tiêu hao 3, còn thừa tuổi thọ số ngày 13 ngày. Ký chủ có thể chuyển đổi điểm mệnh nguyên, gia trì đến bản cột, đổi lấy tỷ lệ vì 1:1, hiện tại mỗi ngày tiêu hao 3 ngày tuổi thọ, từng cái đảo qua chính mình mỗi một cột tin tức. Diệp Huyền sau cùng ánh mắt dừng lại tại còn thừa điểm mệnh nguyên trên. Lần trước vừa mới tiêu hao 10 vạn điểm mệnh nguyên, nhường hắn thực lực chưa từng có cường giả, trực tiếp tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại đến 10 vạn điểm mệnh nguyên. Diệp Huyền liền phải thật tốt lần nữa quy hoạch. Hệ thống, điểm mệnh nguyên chuyển đổi ta tại đạo thương trạng thái dưới, có thể sinh tồn 1 tháng thọ nguyên. Diệp Huyền dẫn đầu ra tăng tuổi thọ của mình số ngày. Lần trước đổi lấy 3 tháng, bây giờ đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đổi lấy thành công, tiêu hao 90 điểm mệnh nguyên. Trước mắt ký chủ còn thừa tuổi thọ số ngày 103 trời. Còn thừa điểm mệnh nguyên 9,910. Người khác 1 tháng cái kia chính là 1 tháng sinh mệnh, mà Diệp Huyền muốn duy trì 1 tháng sinh mệnh, liền phải tiêu hao người khác gấp 3. Giải quyết đạo nhất thánh địa, nhất định phải tìm tới bất tử thần dược, giải quyết trên thân đạo thương. Diệp Huyền quét mắt chính mình vốn là chỉ cần 30 điểm mệnh nguyên, bây giờ lại cần tiêu hao 90 điểm mệnh nguyên chuyển đổi tỷ lệ, khóe miệng quất thẳng tới. Lĩnh hội tiên lôi chính pháp đi. Đóng lại giao diện, Diệp Huyền nhắm mắt bắt đầu nhường hệ thống tiêu hao điểm mệnh nguyên, gia trì chính mình ngộ tính lĩnh hội tiên lôi chính pháp. Nếu như tiên lôi chính pháp cùng tiên đế quyền một dạng, đều đến tinh thâm cấp, đại thánh hậu kỳ, đỉnh phong, Diệp Huyền cũng có thể nghiền ép chân sát, cổ thánh cũng có thể tranh phong. Bất quá dựa theo hiện nay đi đường tốc độ, chỉ sợ đại khái dẫn là không còn kịp rồi. Nhưng có thể tăng lên một điểm là một điểm. Lớn nhất chủ yếu vẫn là đạo thương, nhường tu luyện tốc độ rất chậm. Phía trước cũng là Diệp Huyền không nguyện ý lãng phí thời gian, đem điểm mệnh nguyên gia trì về mặt tu luyện nguyên nhân. Chỉ cần đạo thương chữa trị, tu vi của hắn liền có thể lập tức tăng vọt. Đến lúc đó, tu vi tăng thêm bây giờ trưởng khống thần thông đạo pháp, cái kia cử thế vô địch, thật không phải nói cười. Đạo nhất thánh địa trong thánh điện, một đám ban thánh phong chủ, trưởng lão đều thần sắc cung kính vô cùng nhìn về phía cầm đầu ba tôn khí tức khủng bố, phảng phất có thể áp sập hư không cổ lao dáng người. Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh, cùng sau cùng Đạo Cương đại thánh, đạo nhất thánh địa ba tôn đại thánh đều xuất hiện. Cái này có thể nói là từ bạn cổ trước, thánh lộ đoạn tuyệt, thiên đạo bị long đong chạm thái dưới, đạo nhất thánh địa khoa trương nhất đội hình. Ngày bình thường, một tôn thánh nhân liền đủ để dung khắp Đông Hoang. Lúc này ba tôn đại thánh, đến lúc đó chỉ sợ trường sinh diệp ra, Đông Hoang tu sĩ tới, nhìn thấy bức tranh này, chắc chắn e ngại phủ phục quỳ xuống, cử thế kinh hãi. Trường sinh diệp ra đã nhanh đến. Đạo Cương đại thánh tản ra truyền âm thần quang, đối một bên Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh, cùng còn lại đạo nhất cường giả nói. Lôi Lăng đại thánh khỏe miệng có chút bung lên, ha ha, đi thôi, nhường ta xem một chút cái này Diệp Huyền thánh nhân, đến cùng có phải hay không như ghi chép hình ảnh như vậy có 102 kim cổ, yêu nghiệt vô song. Ba tôn đại thánh, cho dù hắn yêu nghiệt nghịch tiên, cũng chỉ có thể thần phục quỳ xuống, bị chúng ta trấn áp. Bạch Hải đại thánh uy thế khí thế bốc lên, hư không ầm ầm lầu rung động, tựa như một tôn thần đem phải xuất chinh thẩm phán mạo phạm phàm nhân. Chúng ta còn là cẩn thận một điểm đi. Đạo Cương đại thánh thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở lần nữa Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh. Đạo Cương, chúng ta. Lôi Lăng đại thánh đang muốn nói, nhưng Đạo Cương đại thánh không muốn buồn lo vô cớ, từ rơi phe mình sĩ khí. Nhưng hắn còn chưa mở lời. Một cỗ quét ngang bát phương, đoạn tuyệt kim cổ, tựa như trấn áp vạn đạo, sừng sững cực đạo chi đỉnh vô thượng đế uy bay lên. Ông một đạo diệt thế thiên quang, tại vô số người rung động nhìn soi mói. Ngang nhiên va chạm đạo nhất thánh địa sơn môn. Đùng phảng phất thái cổ trung vang. Từng đạo linh lực ba động, cuồn cuộn bát phương, chấn động mấy vạn dặm. Đồng thời, Diệp Huyền thanh âm tại thanh thiên phía trên vang vọng, tựa như thiên đế gầm thét. Đang xa thánh địa đã diệt, bây giờ giờ đến phiên đạo nhất thánh địa. 64 chương 65, đạo nhất ba tôn đại thánh hoành không. Kinh hai chúng sinh đạo nhất thánh địa sơn môn rung động. Nương theo lấy cực đạo chi uy bạo phát, đạo nhất thánh địa cái kia to lớn tựa như nam thiên môn giống như sơn môn, sau một khắc liền muốn vỡ vụn trần khai. Thật can đảm. Lôi Lăng đại thánh quát lạnh, trong mắt hiện lên một vẻ xấu hổ. Thánh địa sơn môn thế nhưng là đại biểu thánh địa mặt mũi. Diệp Huyền vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp oanh kích đạo nhất thánh địa sơn môn. Đây quả thực là cho bọn hắn quăng một bạt hai. Cái này Diệp Huyền, lần trước chúng ta ngủ say không biết được còn tốt, bây giờ ta cả đám xuất thế, ngươi nhưng là không phải do hắn cách lối. Bạch Hải đại thánh đồng dạng lạnh lùng nói. Đạo Cương đại thánh tuy nói cảnh giác Diệp Huyền chiến lực, nhưng không có nghĩa là hắn có thể bỏ mặc Diệp Huyền oanh kích đạo nhất thánh địa sơn môn. Đi. Đạo Cương đại thánh thanh lãnh mở miệng, sau một khắc cất bước đi nhập hư không. Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh cũng là như thế. Mà đạo nhất thánh địa các cường giả, bởi vì bọn hắn không cách nào xuyên thẳng qua hư không, chỉ có thể hóa hồng bay về phía đạo nhất sơn môn. Bất quá cũng là chuyện trong mấy mắt. Quanh quần quận cực đạo thần uy càn quấy bát phương. Diệp Huyền oanh kích đạo nhất thánh địa sơn môn, nhìn đến nội bộ không có phản ứng, lập tức liền lần nữa khôi phục vạn vật mâu khí đỉnh. Một kích không ra. Như vậy hai kích trực tiếp oanh phá sơn môn, ra không ra. diệt thế tiên quang mang theo sụp đổ vạn đạo chi thế, lần nữa hoảng sợ theo vạn vật mâu khí đỉnh bên trong phun trào. Tiên quang chấn thế. Đang lúc cái này tiên quang sắp đánh trúng vừa rồi đánh kích chỗ lúc, ngươi dám? Quát lạnh một tiếng nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo trượng đạt ngàn trượng ra thiên trận đồ từ hư không mở ra. Trận đồ mở ra trong ngay mắt, bên trong điểu thú hư ảnh hiện hóa, hỗn độn xương mù mông lung bao phủ, càng có từng trận đại đạo chi âm đi theo. Cái này ngàn trượng ra thiên trận đồ đồng dạng mang theo quét ngang cửu thiên thập địa, có 102 kim cổ, trấn áp vạn đạo cực đạo đế uy. Tiên quang va chạm trận đồ, hư không trong chốc lát và mèo, vô số linh quang bay vụt, đạo tác anh minh, thần liên nổ vang. Trong ngay mắt, phương viên mấy ngàn dặm linh lực đều rất giống nhất diện, hình thành phong bạo quyết tán bản dặm. Đạo nhất thánh địa đế binh, một tên xem chừng tường giả lên tiếng kinh hô. Những người khác thấy thế, ào ào giật mình mở miệng mang lên tiếng phụ họa. Không sai, đây là đế binh, Thái Sơ trận đồ. Truyền thuyết Thái Sơ trận đồ có thể vây khốn đại đế, nắm giữ phong trấn hư không, thôi diễn chu thiên ảo diệu, vân vân thần dị công năng. So với trường sinh diệp ra vạn vật mẫu khí đỉnh, Thái Sơ trận đồ thế nhưng là rất ít nhìn đến đạo nhất thánh địa sử dụng. Phải nói, đạo nhất thánh địa trên cơ bản không dùng được đế binh. Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh nhìn đến đạo nhất thánh địa đế binh, Thái Sơ trận đồ hiện, ánh mắt nhất thời híp thành một đầu dây. Vừa mới cái thanh âm kia, bọn họ có chút quen tai a. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy, đạo cương đại thánh thân ảnh theo trong hư không đi ra, áp đảo thánh nhân cảnh phía trên vô thượng khí thế, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cơ hội tại đạo cương đại thánh xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người biết đạo cương đại thánh tu vi. Thế mà cái này vẫn chưa hết, đạo cương đại thánh mới xuất hiện, tại bên cạnh hắn hai bên, hư không đống nhiên lần nữa vặn mèo. Lập tức chỉ thấy cùng đạo cương đại thánh thân mang giống nhau phục sức, đồng thời khí tức cũng giống nhau như lúc hai cái chí cường đại thánh xuất hiện lần nữa. Đây chính là Lôi Lăng đại thánh cùng Bạch Hải đại thánh, làm ba tôn đại thánh sừng sững bắt ngang ở giữa hư không. Đi theo trường sinh diệp ra mà đến xem kịch xem chừng các cường giả, lúc này cũng không khỏi có chút hé miệng, ánh mắt trừng lớn. Thì liên Âm Ngu đại thánh cùng Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh đều không ngờ tới. Đạo nhất thánh địa, đối mặt một cái chỉ có Diệp Huyền cái này một vị thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi lão tổ trường sinh diệp ra, vậy mà mời ra ba tôn đại thánh. Đại thánh thần niệm tùy tiện có thể bao phủ mấy vạn dặm. Tại chỗ tất cả mọi người phản ứng, cơ hồ trong nháy mắt liền toàn bộ đã rơi vào đạo cương chờ ba tôn đại thánh cảm giác bên trong. Phát giác được toàn trường tu sĩ chấn kinh. Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh cùng đạo cương đại thánh tâm lý dễ chịu lại bất động thanh sắc. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Đạo cương đại thánh bọn họ thế nhưng là biết, bọn họ lần này thức tỉnh, đến tột cùng là vì sao? Người chính là Diệp Huyền. Lôi Lăng đại thánh ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp kẻ thù đỉnh vạn vật mâu khí đỉnh Diệp Huyền lạnh giọng hỏi. Ngữ khí tuy là hỏi thăm, nhưng trên thực tế lại là vô cùng khẳng định. Ba tôn đại thánh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải ba tôn đại thánh, khóe miệng nhẹ nhàng rung lên, bản tọa là Diệp Huyền, chắc hẳn đằng xa thánh địa bên kia phát sinh sự tình, các ngươi trước tiên liền nhận được tin tức a. Nói xong, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười nạo tiếng, cần gì phải hỏi những thứ này không có dinh dưỡng. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Bạch Hải đại thánh ánh mắt dựng lên, thần sắc không giận tự ý nói, chẳng lẽ ngươi cho là mình chiến thắng đằng xa thánh địa đại thánh, liền cho rằng ngay cả ta chờ cũng có thể chiến thắng. Bạch Hải đại thánh dứt lời, ngữ khí bỗng nhiên sát cơ bốn phía tiếp tục nói, ngươi chém giết đằng xa đại thánh cường giả, bất quá là đại thánh cảnh tiền kỳ, lúc này, chúng ta ba tôn đại thánh, hai tôn trung kỳ, một tôn tiền kỳ, chỉ sợ lúc này không phải ngươi đến hủy diệt ta đạo nhất thánh địa, mà là các ngươi trưởng sinh diệp gia chủ động đưa tới cửa nhận lấy cái chết. Thật sao? Cái kia thử một chút. Diệp Huyền thần sắc vẫn như cũ mang theo sự không kinh sợ đến mức thần sắc. Hắn cái này một bộ tư thái, nhường Lôi Lăng, Bạch Hải, đạo cương đại thánh trong lòng không khỏi giận dữ. Oanh ba cỗ chí cường đại thánh khí thế như là ba đầu thượng cổ chân long gào thét. Trong khoảnh khắc, mấy vạn dặm thiên khung hóa thành lôi đỉnh tận thế chi tượng, gió hô mây đen. Trong lúc đó càng là hư không rung động ầm ầm, linh lực chấn động, đạo tác oanh minh, tựa như ba tôn lâm thế cổ thần tại tức giận. Ngắm nhìn các cường giả, nghe được Diệp Huyền nói lời, trong lòng không khỏi run rẩy không thôi. Một tên tiên đại tu sĩ, ngơ ngác nhìn qua Diệp Huyền cái kia đứng lặng hư không tuyệt đại màu trắng dáng người, không xác định nói, Diệp Huyền thánh nhân, lần này tổng sẽ không phải muốn cùng một chỗ chiến ba tôn đại thánh a? Không thể nào. Một tên khác tiên đại tu sĩ nói, đây chính là ba tôn đại thánh, nhất niệm có thể hủy diệt vạn vật sinh linh, cải biến địa đồ khối vô thượng chí cường giả, Diệp Huyền thánh nhân mạnh hơn, một tôn đại thánh liền là cực hạn đi. Không sai, lần này trường sinh diệp gia tất nhiên chỉ có thể lùi bước. Nếu như Diệp Huyền thánh nhân thật có thể lấy cái này tu vì sức một mình chiến ba tôn đại thánh, ta cảm thấy hắn không phải vang dội cổ kim yêu nghiệt, mà chính là Diệp Thiên Đế chuyển thế trọng tu. Truyền thuyết thức tỉnh kiếp trước đại đế đạo quả, có thể đạt được sức mạnh vô thượng gia trì. Nói không chừng Diệp Huyền thánh nhân có thể biến thái như vậy, là bởi vì cái này nguyên nhân. Vô số các cường giả các năm thuyết tử, mà tại đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh cùng Diệp Huyền bên này, Diệp Huyền cảm giác trước mặt ba tôn đại thánh tán phát huy hoàng tựa như trấn áp vạn dặm thanh thiên vô thượng khí thế, cười nói, làm sao? Không dám. Đạo cương chờ ba tôn đại thánh chỉ là phát ra khí thế, cũng không có trực tiếp động thủ. Nghe được Diệp Huyền, đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh tâm lý lửa giận càng sâu. Cái này Diệp Huyền quả thực cho thể diện mà không cần. Không dám. Lôi Lăng đại thánh vốn là bạo tinh khí, bây giờ nghe vậy càng là thịnh nộ, chỉ là một cái thánh nhân cảnh tiền kỳ, ngươi nhìn bản tọa không đem ngươi trở thành chàng chân sát, chết đi cho ta. Lôi Lăng đại thánh gầm thét. Một trương lăng không đối với Diệp Huyền một trường bố ra. Vô số ánh sáng nở rộ. Sau một khắc, nương theo lấy ngàn dặm linh lực chấn động, một cái ngàn trượng cổ tay vào hư không bên trong ngưng tụ, hướng Diệp Huyền chỗ phương hướng chấn áp xuống. Chương 66, Tam đại thánh cũng chiến. Thanh thiên phảng phất bị lổ xuống một mảnh. Ngàn trượng cổ tay đem phương thiên địa này quấy, như thượng thương chi thủ rất xuống, Diệp Huyền nhỏ bé thân thể, tại bàn tay lớn này dưới, tựa như trong biển thuyền con. Đại thánh tiện tay một kích, liền có khủng bố như thế vì thế. Dù là phổ thông thánh nhân cảnh cường giả tới, chỉ sợ là bị bực này vô địch đại thánh khí thế bao phủ, từ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị trấn sát tại chỗ. Nhưng Diệp Huyền cũng không phải phổ thông thánh nhân, quét ngang đồng cảnh giới cường giả, càng là lúc trước đã hướng thế nhân nghiệm chứng qua. Hắn có nghịch phạt đại thánh chi uy. Oanh vô địch uy thế từ Diệp Huyền trên thân bay lên, nếu như một tôn tiên đế lâm thế. Diệp Huyền khẽ ngẩng đầu, nhìn qua vạn bèo hư không, khắc họa lấy vô số huyền ảo cổ văn chấn áp xuống đại thánh cự thủ, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Muốn chấn sát ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Diệp Huyền quát lạnh, thân trên tuôn ra ngập trời khí huyết, thể nội như là thượng cổ hùng lô, bộc phát ra khai thiên tiếng vang, càng có chánh thức tiên kinh đạo âm vang vọng chư thiên. Thiên đế kinh toàn lực vận chuyển dưới, Diệp Huyền nhìn qua đã gần trong gang tấc che trời đại thánh cự trường, nắm tay phải đánh ra, tinh thâm cấp thiên đế quyền như là mang theo thực chất hóa màu vàng ánh quyền đánh ra, màu vàng quyền quang diệu thế. Chỉ thấy Diệp Huyền trước người hư không liên tiếp nổ vàng, tựa như muốn đánh mặc kim cổ, cắt đứt phương thiên địa này giống như hung hăng vọt tới lôi lang đại thánh công kích. Đùng trong mấy mắt, đủ để quét ngang thế gian hết thể linh lực ba độ khuyết tán mấy vạn dặm. Tại hai đạo công kích va chạm chỗ, càng là có vô số đạo văn bắn bay, thần liên nổ tung, thần quang diễm diễm phía dưới, thét lên người nhìn tê cả da đầu. Nhìn qua đã bắt đầu công phạt lôi lang đại thánh, Diệp Huyền. Tại chỗ các cường giả khỏe miệng co giật, vừa sợ giật mình vô cùng. Diệp Huyền thánh nhân vậy mà thật muốn chinh chiến ba tôn đại thánh a. Tê, nếu như hôm nay Diệp Huyền thánh nhân thật chiến thắng ba tôn đại thánh, nhất định quang diệu vạn cổ a. Vị đạo hữu này, cho dù hiện tại Diệp Huyền thánh nhân rút đi, hắn hôm nay chuyện làm đã đầy đủ rung động vạn cổ xa vời thời gian. Không sai. Bất quá Diệp Huyền thánh nhân quả nhiên là khủng bố như vậy, lấy thánh nhân cảnh tiền kỳ chiến lực, nghịch phạt đại thánh, thả trước kia, ta nhất định làm đây là một chuyện cười. Mà Thiên Giao Chỉ Âm Ngu đại thánh, Thiên Âm thánh nhân cùng Thiên Giao Chỉ chủ bọn họ bên này. Âm Ngu bà, Diệp Huyền đạo hữu hắn không thực sự muốn chinh chiến ba tôn đại thánh a. Thiên Âm thánh nhân như tiên dung nhan hiện lên nồng đậm giật mình, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Huyền phương hướng, ngựa khí có một chút khó có thể tin. Phía trước đã như vậy yêu nghiệt, bây giờ còn muốn chinh chiến ba tôn đại thánh. Diệp Huyền đây là không có cực hạn sao? Không phải xem muốn. Âm Ngu đại thánh thở dài, nhìn qua Diệp Huyền cái kia phảng phất trích tiên bên trong người tuyệt đại dáng người nói, hắn là thật đã đang hành động. Tại mọi người chấn kinh chú mục dưới, Thiên Đế quyền tại Lôi Lăng, Đạo Cương, Bạch Hải đại thánh giật mình nhìn soi mói, màu vàng thực chất hóa quyền quang, quán xuyên Lôi Lăng đại thánh vô xuống cự trường. Tốt, tốt. Lôi Lăng đại thánh giận quá thành cười, có chút bản lãnh, chắc không được như thế cuồng vọng. Một trận chiến là được. Diệp Huyền tóc dài bay múa, tự tin vô địch như thế, cho dù là Lôi Lăng chờ ba tôn đại thánh, đều cảm giác tâm lý máy động, trong lòng chực nhảy. Động thủ, mặt sát kẻ này. Bạch Hải đại thánh ngữ khí tràn ngập sát cơ, kẻ này nếu không ra, ngày sau tất thành khó có thể tưởng tượng đại họa trong đầu. Thánh nhân cảnh tiền kỳ liền có uy thế như vậy, ngày sau thành đại thánh còn được. Nói không chừng đạo nhất thánh địa, liền sẽ vào lúc đó hủy diệt tại Diệp Huyền trong tay. Thế mà bọn họ như thế nào biết được? Diệp Huyền hôm nay là quyết tâm muốn đem Đằng Xà thánh địa, đạo nhất thánh địa cùng một chỗ hủy diệt. Bạch Hải đại thánh dứt lời ở giữa, chỉ thấy hắn lật tay một cầm, một thanh phong cách cổ xưa tam xích trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Tại Bạch Hải đại thánh nắm chặt cái này trường kiếm ngay mắt, trên người hắn khí thế sắc nhọn sắc vô cùng, ẩn ẩn có xuyên phá mảnh này thiên khung cảm giác. Nhìn lấy Bạch Hải đại thánh trong tay thánh uy quần quật, như là phất tay liền có thể chạm thanh tiên trường kiếm, Diệp Huyền trong mắt hơi híp, thánh binh. Thánh binh bây giờ ở thời đại này đã cực kỳ hiếm thấy, đặt ở đỉnh cấp thế lực bên trong, có thể nói là dùng để trấn áp nội tình khủng bố binh khí. Đại thánh tăng thêm thánh binh gia trì, cho dù là tại đồng cảnh giới bên trong, Bạch Hải đại thánh cũng có thể chống trên trí cường giả. A, Bạch Hải đại thánh cười lạnh, hiện tại biết đã chậm sao? Không còn kịp rồi. Dứt lời, Bạch Hải đại thánh tế ra thánh binh, trường kiếm như hồng, trong chốc lát xuyên thủng hư không, mũi kiếm trực chỉ Diệp Huyền mi tâm. Bạch Hải đại thánh đây là muốn một kích liền nhường Diệp Huyền hình thần đều diệt, nhưng Diệp Huyền làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Lan, Diệp Huyền thét dài, màu vàng đế quyền mang theo vô địch uy thế bay ra. Thánh binh mũi kiếm đánh trúng Diệp Huyền kim quyền, như là kim thiết va chạm thanh âm, làm cho tại chỗ tất cả cường giả không khỏi màng nhĩ đâm thủng, máu tươi chảy ra. Đùng tiếng oanh minh bạo phát, chỉ thấy thánh binh trường kiếm, tại toàn trường cường giả kinh hãi nhìn soi mói, gào thét một tiếng về sau, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mà Diệp Huyền nắm tay phải cũng bị thánh binh kiếm khí chạm mở, lộ ra điểm điểm dày đặc bạch cốt. T. Nhìn qua tình cảnh này, toàn trường hít vào khí lạnh. Đại thánh dùng thánh binh đánh ra công kích, lại bị một quyền đánh bay. Chơi ạ. Bạch Hải đại thánh nhìn lấy rung động bay ngược mà đến thánh binh trường kiếm, kinh hãi nhìn về phía phong tư vẫn như cũ Diệp Huyền nói, thánh nhân cảnh đỉnh phong độ thân. Bạch Hải đại thánh dứt lời, toàn trường chúng sinh lần nữa kinh hô. Thánh nhân cảnh cảnh đỉnh phong độ thân, làm sao có thể? Nhục thân đều đột phá thánh cảnh rồi. Ông trời ơi, Diệp Huyền thánh nhân, vậy mà đôi cảnh đều đột phá thánh nhân cấp, nhục thân càng là đã đăng nhập thánh nhân cảnh đỉnh phong. T. Nhục thân cùng tu làm một đạo, từ khi cái kia đoạn tuyệt ngày đến nay, cũng sớm đã không cách nào tu hành, Diệp Huyền thánh nhân làm thế nào đạt được? Chắc không được, chắc không được a. Chắc không được Diệp Huyền thánh nhân nắm giữ loại kiêng lịch thiên chiến lực, chỉ sợ vẹn vẹn cái này thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân, liền có thể quét ngang thánh nhân cảnh cường giả. Vô số cường giả rung động thất thần tại chỗ. Nhục thân cùng tu vi, cùng nhau bước vào cái kia chí cao thánh đạo, Diệp Huyền Thiên Phú, lần nữa yêu nghiệt vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Thánh nhân cảnh đỉnh phong nhục thân lại như thế nào? Lôi Lăng đại thánh đứng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn càng là yêu nghiệt, chúng ta đối với hắn ý quyết giết càng thâm. Chết. Một mực chưa bao giờ mở ra đạo cương đại thánh, giờ phút này rốt cục mở miệng. Cơ hồ tại đạo cương đại thánh nói chuyện trong nháy mắt, ba tôn đại thánh cũng đã hoành không mà tới, trong nháy mắt đem Diệp Huyền hiện lên hình tam giác xuống lại. Này thế là chắc chắn Diệp Huyền chém giết nơi này. Thấy cảnh này, tại chỗ cường giả không khỏi căng thẳng trong lòng, không tự chủ được nín hơi ngắm nhìn. Mà Diệp Huyền vẫn như cũ thần sắc không hề bận tâm, thậm chí chiến ý càng đậm. Chết là ai, còn một không định. Diệp Huyền hét giải. Nhưng sau một khắc, ba đạo vô lượng thần quang quanh vỡ hư không, hướng Diệp Huyền hoành kích mà đi. Quanh tiên quang nổ tung, vẹn vẹn lóe trong mấy mắt, Diệp Huyền cái kia tuyệt đại màu trắng dáng người, liền bao phủ tại cái kia vô lượng thần quang bên trong. Thế nhưng là cái này vô lượng thần quang vẹn vẹn bao phủ Diệp Huyền một lát. Trong chớp mắt, Diệp Huyền màu vàng ngập trời khí huyết chỗ ngồi liền cuốn phá vỡ thần quang, đế quyền trực tiếp đánh phía ba tôn đại thánh đánh tới kinh thế công phạt. Chương 67, thần cấm tam trọng giật mình chúng sinh tê, Diệp Huyền thánh nhân thật chiến ba tôn đại thánh. Không thể nào thắng, chiến thắng đằng xà thánh địa đại thánh, cái này đã đầy đủ nghịch tiên, ba tôn đại thánh Diệp Huyền thánh nhân gãy không thể nào thắng. Tất yếu xong đời. Từ thánh lộ đoạn tuyệt đến nay, Diệp Huyền thánh nhân có thể nói là khai mở khơi rộng, thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi, một người dẫn tới ba tôn đại thánh vây quét. Đáng tiếc, Diệp Huyền thánh nhân thất bại. Vô số xem chừng các cường giả, ào ào mở miệng. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Huyền. Phía trước Diệp Huyền đã đầy đủ kinh thế, nếu như liên tam tôn đại thánh đều có thể trấn áp, vậy chân chính để bọn hắn vô pháp tưởng tượng, nếu như Diệp Huyền hôm nay sống sót, ngày sau nên có cỡ nào tư thế màu. Thế mà mặc kệ bọn hắn như thế nào phỏng đoán, Diệp Huyền quanh thân tuôn ra màu vàng khí huyết che trời, thể nội càng là vang lên hồng lô khai thiên thanh âm. Đế quyền mở đường dưới, chỉ thấy màu vàng quyền ánh sáng chiếu rọi chân thế, ngay sau đó chính là hư không nổ nát vụn, ba đám bạch quang, một đoàn tiên quang chính trong hư không tranh phong. Dầm 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 hư không truyền đến từng đợt lôi minh, tựa như liền thời gian, không gian đều đánh nát. Đạo tác quanh minh, thần liên rung động dưới. Cái này khiến tại chỗ tất cả cường giả cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy trong hư không bạo phát chinh chiến. Phá! Diệp Huyền tóc dài bay múa, tinh thâm cấp màu vàng đế quyền ầm ầm đánh ra. Thực chất hoa ánh sáng màu vàng nhất diệt ba tôn đại thánh đánh ra thần quang, sau một khắc càng là cách không một quyền đánh phía Lôi Lăng đại thánh. Diệp Huyền tiên đế quyền quả nhiên không tầm thường. Thánh nhân cảnh tiền kỳ thật có thể phá vỡ ta ba tôn đại thánh hợp kích thế công. Nhưng cũng thì như thế, Lôi Lăng đại thánh cười lạnh, phất tay lần nữa đánh ra thần quang, nhưng lần này so với ngay từ đầu công kích Diệp Huyền thần quang, một chút cường thế một chút xíu. Có thể cái này cũng đủ để ngăn lại quyền quang. 3. Mấy ngàn giám linh lực ba động nổ tung. Đại thánh cấp chiến đấu, trong một ý niệm liền có thể thay trời đổi đất. Thiên giao chỉ, Tử phụ thánh địa, Tử tiêu thánh địa, cùng Trường Sinh Diệp ra đội tàu, đã sớm lui về phía sau vạn dặm để tránh bị ngộ thương. Tự nhiên là không tầm thường. Diệp Huyền thu quyền bình thản trở về tiếng. Hắn trường sang màu trắng nên phong nhẹ băng lên, cái kia tựa như trích tiên bên trong người dung mạo, cũng không có bởi vì công kích mình bị ngăn lại có gì cải biến, ngược lại vẫn như cũ duy trì vô địch tự tin. Bất quá không thể quét ngang chấn giết các ngươi, trước mắt xác thực cũng chỉ có thể như thế. Cuồng vọng. Bạch Hải đại thánh thôi động thanh kiếm, vung ra một đạo chém chết thanh thiên vô thượng kiếm quang nói, nhỏ tiểu thánh nhân cảnh tiền kỳ, cũng dám nói quét ngang chấn giết chúng ta. Thanh kiếm sắc bén kiếm quang, như là muốn trong nháy mắt đem Diệp Huyền một phân thành hai. Thưa không càng là tại cái này vô cùng uy thế giới, trực tiếp bị cắt chém tạo thành từng cái vết nứt không gian. Đại thánh thêm thanh kiếm, uy thế như vậy, thậm chí ngay cả hư không đều không thể thừa nhận nó cường độ, phá tan tới. Hừ. Đạo cương đại thánh cũng nhẹ hừ một tiếng, đưa tay ngưng tụ một tòa vô thượng đại trận. Phong cách cổ xưa trận văn hư không anh minh, kinh thế sát phạt khí tức bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền một quyền lần nữa đánh bay Bạch Hải đại thánh chém ra vô lượng kiếm quang, lập tức cảm giác được Bạch Hải đại thánh chỗ kia truyền đáng sợ hơn uy hiếp khí tức. Hắn ánh mắt không xa nhất chuyện, nhìn chằm chằm đạo cương đại thánh. Đại thánh cấp trận đạo tông sư, hiện tại biết. Đạo cương đại thánh sát cơ bốn phía nói, "Muội, ngoan." Đạo cương đại thánh đánh ra đại trận. Chỉ thấy trận văn lạc cấn hư không, một thanh do kinh thế trận văn phát họa hình thành thượng cổ thần kiếm, bị giờ phút này hiện tại trận thế. Trảm đạo cương đại thánh rơi xuống, kiếm trận hình thành thượng cổ thần kiếm, liền lăng không hướng Diệp Huyền chém xuống. Phản phất chém xuống một mảnh thanh thiên, chém xuống một phiến thiên địa phát tắc, đương theo lấy khai thiên oanh minh nổ vàng, vô số người giờ phút này kinh hãi trừng lớn hai mắt. Cho dù không có đối mặt cái này thượng cổ kiếm trận, nhưng ở đây cường giả cũng đánh hơi được khí tức tử vong. Mà Thiên Giao Chỉ Âm Ngu đại thánh, Tử Tiêu Tử Phụ thánh địa hai tôn đại thánh cường giả, bọn họ đối mặt cái này thượng cổ thần kiếm, cũng là lông mày chực nhẹ, trong cõi u minh cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đây là một lần cực kỳ khủng bố kiếm trận công phạt. Diệp Huyền trực diện thần kiếm, tự nhiên cảm nhận được cái kia khủng bố sát cơ. Quả nhiên bằng vào bản thân thánh nhân cảnh tiền kỳ tu vi, ngạnh chiến ba tôn đại thánh, quá miễn cưỡng. Diệp Huyền thanh âm rõ ràng truyền đến Đạo Cương, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh trong hai. Đạo Cương đại thánh đánh ra vô thượng công phạt. Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh tự nhiên cũng là mỗi người thi triển thần thông. Lôi Lăng đại thánh lôi quang thiên đạo, đơn tay vụ một cái ở giữa, một cây nhường chúng sinh đều run sợ lôi thương bị hắn nắm trong tay, miễn cưỡng. Buồn cười, người đây là không biết tự lượng sức mình, chết. Bạch Hải đại thánh càng thô bạo, trực tiếp thôi động thanh kiếm, lấy thanh kiếm bản thân đánh ra mạnh nhất đâm một cái. Đối mặt cái này ba đạo, cho dù cùng cấp bậc đại thánh, đều có thể sẽ trọng thương, thậm chí bỏ mình kinh thế công kích. Diệp Huyền trên mặt triển lộ đủ cười. Đạo cương ba tôn đại thánh, nhìn đến Diệp Huyền trên mặt đột nhiên quỷ dị lộ ra nụ cười, cái này khiến ba tôn đại thánh không khỏi sửng sở. Cái này còn cười được? Mà tại chỗ ngắm nhìn cương giả, nhìn đến Diệp Huyền cái này quen thuộc nụ cười, tâm lý không khỏi máy động. Không thể nào. Thế mà một giây sau, bọn họ nghĩ thầm sẽ không, liền trở thành hiện thực. Ông một cố quần quần thần bí nói vận khuyết tán và giảm. Trong khoảnh khắc, vô số đạo âm hưởng hoàn toàn chu thiên, càng là có tiên thần hư ảnh tách giải, thần văn hiện triển lộ tại trần thế. Đây hết thảy, toàn bộ đều là quay chung quanh tại một tôn thân ảnh phía trên. Đó chính là Diệp Huyền. Một cái tựa như đại đạo ấn phù giống như ba chữ phong cách cổ xưa đường vân, là ấn tại Diệp Huyền trong mi tâm văn xin. Cũng là giờ khắc này, Diệp Huyền quanh thân huy hoàng thánh đạo khí thế, tựa như giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng gọn. Thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ, càng thậm chí hơn ẩn ẩn phía dưới, có một tia muốn đột phá đến thánh nhân cảnh đỉnh phong cảm giác. Cái này lại thêm thánh nhân cảnh đỉnh phong cấp độ thân gia trì, có thể cảm giác được. Diệp Huyền một thân vô địch khí thế, gần như ép thẳng tới ba tôn đại thánh tán phát đại thánh khí thế. T. Nhìn qua Diệp Huyền trên thân đột nhiên biến cố, toàn trường vô số cường giả, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là hít vào khí lạnh, đầu trống không, tâm thần run rẩy dữ dội. Thần cấm, là thần cấm. Một tên cường giả nghẹn ngào gào lên nói, ông trời ơi. Một tên khác cường giả ngậm bứt nói, Diệp Huyền thánh nhân theo xuất thế trình chiến bắt đầu, liền một đường quét ngang chấn sát, thậm chí mãi cho đến hủy diệt đằng xa thánh địa, cái này để cho chúng ta quá mức chấn kinh dưới, hoàn toàn quên đi Diệp Huyền thánh nhân còn có thượng cổ thần cấm. Trời ạ, cái kia trước đó Diệp Huyền vậy mà tại không có thần cấm gia trì phía dưới, cứ thế mà hai đạo xét đánh oanh sát đằng xa đại thánh tổ, khủng bố như vậy. Chúng ta quên đi Diệp Huyền thánh nhân, có thần cấm cái này một khủng bố át chủ bài, sẽ không cần chiến ba tôn đại thánh, thậm chí chấn áp bọn họ đi. Đạo vẫn đem Diệp Huyền dáng người phụ trợ thoát ly trần thế, như thiên đạo chi tử. Âm Ngộng thánh nhân cái này cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Huyền một đường chinh chiến tới, lại còn có vận dụng thần cấm. Mà Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh, giờ phút này cũng là ánh mắt chấn động, trong mắt hung hăng co rụt lại. Đại khái cũng là vô ý thức xem nhẹ Diệp Huyền trong tình báo, hắn lĩnh ngộ thượng cổ thần cấm tin tức. Chúng sinh đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ giờ phút này mới phát hiện, Diệp Huyền còn có cái này một khủng bố át chủ bài chưa sử dụng. Chương 68, tay trái lôi pháp. Tay phải đế quyền chinh chiến ba tôn đại thánh Diệp Huyền trên thân đột nhiên nở rộ phong cách cổ xưa đạo vận, vô địch uy thế càng là thẳng ép mình ba người. Đạo Cương, Lôi Lăng, Bạch Hải ba tôn đại thánh tâm lý rung mạnh. Đặc biệt là Diệp Huyền cái kia mi tâm, như là đại đạo lạc ấn phong cách cổ xưa ba hình chữ, càng làm cho bọn họ không tự chủ được mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Thần cấm. Đạo Cương ba tôn đại thánh trăm miệng một lời kinh hô. Tiến vào thần cấm tam trọng trạng thái. Lã Huyền cảm giác thể nội thánh lực đang gầm thét, thể nội vô thượng đạo cương ngưng tụ dũng tuyển chi hải, bị ngạn chi tiểu, mi tâm thần cùng càng là cùng nhau rung mạnh, phóng xuất ra vô lượng kim quang. Âm âm thiên đế kinh vận chuyển. Diệp Huyền thể nội lúc này phảng phất đang khai thiên tích địa. Thiên đế quyền. Thần cấp tam trọng phía dưới, Diệp Huyền hiện tại trạng thái có thể nói trực tiếp kéo căng, nó nắm giữ chiến lực càng như là trước đó nói tới. Chấn sát đại thánh cảnh trước trung kỳ, tranh phong đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Giống như là thiên đế gào thét. Màu vàng quyền quang giờ phút này chính thức chiếu rọi cửu thiên thập địa trời, vô địch uy thế bắn ra dưới. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú bên trong, Diệp Huyền hoảng sợ hành kích đạo cương đại thánh đánh ra thượng cổ kiếm trận. Oanh linh lực đang gầm hét, hư không tại phá toái. Vô số người giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Cách một tiếng do nét phá nát tiếng vang hoàn toàn một lát yên tĩnh thiên địa. Sau một khắc, xoẹt xẹt quyền quang nổ tung đạo cương đại thánh đánh ra thượng cổ kiếm trận. Cái này vẫn chưa hết. Lôi Lăng đại thánh lôi thương xuyên tấu hư không mà tới, trực chỉ Diệp Huyền trái tim. Nhưng ở lôi thương mới xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền tay trái lôi đỉnh một nắm, một tia tử tiêu thần lôi bị hắn ngưng tụ đầu ngón tay sau đó điểm ra. Âm ầm vô số lôi quang nổ tung. Vừa mới bởi vì Diệp Huyền một quyền oanh tạc thượng cổ kiếm trận chấn động linh lực, trong nháy mắt bị lôi quang thôn phệ. Nhưng lại tại Diệp Huyền ngăn lại cái tia thượng cổ thần kiếm, lôi đỉnh chi thương lúc, một thanh khủng bố thánh kiếm lại lao thẳng tới Diệp Huyền cái hốc. Kiếm như lưu quang, đáng sợ tử vong khí tức, cơ hồ tại tất cả cường giả thấy cảnh này lúc, không khỏi cái hốc mắt lạnh, ánh mắt trừng lớn. Xong, trong nháy mắt, tất cả tại chỗ cường giả trong đầu, chỉ hiện lên hai chữ này. Âm Ngu đại thánh ánh mắt co rụt lại, trên thân quần quần chí thánh khí thế bạo phát, cất bước mà lên, nàng liền muốn xuyên thủng hư không tiến về Diệp Huyền sau lưng, thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Thế mà còn không có đợi Âm Ngu đại thánh tốc độ rơi xuống, xoẹt xẹt, kia chớp trời rơi. Diệp Huyền sau lưng mặc tóc bay múa, tựa như đã sớm biết sau lưng có đáng sợ sát cơ sẽ đánh tới. Tại một đạo tiếng ai minh bên trong, lôi quang đánh bay Bạch Hải đại thánh đánh lén mà đến thánh minh. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Huyền tự tin vô địch phong tư, giờ phút này có thể nói là bày ra đến cực hạn. Đối mặt ba tôn đại thánh chí cao sát phạt thế công, hắn vậy mà toàn bộ hóa giải. Cái này cho dù là cùng đạo cương đại thánh bọn họ đồng cảnh giới đại thánh, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy tiêu trừ bực này, chỉ sợ vây giết chi thế à. Nghịch tiên, khủng bố như vậy chỉ cực, làm sao có thể? Nhìn đến Diệp Huyền vậy mà thật sức một mình ngăn lại bọn họ ba tôn đại thánh đánh giết, Bạch Hải đại thánh trong mắt rốt cục nhịn không được cực độ co rút lại thành giặc kim, hai mắt ngược lại in Diệp Huyền tuyệt đại phong thái chi tư, hoảng sợ thất thanh. Lôi Lăng đại thánh càng là như là ánh mắt trừng ra đến, không thể nào, vừa mới hắn điểm ra chính là cái gì lôi, thậm chí ngay cả ta thu thập thiên địa lôi linh tu thành đại thánh thần thông đều chỉ điểm một chút phá, trên mặt ta cổ kiếm thế lại bị thiên đế quyền đánh nát, không thể nào. Đạo cương đại thánh ngữ khí mang theo kinh hãi, khó có thể tin nhìn ra xa Diệp Huyền. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Diệp Huyền vừa mới thi triển Thiên Lôi Chính Pháp nổ mặc, vay mở thánh binh tạo thành quần quần linh lực thủy triều, nâng đỡ lấy hắn tuyệt thế dáng người. Diệp Huyền tay trái bóp lấy Thiên Lôi Chính Pháp vô thượng thủ ấn, nắm tay phải ánh sáng màu vàng tỏa sáng chói lọi. Mi tâm càng có một cái đại đạo tại chỗ giống như ba chữ phong cách cổ xưa là ấn. Đủ loại gia trì phía dưới, nhiều Diệp Huyền có một loại phảng phất đạp phá thời gian trường hạ, từ viễn cổ bông xuống hiện thế thượng cổ tôn thần. Chiến! Diệp Huyền hét lại, ngăn lại ba tôn đại thánh công phạt. Diệp Huyền toàn lực thi triển dưới, thể nội thánh huyết cũng sớm đã sôi trào lên. Hôm nay, rốt cục có thể tốt tốt đại chiến một trận, mà không phải như trước đó như vậy, nhẹ nhõm phất tay chân sát ngươi. Một đạo lưu quang như là trời rơi. Diệp Huyền tại tất cả hiện trường cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cũng dám chủ động hướng đạo cường, Lôi Lăng, Bạch Hải ba tôn đại thánh phát động vô thượng công phạt. Nhìn đến Diệp Huyền hướng nhóm người mình công kích mà đến, đạo cường, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh cùng nhau gầm thét. Cuồng vọng. Sau một khắc, ba tôn đại thánh cũng không cam yếu thế, hướng Diệp Huyền gào thét phóng đi. Vành thiên cung như là bị đánh nát một dạng, vô lượng thần quang dung chuyển vạn dặm, thần văn phiêu tán, đạo tác quanh minh, hư không càng là có thần liền từng khúc nổ tung. Một đoàn mông lung tiên quang bên trong, bốn đạo vô thượng thân ảnh đều ở tranh phong. Hiện trường tất cả mọi người si ngốc nhìn qua Diệp Huyền cùng ba tôn đại thánh tranh phong chiến trường. Cái này, ta đã không biết đổi như thế nào hình dung trong lòng, cô này nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Ngay từ đầu, vốn cho rằng Diệp Huyền thánh nhân lịch chiến chín vị thánh nhân, cũng đã là cực hạn, lịch thiên chí cực. Nhưng đến đằng sau, liền đằng mục thánh địa đại thánh đều bị chém giết. Chém giết đằng mục đại thánh, đây cũng là Diệp Huyền thánh nhân cực hạn. Buồn cười chúng ta coi thường Diệp Huyền thánh nhân, bây giờ nghịch chiến ba tôn đại thánh, phóng nhãn xa vời thời gian trường hạ, tuyệt đối được cho tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta đã muốn hít thở không thông, Diệp Huyền thánh nhân yêu nghiệt như thế, lúc trước hắn tuổi trẻ lưu hành một thời đi thế gian, những cái kia cùng thời đại yêu nghiệt, nên có nhiều tuyệt vọng a. Thánh lộ trước đó, Diệp Huyền thánh nhân vì cuối cùng, chỉ sợ ngày sau thánh đạo tu hành đường lần nữa mở ra, chúng sinh đạo chi cuối cùng, cũng là có Diệp Huyền thánh nhân chi truyền thuyết, quan diệu tu hành đường. Vô số xem chừng cường giả tất cả đều phát ra cảm thán. Bọn họ chấn kinh sao? Tự nhiên chấn kinh. Nhưng bởi vì đã chấn kinh tê, ngược lại là chỉ có thể ngượng ngùng bình tĩnh, phát ra vô lực cảm thán. Âm Ngu đại thánh nhìn ra xa Diệp Huyền tranh phong thần tư, ánh mắt trừng lớn, thấp bé giản mua thân thể cũng là run nhẹ nhẹ. Không biết bao nhiêu năm vì chấn động qua đại thánh tâm cảnh, giờ phút này có thể nói trực tiếp nhấc lên ngập trời sóng biển. Mà Tử Tiêu, Tử Phủ hai đại thánh địa rõ ràng hai tôn đại thánh tổ, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh cũng là như thế. Cho dù thượng cổ bắt đầu cực điểm sáng chói hoàng kim đại thế, có thể nghịch thiên chứng đạo, đánh phá thiên tâm, nhường một thế cùng tồn tại hai tôn đại đế tuyệt đại kẻ thành đạo, chỉ sợ cũng vô pháp tại lúc này cùng Diệp Huyền so sánh với. Mà Thiên Giao Chỉ Âm Mộng Thánh Nhân, Âm Giao Chỉ Chủ, lúc này hai tên tuyệt đại giai nhân, đôi mắt đẹp sóng ánh sáng rung động lòng người, có hoàn mỹ dung mạo trên gương mặt xinh đẹp, càng là cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh nắng chiều đỏ dày đặc. Hai nữ giờ phút này thật đúng là bị Diệp Huyền thật to rung động đến. Bởi vì Diệp Huyền biểu hiện ra rung động, có thể nói là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, ngay từ đầu liền cho rằng là cao trào, nhưng ở cao trào về sau, còn có cao hơn đỉnh phong. Cái này liên tiếp tựa như sóng biển bình thường kinh hãi, làm cho các nàng trái tim khó có thể bình tĩnh bình tĩnh. Hai cặp trong đôi mắt đẹp chỉ có Diệp Huyền cái này áo trắng như thần vương giống như thon dài thân ảnh. Chương 69, nghiền ép ba tôn đại thánh. Mời cổ thánh lao tổ thần hà vạn đạo, thiên địa hoa văn bắn bay. Diệp Huyền tay phải đế quyền lập lòe vô địch màu vàng quyền quang, vung bẩy ở giữa, liền nhường hư không vặn bẹo nổ tung, đánh bay thánh binh, đánh nát khủng bố thần quang công kích. Mà tay trái lôi đỉnh, càng là như là xé nát hết thảy, tùy tiện liền nhường đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải ba tôn đại thánh bị đánh bay, toàn thân lôi đỉnh dày đặc. Mấy ngàn dặm thiên cung, lúc này phảng phất hóa thành sinh mệnh cấm khu. Lôi hải đầy trời, kim quang lập lòe, càng giống như có vô số thiên địa ảo diệu, chí cao thánh pháp ở trong đó diễn hóa vô cùng thần bí. Doanh quyền quang quan thế, nương theo lấy kim quang nổ tung, một bóng người dẫn đầu bị đánh ra tranh phong tiên quang bên trong. Phước Bạch Hải đại thánh che ngực, một thanh thánh huyết phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía còn tại cùng đạo cương đại thánh, Lôi Lăng đại thánh tranh phong Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh hãi. Đồng thời bị đánh văng ra ngoài, còn có một thanh tàn phá thánh binh. Chỉ thấy lúc này trôi này thanh kiếm, tràn ngập chí cao thánh đạo khí thế trên thân kiếm, đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Làm sao có thể? Bạch Hải đại thánh ngữ khí run rẩy, tràn đầy không dám tin, thậm chí ngay cả thánh binh đều đánh nát, làm sao có thể khủng bố đến loại tình trạng này? Bạch Hải đại thánh bị thua bay ra, Diệp Huyền áp lực có thể nói trong nháy mắt đại giảm. Ba tôn đại thánh cùng một chỗ vây công cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là bây giờ chỉ còn lại có đạo cương, Lôi Lăng đại thánh. Chưa từng có mấy cái hô hấp, nương theo lấy lôi quang rung động, màu vàng quyền quang diệu thế. Đạo cương, Lôi Lăng hai tôn đại thánh, cũng là như là Bạch Hải đại thánh như vậy, bị Diệp Huyền đánh bay ra ngoài, Lôi Lăng đại thánh toàn thân cháy đen, tựa như thiêu hỏa côn, hoàn toàn không còn đại thánh phong tư, mà đạo cương đại thánh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn thân trường sam rách dưới, tóc hai bù xù dưới, càng lộ ra chật vật. Tiến tĩnh, thiên địa tĩnh mịch xuống dưới. Tại chỗ tất cả cường giả trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua bị Diệp Huyền đánh văng ra ngoài, bị thua đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh. Bại. Vô số người trống không trong đầu, hiện lên hai cái này ngay sau đó thật không thể tin chữ. Thiên Giao Chỉ, Tử Tiêu thánh địa, Tử Phủ thánh địa người tới, còn có Diệp gia tộc nhân nhóm vô luận là Âm Ngu ba tôn đại thánh, cũng hoặc là cái khác thánh nhân cảnh cường giả, thánh địa trưởng lão, đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại chỗ, như là cứng ngắc lại bình thường. Thắng, Diệp Huyền thánh nhân nghịch phạt ba tôn đại thánh. T. Ông trời của ta, không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà tin được. Ba tôn đại thánh, đây là ba tôn đại thánh a. Điên rồi, ta muốn điên rồi. Từng tiếng kinh hãi thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Phúc. Đạo cương đồng dạng đại thánh máu phun ra, hư không anh minh ở giữa, hắn đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao có thể mạnh như vậy, cường hàn đến loại tình trạng này, nhìn chung bạc cổ, cũng tuyệt không có một người nhưng như thế người tiên. Đáng chết. Lôi Lăng đại thánh rên lên một tiếng, cố nén đem đã lao ngược lên trên huyết dịch nuốt vào, sau đó trợn mắt nhìn qua Diệp Huyền. Giờ phút này, Lôi Lăng đại thánh rốt cuộc minh bạch, Diệp Huyền vì sao trước đó hai đạo xét đánh liền chém giết đẳng mục đại thánh tổ. Hắn đánh ra những cái kia thần lôi, quả thực kinh khủng như là khắc chế bản vật, càng có huy hoàng thiên uy gia trì, như nếu không phải hắn tinh tu lôi đạo, chỉ sợ so với cái kia đẳng mục đại thánh tổ, cũng không khá hơn chút nào. Vành nhất diệt hơn tán ba động. Diệp Huyền từ chiến trường bên trong cất bước mà ra. Dài bay tung bay, trường sang màu trắng không nhiễm trần thế, loại trừ khí thế kịch liệt ba động bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh. Đối chiến ba tôn đại thánh, vẫn như cũ bảo trì như thế phong thái. Quá yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn qua đạo cương ba tôn đại thánh, khóe miệng dương nhẹ nói, các ngươi chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Ngươi, đạo cương đại thánh thịnh nộ, mà nếu cùng trước đó như vậy, đã bị hiện thực đánh mặt bọn họ, hoàn toàn không biết dùng cái gì lời nói phản bác. Đối phương tu vi cao cường. Không, không có. Thậm chí đối phương tu vi so với bọn hắn yếu hơn nhiều. Đối phương lấy nhiều khí ít. Cái kia càng là chê cười. Đối diện là một người, trực tiếp chấn áp ba người bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi cho là mình thắng chắc? Lôi Lăng đại thánh trầm trầm nói, đại thánh ngươi có thể nghịch phạt chiến bại, hơn nữa còn là chúng ta ba tôn, không thể không nói, Diệp Huyền thánh nhân, ngươi xác thực thiên tư chiến lực có 102 kim cổ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng ta đạo nhất thánh địa cũng không phải chỉ có đại thánh. Lôi Lăng đại thánh nói lời, nhường tại chỗ bầu không khí không khỏi ngạt thở, vô số cường giả toàn thân run lên, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lôi Lăng đại thánh là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cái này là chuẩn bị mời cổ thánh cường giả sao? T. Khá lắm, sẽ không hôm nay thật có thể nhìn thấy cổ thánh xuất thế a. Đây chính là viễn siêu đại thánh, bước vào một cái khác càng khủng bố hơn cảnh giới cường giả. Thế mà mặc kệ bọn hắn như thế nào ngôn luận, cái này cũng không có thể quấy rầy Diệp Huyền. Diệp Huyền nhiều hứng thú đến nói, cổ thánh cường giả sao? Có thể mời đi ra nhường ta xem một chút, ta cũng muốn kiến thức một chút cổ thánh phong thái. Cổ thánh? Nếu như là trước kia, Diệp Huyền nhất định ngưng trọng bản phần. Nhưng có cây đào tương trợ, trước mắt mà nói, hắn cũng không e ngại cổ thánh cường giả. Diệp Huyền, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền tối lui. Đạo cương đại thánh xấu hổ nói, chúng ta đem cổ thánh tổ mời đi ra, đến lúc đó trường sinh Diệp gia chắc chắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không hiệp thương khả năng, ngươi muốn cân nhắc tốt. Cổ thánh tổ xuất thế, tất diệt trường sinh Diệp gia. Bạch Hải đại thánh lạnh lùng nói. Đạo cương, Bạch Hải đại thánh nói như vậy, hiển nhiên là không nghĩ liền trực tiếp như vậy mời ra cổ thánh tổ nội tình. Rốt cuộc phía trước nói qua, bây giờ thời đại này đã lại khó hoàn mỹ phong ấn cổ thánh cấp trở lên cường giả. Nếu như đến lúc đó mời ra cổ thánh nội tình, đến lúc đó giải quyết vấn đề không cách nào hoàn mỹ tự phong, đến lúc đó tổn thất một tôn cổ thánh tổ, đạo nhất thánh địa nói không chừng sẽ theo đỉnh mây rơi xuống. Đạo cương chờ ba tôn đại thánh, bọn họ không nghĩ đánh bạc. A, như thế, đạo nhất thánh địa tất diệt cũng được. Diệp Huyền thân hình khẽ động, xé rách hư không, màu vàng quyển quang lần nữa phủ sáng trần thế, vô địch uy thế đem hắn phụ trợ tựa như thiên đế xuất thế chinh chiến. Thấy thế, đạo cương chờ ba tôn đại thánh thần sắc kỳ biến. Diệp Huyền vậy mà không ý kỵ tí nào bọn họ cổ thánh lao tổ. Đáng chết, nhưng đã không tới phiên bọn họ lựa chọn cục thế. Bốn người lần nữa giao đánh nhau. Kết quả không ngoài sở liệu, đạo cương ba tôn đại thánh lần nữa bị thua, đồng thời bộ dáng so với lần trước càng thêm chật vật. Bạch Hải đại thánh thánh binh triệt để bị đánh bạo, thân kiếm bật nát bay ra thế gian. Đạo cương đại thánh nửa cái thân thể nổ tan, trên đó còn có đáng sợ màu vàng quyền quang sắp chết. Mà Lôi Lăng đại thánh đồng dạng không thua bao nhiêu. Toàn bộ thân hình như là bị điện giật chín một dạng, cháy đen bên trong vậy mà tràn lan ra một chút mùi thịt. Diệp Huyền, đây là ngươi tự gây nghiệt. Mời cổ thánh tổ. Đạo cương đại thánh muốn rách cả mí mắt, đối bên người Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh thét dài. Sau một khắc, chỉ thấy đạo cương đại thánh vung ra một cái ẩn chứa nồng đậm cổ thánh khí thế cổ lệnh. Vành ba đạo thần quang cùng một thời gian rót vào cái này viên cổ thánh lệnh bên trong. Trong chốc lát, một cỗ tối tăm, phản phất giống như thiên uy giống như, viễn siêu đại thánh khí thế đỉnh phong thần uy, theo đạo nhất thánh địa chỗ sâu nhất chậm rãi khôi phục mà lên. Chương 70, đạo nhất cổ thánh tổ không thích hợp. Bí hiểm cổ thánh kinh thế nhân cơ hồ trong chớp mắt. Vô số cường giả, ánh mắt tất cả đều nhìn ra xa đạo nhất thánh địa chỗ sâu phương hướng. Ở nơi đó, chúng sinh phảng phất thấy được một cái quấn quanh lấy vô số trật tự thần liên, đạo tác dày đặc, thần văn bay ra ngọn nguồn thần nguyên, đang chậm rãi nứt ra một tia khe hở. Cách rõ ràng tiếng vỡ vụn, tựa như tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Quanh đường kính mấy ngàn trượng thần quang, theo đạo nhất thánh địa chỗ sâu tổ địa xuyên qua thiên cung, liên tiếp trên dưới thiên địa. Cái này rung động một màn, nhường tại chỗ tất cả cường giả nín hơi ngưng mắt. Đạo nhất thánh địa cổ thánh tổ muốn khôi phục, ngàn trượng thần quang ngút trời cái thế, nương theo mà đến, còn có từng vòng khuyết tán vạn dặm đỉnh phong thánh đạo khí thế. Phản phất giống như một tôn thần sắp từ viễn cổ khôi phục tỉnh lại. Đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải ba tôn đại thánh cảm giác xa như vậy vượt tự thần, phản phất đăng lâm tiên giới hỏi bất hủ đỉnh phong thánh đạo khí thế, cho dù là cao quý đại thánh, trên mặt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ cùng nhiệt. Cổ thánh tổ sắp khôi phục. Đạo cương đại thánh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh nói, Diệp Huyền, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Cổ thánh tổ chắc chắn lôi đỉnh trấn áp trường sinh Diệp gia. Diệp Huyền, ngươi hẳn phải chết. Bạch Hải đại thánh đồng dạng cười lạnh không thôi. Lôi Lăng đại thánh âm chảy ròng ròng nói, đã cho ngươi cơ hội, làm sao ngươi cuồng vọng tự ngạo, vì thế, ngươi đem nỗ lực trưởng sinh Diệp gia bị diệt hạ chẳng. Nghe được đạo cương chờ ba tôn đại thánh uy hiếp chi ngôn, Diệp Huyền chỉ là đạm mạc quét ba người liếc một chút, lãnh đạo nói, bại tướng dưới tay. Phúc. Đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh nghe được Diệp Huyền nói lời, trực tiếp bị tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chúng ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Diệp Huyền vốn còn muốn nhìn xem cổ thánh chi uy, nhưng đạo cương, Lôi Lăng, Bạch Hải tam thánh một mực sủi ngòi. Thế, hắn dứt khoát liền trước sớm hoàn thành, chạm giết bọn hắn ba tôn đại thánh nhiệm vụ tốt. Không sai. Phía trước Diệp Huyền đối mặt ba tôn đại thánh, tự nhiên cũng ban bố nhiệm vụ. Đồng thời nhiệm vụ khen thưởng còn 10 phần phong phú. Đánh giết ba tôn đại thánh, nhưng có 70.000 điểm mệnh nguyên. Thật sao? Sắc cơ bỗng nhiên hiện lên. Nương theo lấy Diệp Huyền tiếng nói vừa ra, đạo cương chờ ba tôn đại thánh, lập tức chỉ cảm thấy hàn ý bao phủ toàn thân. Cảm giác được Diệp Huyền thả ra sắc cơ, ba tôn đại thánh cùng nhau trong mắt co rụt lại. Đạo cương đại thánh quát lạnh, Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Ta đạo nhất cổ thánh tổ khôi phục, ngươi vậy mà dám can đảm còn vọng tưởng đối với chúng ta đạo thủ. Chết đi. Nhưng mà đáp lại đạo cương đại thánh, chỉ là trong tích tắc, Diệp Huyền tràn ngập vô địch uy thế đế quyền, như là đánh xuyên qua kim cổ giống như đánh vào đạo cương đại thánh trên thân. Phanh xương máu nổ tung. Đạo cương đại thánh liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, tại chỗ bỏ mình biến thành một đoàn xương máu. Thấy cảnh này, đạo cương đại thánh bên người Bạch Hải đại thánh, Lôi Lăng đại thánh sắc mặt hoảng sợ. Trốn. Bạch Hải đại thánh, Lôi Lăng đại thánh lập tức xé mở hư không, muốn trốn hướng đạo nhất thánh địa bên trong. Ông, một mực vắt ngang hư không cực đạo đế binh, đạo nhất trận đồ khẽ run, rơi xuống từng đạo thượng cổ trận văn muốn trợ giúp Bạch Hải, Lôi Lăng đại thánh. Thế nhưng là vạn vật mâu khí đỉnh run nhẹ ở giữa, một đạo vô thượng tiên quang liền sụp đổ vạn đạo giống như, trực tiếp tương đạo một trận đổ rủ xuống trận văn miết diệt. Hai đại cực đạo bất hủ đế binh lần nữa phong thích quần quận đế uy vào hư không giằng co. Trong đó thần chỉ lại đều ẩn ẩn có hoàn toàn khôi phục dấu hiệu. Diệp Huyền tự nhiên cảm giác được vừa rồi cái kia nhường hắn toàn thân lông tơ dựng đứng một màn. Hiển nhiên là đạo nhất trận đổ xuống tay với hắn. Nhưng về sau có vạn vật mâu khí đỉnh tương trợ, hắn mới yên ổn không có chuyện gì. Quét mắt đạo nhất trận đồ, Diệp Huyền trong lòng đối Bạch Hải, Lôi Lăng đại thánh sát cơ càng sâu. Tay trái nắm tử tiêu thần lôi phát ấn, Diệp Huyền đen nhánh hai mắt lóe qua một đạo lôi quang, đối với Lôi Lăng đại thánh âm thanh lạnh lùng nói, rơi. Xoẹt xẹt. Một đạo tím đến biến thành màu đen thần lôi, trong chốc lát như là theo trong hỗn độn xé mở hư không, trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời rơi xuống phía dưới. Không. Lôi Lăng đại thánh hoảng hốt, nhưng hắn đã sớm thân có trọng thương. Chớ nói chi là bây giờ Diệp Huyền trực tiếp toàn lực thi triển. Lôi Lăng đại thánh căn bản bất lực phản kháng. Khí tức tử vong nhường Lôi Lăng đại thánh trợn mắt dữ tợn. Đang lúc chúng sinh coi là Diệp Huyền muốn nghịch thiên lại trả một tôn đại thánh thời điểm, ông phong cách cổ xưa đại trận hư không hiện hiện. Diệp Huyền tử tiêu thần lôi rơi vào trận văn phía trên, chỉ tạo nên điểm điểm gợn sóng. Ầm ầm. Thực chất hóa viễn cổ thánh đạo khí thế hiện hiện tại thế. Thánh âm vang minh, từng đoàn tử khí bỗng nhiên theo phương đông mà đến, bao phủ mấy vạn dặm đạo nhất thánh địa. Ánh sáng vạn đạo từ thiên khung rơi xuống. Sau một khắc, chỉ thấy một tên thần sắc đạm mạc, khuôn mặt trung niên, thân mang cổ lão đạo nhất thánh địa đạo bào thân ảnh, tại ánh sáng chúng cử bước mà ra. Tựa như thiên địa hành hương. Ở tên này trung niên nam nhân hiện thân trong nháy mắt, tất cả mọi người bên thai tựa như vang lên viễn cổ tiếng chuông. Ken tiếng chuông vang minh chấn động tại thế. Tại chỗ tất cả cường giả đều si ngốc nhìn lấy trước mắt cái này to lớn thần thánh một màn. Cổ thánh, chân chính cổ thánh cường giả. Từ thánh lộ đoạn tuyệt đến nay, bao lâu chưa từng xuất hiện thánh nhân cấp trở lên cường giả. Đại thánh tuyệt tích. Cổ thánh càng là chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong. Lúc này, một tôn chân chính cổ thánh hiện thế. Cổ thánh tổ. Lôi Lăng đại thánh theo trong tử vong tồn tại, không khỏi dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác, đồng thời hắn nhìn mình trước người cổ thánh tổ, hớn hở ra mặt. Một bên khác Bạch Hải đại thánh thấy thế, cũng đội vàng đi vào chính mình cổ thánh tổ trước tìm kiếm che chở. Bái kiến cổ thánh tổ. Bạch Hải đại thánh cung kính con người thi lễ. Xem ra phương thiên địa này thánh lộ, giới này thiên đạo vẫn như cũ bất lực chữa trị. Đạo nhất cổ thánh cũng không để ý tới Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh, mà chính là một đôi cổ mắt liếc nhìn bắt phương, phảng phất đem phương thiên địa này hết thảy bí mật thu hết trong mắt. Chính mình cổ thánh tổ nói lời, nhường Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh nghi hoặc. Thánh lộ đoạn tuyệt, thiên đạo bất lực chữa trị. Chính mình cổ thánh tổ, từ cái này lúc theo hoang cổ cấm khu trở về lúc, không phải sớm liền biết rồi sao? Vì sao còn nói như vậy? Bất quá không có chờ bọn họ nghi hoặc, trước người bọn họ đạo nhất cổ thánh tổ chợt cười to lên. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Đạo nhất cổ thánh tổ liên tục cười to, đỉnh phong thánh đạo khí thế chấn động vạn dặm hư không, nhường chúng sinh kinh hãi. Vẹn vẹn tiếng cười kia liền có khủng bố như thế vì thế. Cổ thánh tổ, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh ngộ. Thánh lộ đoạn tuyệt vẫn là chuyện tốt. Thế mà một giây sau, đạo nhất cổ thánh tổ nói lời, lại làm cho hai tôn đại thánh thần sắc ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây không phải nói, bây giờ cổ thân thể này cổ thánh tu vi, đương đại có thể được cho cử thế vô địch. Như thế, cũng không uổng công bản tọa tự phong bạc cổ, một mực tồn tại đến bây giờ a. Ha ha ha. Đạo nhất cổ thánh nói lời vang vọng thế gian, tại chỗ tất cả cường giả cùng nhau sững sờ. Thế mà một giây sau, chúng sinh hoảng sợ. Bởi vì đạo nhất cổ thánh tổ cười to trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn nhìn về phía trước người Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh nói, lâu như vậy không thôn phệ, trước mắt có hai tôn đại thánh, bản tọa có thể đã sớm đã đợi không kịp a. Đạo nhất cổ thánh dứt lời, bỗng nhiên hắn thân thể tràn ngập thực chất hóa chất lỏng màu đen. Trong chốc lát, còn chưa chờ Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh có phản ứng, chất lỏng này liền lóe trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Đến lúc này, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh mới phản ứng được, trước mặt tôn này chính mình cổ thánh tổ có quỷ dị kinh biến. Ngươi không phải ta đạo nhất cổ thánh tổ. Lôi Lăng đại thánh hoảng sợ bạo phát đại thánh chi uy, muốn tránh thoát quỷ dị trói buộc, nhưng xem ra chỉ là bất lực dãy rủa. Mà Bạch Hải đại thánh một dạng như thế, hắn tâm thần rung mạnh, ngựa khí sợ hãi, ngươi đến cùng là ai? Ta đạo nhất cổ thánh tổ đâu? Đối mặt Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh mà nói, cái này đạo nhất cổ thánh tổ chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh. Con kiến hôi cũng vọng tưởng hỏi thăm bản tọa danh hiệu. An tâm hóa vì bản tọa huyết thực đi. Chương 71, ngươi không phải giới này người. Cái này tư thái bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ rất lợi, chỉ thấy quanh người hắn lan tràn ra hắc dịch liền ra tăng bao trùm cường độ. Không. Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh hoảng sợ dãy rủa. Có thể sau cùng chỉ có thể ở chúng sinh si ngốc nhìn soi mói, bị hắc dịch triệt để thôn vệ. Mà tại thôn vệ hai tôn đại thánh ngáy mắt, bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ, cái kia đỉnh phong thánh đạo khí thế liền kịch liệt phun trào, sau một khắc mắt Trần có thể thấy cảm giác tăng vọt mấy phần. Hiển nhiên, hắn có thể thông qua thôn vệ cường giả, tăng cường tự thân thực lực tu vi. Thôn vệ hai tôn đại thánh, vậy mà nhường cổ thánh tu vi đều có thể lập tức tiến thêm, loại năng lực này quả thực kinh khủng nhường người tê cả da đầu. Này nơi thế giới sinh linh cường giả tu làm huyết nhục vị đạo là thật không tệ. Đáng tiếc triệt để thôn vệ niết diệt giới này cường giả quá nhiều, sẽ dẫn tới phương này thiên đạo cảnh giác hiện hiện, mà lại như nếu không phải bị người kia ngăn cản, giới này đã sớm biến thành ta nhất tộc nuôi nốt sinh linh, cung cấp tộc ta thôn vệ tăng cao tu vi. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh nói lời, nhường tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ vừa sợ giật mình. Bọn họ không biết cái này đạo nhất cổ thánh tổ trong lời nói là ý gì, nhưng theo vừa rồi tình huống đến xem, vị này đạo nhất cổ thánh tổ rất hiển nhiên là bị một tên quỷ dị không biết tên cường giả khủng bố đoạt xá. Đồng thời, đối phương vậy mà còn đem Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh nuốt chửng lấy. Quỷ dị, thần bí, cảm giác khủng bố, lặng yên bao phủ tại hiện trường trong lòng mọi người phía trên. Đồng thời vô số người trong lòng hiện lên cảm giác bất an, tựa như nó tồn tại, giống như là bị này nơi thiên địa bất dung, là vạn cổ chỗ bất diệt cực ác tà ma. Diệp Viên nhíu mày nhìn lấy thôn vệ hết Bạch Hải đại thánh, Lôi Lăng đại thánh đạo nhất cổ thánh tổ, trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, ta muốn chém giết trước mặt tôn này cổ thánh. Đinh, ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, chém giết bí hiểm cổ thánh cường giả. Nhiệm vụ khen thưởng, 15,000 điểm mệnh nguyên. Phía trước, Diệp Huyền giải quyết đột kích cửu thánh, còn có hủy diệt đằng xà thánh địa, chém giết đằng xà thánh địa đại thánh tổ nhiệm vụ về sau, đã một lần nữa tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, hủy diệt đạo nhất thánh địa. Nhiệm vụ khen thưởng, 10,000 điểm mệnh nguyên. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt đạo nhất ba tôn đại thánh tổ. Nhiệm vụ khen thưởng, 70,000 điểm mệnh nguyên. Mà nhiệm vụ 3, chính là phía trên chém giết bí hiểm cổ thánh cường giả. Phía trước hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Cái này vẫn là trước mắt cái này bí hiểm cổ thánh giúp hắn hoàn thành. 7 vạn điểm mệnh nguyên nhập trướng. Còn lại hai nhiệm vụ cũng còn có 25 vạn điểm mệnh nguyên khen thưởng. Ngoài ra, nhường Diệp Huyền không nghĩ tới chính là chém giết cái này bí hiểm cổ thánh, hệ thống khen thưởng vậy mà so hủy diệt đạo nhất thánh địa độ khó khăn cao hơn. Đây không phải nói, hắn muốn phải giải quyết tôn này cổ thánh, so với hủy diệt đạo nhất thánh địa còn khó khăn. Diệp Huyền nhìn lấy chính mình tuyên bố nhiệm vụ về sau, hệ thống cho ra nhiệm vụ khen thưởng số tiền, ánh mắt không khỏi lấp loé xuống. Cái này cổ thánh, chỉ sợ là cái đại địch. Lai lịch cũng tuyệt đối kinh người cùng khó có thể tưởng tượng. Không khỏi, Diệp Huyền nhớ tới trước đó tôn này đạo nhất cổ thánh tổ nói lời, lại thêm đằng xà tổ địa bên trong phát sinh sự tình, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, ở trong đó có kinh thế bí ẩn liên quan. Vạn cổ tiến, các đại thánh địa đều có cường giả tiến về cấm khu sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, có chút vĩnh viễn lưu tại cấm khu, mà có một ít thì là còn sống trở về. Trước mắt tôn này cổ thánh, đại khái dẫn cũng là lúc trước, theo đi vào bên trong còn sống trở về cường giả. Âm U đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Cẩn đại thánh đã đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Cái này cổ thánh cường giả nói, nhường ba tôn đại thánh tâm lý cũng không khỏi cùng Diệp Huyền nghĩ đến một khối. Chỉ sợ ở trong đó tất có kinh thế đại bí mật. Thú hổ, đối phương bộ đáng, xem ra tà ác chí cực, nếu như không giải quyết, đến đón lấy chỉ sợ Đông Hoàng sẽ sinh linh đồ thán, phát sinh tai nạn khó có thể tưởng tượng. Âm U đại thánh ngữ khí ngưng trọng đến cực hẳn nói, là bực nào cường giả, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đoạt xá xâm chiếm một tên cổ thánh cường giả thân thể. Nghe hắn nói, vị này cổ thánh cường giả là đạo nhất thánh địa tiến vào cấm khu sau trở về cường giả. Bọn họ tại bên trong cấm khu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tử Võ đại thánh thất thanh khẽ nói. Lâm Cẩn đại thánh càng là ngữ khí bất an, chúng ta lúc trước được an bài lưu thủ tổ địa, căn bản không biết ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có cổ thánh tổ trở về, khó nói chúng ta cổ thánh tổ. Lâm Cẩn đại thánh dứt lời. Âm Ngưu đại thánh, Tử Võ đại thánh tất cả đều thân thể run lên, trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh. Như nếu thật là dạng này, vậy không phải nói, rất có thể chính mình tổ địa bên trong cũng cực lớn khả năng phát sinh như đằng xa tổ địa, đạo nhất tổ địa giống như sự tình. Về phần bọn hắn vì sao còn có thể bị tỉnh lại? Chẳng lẽ là không muốn đánh cỏ động rắn? Lóe trong ngáy mắt, ba tôn đại thánh trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Mà lúc này, cái kia bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ đã quay người nhìn về phía Diệp Huyền còn có bên cạnh hắn Âm Ngưu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ tỉ mỉ dò xét bốn người, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Huyền trên thân. Bí hiểm cổ thánh cười lạnh, khó có thể tưởng tượng, tại loại này thiên tâm sụp đổ, đại kiếp buông xuống thời đại, lại còn có thể sinh ra người loại này vạn cổ không có kinh thế yêu nghiệt, mà lại trên người ngươi tu có thiên đế kinh, có của hắn huyết mạch chi lực, ha ha, tốt, tốt à, hôm nay bản tọa liền tự tay mình giết nó truyền nhân, lễ tế tộc ta vô số cường giả. cơ hồ tại bí hiểm cổ thánh ánh mắt rơi trên người mình trong mấy mắt. Diệp Huyền bốn người đều có một loại lông tơ dựng đứng cảm giác, đặc biệt là Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh. Trong cơ thể của bọn họ thánh lực cơ hồ ngưng kết, huyết dịch càng là trong nháy mắt rét lạnh, như là rơi vào hầm băng bình thường. Hít thở không thông tử vong quỷ dị cảm giác, chỉ để bọn họ kinh hai một lúc. Quá kinh khủng. Diệp Huyền nhìn qua bí hiểm cổ thánh, nếu mày bước ra một bước nói, ngươi không phải giới này người, thân là người xuyên biệt. Đối với loại thân phận này lai lịch bí hiểm, đồng thời có thể nói ra câu nói như thế kia người, Diệp Huyền không khó đoán ra, đối phương tuyệt đối không phải phương thế giới này người, rất có thể là xáo lộ bên trong dị giới xâm lấn giới này tà ác ngoại tộc. Ừm. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền ẩn ẩn cảm giác, có vẻ như phù hợp chính mình mới tới cái thế giới này lúc nghe được một bản truyền thuyết. Truyền thuyết Diệp Thiên Đế cũng không phải là đi tiên giới, mà chính là một mình đánh vào dị vực, trấn thủ lượng giới cổng, lấy bảo vệ cửu thiên thập địa vạn thế bình an. Làm nhưng có phải hay không là thật? Diệp Huyền ngày sau tự nhiên đi nghiệm chứng, nhưng bất kể như thế nào, chỉ muốn đối phương xuất hiện, đồng thời còn khen thưởng như thế phong phú. Đối với loại này to con rau hẹ, hắn nhất định phải cắt, còn phải là hung hăng cắt ta. Ồ, bí hiểm cổ thánh nghe được Diệp Huyền mà nói chỉ là lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước hắn nói nhiều như vậy tin tức, cái này muốn là đoán không ra chút gì, vậy mới muốn hoài nghi đối diện IQ. Không sai, bản tọa xác thực không phải giới này người. Bí hiểm cổ thánh âm chảy ròng ròng cười lạnh, ta là tới hủy diệt giới này có sinh chi lực, sau đó nô dịch trưởng khống các ngươi, để trong này triệt để hóa thành lồng giam chúa tể. Chương 72, một mảnh lá đảo diện cổ thánh. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh dứt lời, quanh thân khí thế quần quận chư thiên. Sau một khắc, hắn không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đối Diệp Huyền, Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh xuất thủ, tay phải giơ ra. Nhưng tại chỗ tất cả cường giả hít thở không thông khủng bố ba động, trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra, chỉ thấy mấy vạn dặm linh lực chấn động, lập tức hội tụ thành thiên hà quần quận ngưng tụ đến. Ông ấy ngàn trượng cự thủ, phản phất bắt ngang ở thiên địa giữa hư không. Vô số cường giả nhìn qua tình cảnh này kinh hãi tĩnh miệng động, đầu trống không. Đối mặt cái này kình thiên cự thủ, tại chỗ các cường giả gần như muốn hít thở không thông. Một trường này xuống tới, chỉ sợ mấy vạn dặm thổ địa đều muốn bị liên lụy. Đây là cái này bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ, chỉ là nhằm vào Diệp Huyền, Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh mà thôi. Nếu như toàn lực xuất thủ, thật là kinh khủng bực nào. Nguy rồi. Nhìn lấy trước mắt cái này che trời cự thủ, Âm Ngu đại thánh sắc mặt nhất bạch, hôm nay chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người chạy không khỏi cái này bí hiểm cổ thánh chi thủ. Tử Võ đại thánh, Lâm Cần đại thánh cũng là sắc mặt tái nhợt. Dù cho khiến cho bọn hắn là đại thánh, nhưng đối mặt cổ thánh cảnh cường giả, vẫn như cũ lộ ra như là con kiến hôi. Đối mặt cái này phảng phất một phương thanh thiên đè xuống cự thủ, trong bọn họ tâm dâng lên vô hạn cảm giác vô lực. Thế mà đang lúc ba tôn đại thánh coi là lần này bọn họ hài kiếp khó thoát lúc, Diệp Huyền đông nhiên lần nữa tiến lên một bước, triệt để đưa lưng về phía tam đại thánh đạo, cổ thánh, cho dù không có bị đoạt xá, trên thực tế cũng đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện. Diệp Huyền tiểu hữu, Âm Ngu đại thánh nghe vậy không khỏi thở nhẹ một tiếng sửng sốt một chút. Một bên Tử Võ, Lâm Cần đại thánh cũng là như vậy. Tiểu nói này, trước sớm Diệp Huyền tựa như là nói qua, cho dù là cổ thánh, cũng không nhất định không có cách nào đối phó. Chẳng lẽ Diệp Huyền thật có biện pháp đối phó cổ thánh? A, cho dù là yêu nghiệt, có thể nghịch phạt đại thánh, nhưng các ngươi này nơi cổ thánh cảnh cùng đại thánh cảnh, thế nhưng là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Chớ nói chi là ngươi mới thánh nhân cảnh. Chết. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh khinh thường tay phải hư áp. Vâng. Thưa không quần quận ba đạo quyết tán, chợt cái này kình thiên cự thủ chấn áp mà xuống, che khuất bầu trời ở giữa, tựa như liền phương thế giới này đều muốn đánh chìm. Không có chuẩn bị, lại thế nào dám đến hủy diệt truyền thừa bất hủ đây? Diệp Huyền nói nhỏ một tiếng. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, một mảnh xanh nhạt tản ra nhàn nhạt quang huy, phản phất một giây sau liền muốn chảy nước lá đảo, xuất hiện tại Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Mảnh này lá đảo xuất hiện tại Diệp Huyền lòng bàn tay trong mấy mắt. Một cổ thần thánh tế tự thanh âm, liền từ trong hư không quanh quẩn. Thần dị bất phàm, như có thần linh theo tiền giới hàng thế. Thần liên hoành động, đạo tác nổ tung, càng có vô số cổ lão thần văn trong hư không tràn ngập hiện lên. Tiên đạo thụ trước sớm cho Diệp Huyền một mảnh lá đảo, vốn là Diệp Huyền coi là không dùng được, kết quả không nghĩ tới vẫn là muốn sử dụng mảnh này lá đảo. Chẳng lẽ nói, vị tiêu đạo tiền bối đã sớm biết đây là cái gì dị bảo? Âm Ngu đại thánh cảm giác được Diệp Huyền lòng bàn tay lá đảo bất phàm, giật mình nói, vậy mà một mảnh lá liền có bất phàm như thế uy thế. Không biết, tốt khí tức thần thánh. Tử Võ đại thánh lắc đầu, ánh mắt giật mình nhìn về phía Diệp Huyền bóng lưng. Lâm Cần đại thánh đồng dạng kinh nghi bất định, mà cái kia bí hiểm đạo nhất cổ thánh càng là cho mày, theo Diệp Huyền lấy ra mảnh này lá đảo bắt đầu, không biết vì cái gì trong lòng của hắn ẩn ẩn hiện lên bất an dám. Nhưng có cổ thánh tu vi tại thân, bí hiểm cổ thánh đè xuống trong lòng bất an, vẫn lạnh lùng như cũ chấn áp xuống. Đào tiên bối, đã làm phiền ngươi. Diệp Huyền ném ra ngoài trong tay lá đảo, sau một khắc đôi trước mắt cũng không có bay xuống, mà chính là lơ lửng trong hư không lá đảo thi lễ nói. Ừm. Một đạo than nhẹ khẽ nói, phản phất tử viễn cổ vượt qua thời gian trường hà mà đến. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện động tác, nhường tại chỗ các cường giả sững sờ. Chợt, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia mảnh xanh nhạt đến cực hạn lá đảo, đột nhiên nở rộ sáng chói thần huy, ánh sáng vạn đạo, thần thánh tế tự thanh âm vang chu thiên. Mà tại cực kỳ rung động tràn diện bên trong, cái kia ánh sáng vạn đạo bên trong, một đạo bao phủ tại pha trộn mông lung tiên quang bên trong thon dài thân ảnh, chậm rãi theo lá đảo bên trong cất bước mà ra. Oanh vô thượng khí thế tựa như sông phá bắt đầu, quán xuyên cửu thiên thập địa. Cơ hội trong mấy mắt, vô số cường giả tất cả đều nhìn ra xa đạo nhất thánh địa phương hướng, ánh mắt chấn động, tâm thần kinh hãi. Đào Lăng Nguyệt hiển hóa một luồng chân ý, nhìn qua bí hiểm cổ thánh chân áp xuống che trời cự thủ, một cái dễ hành trắng, tựa như tập hợp thiên địa trung linh tạo hóa hoàn mỹ ngón tay ngọc điểm ra. Ông thần bí ba động phát ra. Ngay sau đó, tại vô số người kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia bí hiểm cổ thánh cảnh cường giả đánh xuống cự trường, cứ thế mà bị cô ba động này cho bỗng dưng xóa đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. T. Vẹn vẹn chiêu này, liên để toàn trường xem chừng tình thế phát triển các cường giả hít vào khí lạnh. Cho dù là Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh cũng là như vậy. Cổ thánh, Thánh Nhân Vương, vẫn là nói chuẩn đế. Loại này phất tay liền có thể đem cổ thánh một kích xóa đi đến hào không dao động, thậm chí ngay cả linh lực đều không có tràn lan đi ra bản sự, có thể so sánh đánh nát cự thủ kinh khủng hơn. Mà cái kia bí hiểm cổ thánh, nhìn đến Đào Lăng Nguyệt điểm ra ngón tay ngọc tán phát ba động, ánh mắt càng là máy động, mặt mũi tràn đầy không dám tin hoảng sợ nói, không thể nào, loại ba động này. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh toàn thân run rẩy lên. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đào Lăng Nguyệt cái kia bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong hoàn mỹ dáng người. Phương thế giới này làm sao có thể có tiên đạo phát tắc? Tiên giới không cách nào đi vào này nơi thế giới sao? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể sẽ là tiên? Bí hiểm đạo nhất cổ thánh hoảng sợ thanh âm lời nói ra, nhường trong đầu mọi người ông một tiếng trống không. Tiên? Đây là xa xôi bao nhiêu tử? Cho dù là vạn cổ thánh lộ chưa tuyệt, hai đế nghịch trời cực đạo đại đế cùng tồn tại thời đại, tiên đều là bọn họ cả đời hết sức truy tìm không có kết quả mục tiêu. Hiện tại, Diệp Huyền lấy ra một mảnh lá đào hiển hóa cường giả, lại là một tôn tiên. Tâm thần rung mạnh, náo hải trống không. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không cách nào nhìn thấu mông lung tiên quang, miệng phóng đại, ánh mắt trừng ra, phảng phất khó có thể tiếp nhận sự thật này. Đây chính là tiên a. Diệp Huyền sau lưng lại có một tôn tiên. Đào Lăng Nguyệt cũng không có mở miệng. Chỉ là cái kia hoàn mỹ đoạt thiên địa tạo hóa ngón tay nhỏ nhắn, lần nữa đối với bí hiểm đạo nhất cổ thánh đông dương điểm xuống. Không. Phảng phất biết mình sắp vỡ lạc. Bí hiểm đạo nhất cổ thánh hoảng hốt, liều chết phóng thích vừa rồi thôn vệ Lôi Lăng đại thánh, Bạch Hải đại thánh quỷ dị hắc dịch. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Vẹn vẹn trong mấy mắt, bí hiểm đạo nhất cổ thánh trực tiếp từng khúc ma diệt, liền bột mịn đều không có, triệt để tiêu tán ở tại chỗ. Một tôn cổ thánh, hai ngón tay niết diệt. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi ngạt thở, không dám phát ra cái gì một tia thanh âm, ngắm nhìn Đào Lăng Nguyệt cái kia mông lung hoàn mỹ như tiên. Diệp Huyền thì là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Đào Lăng Nguyệt bóng lưng. Tiên sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cây đào tiền bối hẳn phải biết cái thế giới này xảy ra chuyện gì. Có lẽ bí hiểm cổ thánh ảnh hưởng không chỉ vẹn vẹn chỉ có chính mình cái này thế giới, còn có phương thế giới này bên trong, mọi người hết sức truy tìm tiên giới. Chương 73, đạo nhất thánh địa hủy diệt tựa như vượt qua cái thế giới này, đạo tắc ba động chậm rãi tiêu tán. Dường như tận thế giống như bầu trời, cũng bởi vì cái kia chí cao vô thượng đỉnh phong thánh đạo khí thế tiêu tán, mà chậm rãi biến đến bình tĩnh. Một luồng ánh sáng theo mây bên trong rơi xuống, chiếu rọi tại Đào Lăng Nguyệt cái kia có lấy mông lung tiên quang thon dài dáng người trên. Giờ khắc này, tại chỗ ngắm nhìn mọi người, phảng phất thấy được một tôn bị chúng tiên chỗ cung phụng tiên vương. Đào Lăng Nguyệt giải quyết bí hiểm đạo nhất cổ thánh, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, tuy nhiên nàng cũng không nói lời nào, nhưng Diệp Huyền có thể cảm giác được Đào Lăng Nguyệt ánh mắt bên trong ý tứ. Đại khái là còn lại giao cho ngươi, về sau nàng sẽ nói muốn cái gì. Đạo nhất thánh địa, giờ phút này hơn 10 người bàn thánh, mười mấy tên đại năng đạo nhất thánh địa trưởng lão đều ngơ ngác, không thể tin được nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn họ ba tên đại thánh tổ chết, thì liên xuất thế cổ thánh tổ, vậy mà cũng bị đối phương mời tới tiên hai ngón tay điểm diện. Xong, ta đạo nhất thánh địa, vậy mà cũng sắp xong rồi. Nhanh tỉnh lại cái khác thánh nhân lão tổ. Không, ta đạo nhất thánh địa vạn cổ như đêm dài, làm sao lại ngã xuống? Diệp gia lão tổ vì sao lại khủng bố như vậy? Từng tiếng thanh âm hoảng sợ bắt đầu quanh quẩn tại đạo nhất thánh địa bên trong. Đồng thời, còn có ầm thánh nhân cảnh lão tổ trung tiếng vang lên. Đạo nhất thánh địa tổ địa bên trong, mấy cái tôn thánh nhân cảnh các cảnh giới thánh nhân lão tổ, nghe được đạo nhất ầm tiếng trung, ào ào theo tự phong thần nguyên bên trong bừng tỉnh. Nghe bên tai ầm thánh nhân cảnh tiếng trung, đạo nhất thánh nhân lão tổ nhóm ào ào nghi hoặc. Bọn họ đạo nhất thánh địa không phải xuất thế ba tôn lão tổ sao? Lại còn phải khẩn cấp gõ vang bọn họ cái thế giới này tiếng trung. Bất quá không có chờ bọn họ có phản ứng, Diệp Huyền nhìn đến bí hiểm đạo nhất cổ thánh tổ bị Đào Lăng Nguyệt chém giết về sau, liền lập tức thôi động vạn vật mâu khí đỉnh. Ông vô thượng cực đạo đế uy có 102 kim cổ, hoành đảo bát hoang, chấn áp vạn đạo. Mà đạo nhất thánh địa đế binh thái sơ trận đồ, trong đó thần đế đã gần như khôi phục, hắn không muốn nhìn thấy đạo nhất thánh địa bị diệt, vậy mà tự chủ khôi phục cực đạo thần uy. Chỉ là thái sơ trận đồ còn không tới kịp che chở đạo nhất thánh địa, vạn vật mâu khí đỉnh đã đánh ra một đạo sụp đổ vạn kiếp tiên quang. Vành kinh khủng cực đạo uy thế quyết tán cả mảnh trời không, phản phất một phương thanh thiên bị đánh rơi. Nguyên bản vừa mới khôi phục một chút xíu sáng sủa sắc trời, trong chốc lát biến đến triệt để đen nhánh xuống tới. Mà thái sơ trận đồ thì là gào thét một tiếng, bị tiên quang đánh bay đánh vào cửu thiên chi ngoại. Thừa cơ hội này, Diệp Huyền lần nữa khôi phục vạn vật mẫu khí đỉnh. Vành ngập trời tiên quang theo vạn vật mẫu khí đỉnh cái kia phong cách cổ xưa miệng đỉnh chảy ngược xuống, như thiên hà rơi xuống. Tiên quang rơi vào đạo nhất thánh địa ngoài sơn môn, liền bạo phát đinh thai nhức góc nổ vang. Chỉ thấy ẩn chứa vô thượng đế uy trận văn hiện. Có thể loại tình huống này chỉ tiếp tục mấy giây, ngay sau đó liền bị tiên quang quanh phá. Tiên quang diệt thế. Tại hiện trường tất cả cường giả nhìn soi mói, vạn vật mâu khí đỉnh đánh ra diệt thế tiên quang, đường kính theo mấy ngàn trượng trong chốc lát huyết tán mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Không, mau trốn a. Ta đạo nhất thế nhưng là bất hủ a. chúng ta không cam lòng, chúng ta thế nhưng là thánh địa môn hạ. Trường sinh Diệp ra. Vô số không cam lòng tiếng gào thét, quanh quẩn tại đạo nhất thánh địa bên trong. Chỉ tiếp, tại đối mặt vạn vật mâu khí đỉnh cái này cực đạo đế uy kinh thế tiên quang, cho dù là chuẩn đế, tại không có chuẩn đế binh hoặc là đế binh che chở dưới, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Ầm ầm đông hoang đại lục vạn vật chúng sinh, giờ phút này đều có thể rõ ràng cảm nhận được dưới chân đại địa đang chấn động. Đồng thời, kinh khủng tiếng oanh minh theo đạo nhất thánh địa phương hướng vang vọng chân trời, nhường vô số người kinh hãi muốn nứt nhìn ra xa đạo nhất thánh địa phương hướng. Tiếp sau đằng xà thánh địa về sau, Trường Sinh Diệp ra, lại đem đạo nhất cái này nhất lưu được cho đỉnh phong thánh địa cũng hủy diệt sao? Chơi ạ, hết thảy bình tĩnh lại. Mà Thái Sơ Trận Đồ theo bị oanh nhập cửu thiên chi ngoại về sau, liền không tiếp tục hiện hiện thần tích. Chỉ sợ cái này đế binh thần chỉ cũng biết mình vô lực hồi thiên, từ đó ẩn nấp đi, để tránh một hồi bị vạn vật mâu khí đỉnh trấn áp. Toàn trường yên tĩnh. Hiện trường loại trừ cái kia quét ngang đông hoang đại lục cực đạo đế uy bên ngoài, cũng chỉ có cái kia bị đánh chìm mấy vạn dặm đại địa. Đạo nhất thánh địa sơn môn, tông chỉ triệt để biến thành hư vô. Ai, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại là kết cục như vậy. Một tên giàn mua, tóc trắng thơ, toàn thân tràn ngập dáng vẻ giàn mua lao thánh nhân, nhìn qua nơi xa đã biến mất đạo nhất thánh địa, không khỏi cảm thán nói. Đạo thanh âm này, đem đã nhìn ngốc mọi người bừng tỉnh. Cái này kết thúc, nhường ta có chút phản ứng không kịp. Cái kia bí hiểm cổ thánh, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết. Nói như vậy lên, Diệp Huyền thánh nhân đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại có một tôn tiên che chở. Không nhất định là tiên a. Cái thế giới này nơi nào còn có tiên? Mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, Diệp Huyền phá hủy đạo nhất thánh địa tông chỉ, hiện tại cũng chỉ còn lại có đạo nhất tổ điện. Nhưng vạn vật mâu khí đỉnh treo cách đỉnh đầu ba thước. Diệp Huyền nhìn qua đánh chìm mấy vạn dặm trên mặt đất, duy nhất một chỗ hoàn hảo chi địa, thân thể khẽ động đang chuẩn bị tiến về. Bất quá lúc này, Âm U đại thánh, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh, bọn họ thấy thế vội vàng nói: "Diệp Huyền tiểu hữu, có thể hay không mang ta lên nhóm?" Không sai, vạn cổ trước, có lẽ hôm đó chỗ có truyền thừa bất hủ dị động, đạo nhất thánh địa cái này bí hiểm cổ thánh, khả năng tại đạo nhất tổ địa lưu lại tin tức gì. Ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Huyền thấy thế, trầm ngâm phía dưới khẽ gật đầu. Có thể, cũng như là trước đó như vậy. Diệp Huyền mang theo Âm U đại thánh, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh, tiến nhập đạo nhất thánh địa tổ địa. Không giống với đằng xà tổ địa. Đạo nhất thánh địa tổ địa, Diệp Huyền mang theo Âm U chờ ba tôn đại thánh mới vừa tiến vào, liền phát giác được chúng quanh hư không dày đặc trận văn. Theo thấp đến cao bất luận cái gì loại hình đại trận đều có. Chỉ sợ nơi này không chỉ là đạo nhất thánh địa tổ địa, đồng dạng là đạo nhất thánh địa đệ tử, trưởng lão, phong chủ cùng lao tổ tu luyện thánh địa. Vẹn vẹn từ một điểm này, đạo nhất thánh địa liền vượt qua đằng xà thánh địa rất nhiều. Bất quá những thứ này kẻ thù đỉnh vạn vật mẫu khí đỉnh Diệp Huyền tới nói đều không tính là gì. Diệp Huyền dùng vạn vật mẫu khí đỉnh cực đạo uy thế, đem hết thể trận văn xóa đi, miễn cho về sau người Diệp gia tiến đến tạo thành thương vong. Âm U đại thánh, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh đã đang quan sát bốn phía. Diệp Huyền thì là dẫn ra trong coi u minh, một mực rơi trên người mình suy nghĩ hỏi, đào tiên bối, ngươi muốn tại đạo nhất tổ địa bên trong tìm thứ gì? Là trước kia cái kia đạo nhất cổ thánh, trước kia theo hoang cổ cấm khu bên trong mang ra ta một đoạn thân thể. Đào Lăng Nguyệt thanh nhã thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu quanh quẩn. Diệp Huyền nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt sáng. Đào tiên bối, đạo nhất thánh địa cái kia cổ thánh là vạn cổ trước theo hoang cổ cấm khu trở về cửa giả. Tiên bối hẳn phải biết ta chỗ phương thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Biết. Đào Lăng Nguyệt cũng không có giấu giếm ý tứ. Chương 74, thu bạch hổ bất tử thần dược. Diệp Huyền nghe vậy sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới, Đào Lăng Nguyệt đã vậy còn quá dứt khoát liền thừa nhận. Dựa theo sáo lộ tới nói, không phải là che che lấp lấp một chút, sau đó tại nào đó cơ hội mới đem cái thế giới này chân tướng nói với chính mình sao? Bây giờ nhìn bộ dáng, lại muốn nói thẳng, vốn là không có ý định sớm như vậy nói cho ngươi. Bất quá chiến lực của ngươi cùng thiên tư, thật to vượt qua dự liệu của ta. Đồng thời phương thế giới này phong ấn cũng chưa vững chắc, cần một cái có thể đứng ra người tới cứu vãn thương sinh. Đào Lăng Nguyệt nhàn nhạt tiếp tục nói, theo đạo lý tới nói, ta vốn nên không đếm xỉa đến, khôi phục nguyên khí không tham dự phương thế giới này bí hiểm chi tranh. Rốt cuộc so sánh với cái thế giới này, thượng giới tình thế mới càng thêm nguy cấp. Thượng giới như chịu không được, như vậy đến lúc đó luân hãm liền không chỉ một cửu thiên thập địa, mà là chúng ta toàn bộ giới tu hành. Diệp Huyền, Đào Lăng Nguyệt nói vài câu về sau, cũng không tiếp tục đem cái đề tài này nói đi xuống, mà chính là đối Diệp Huyền nói, ngươi tiến về cái kia bí hiểm cổ thánh tự phong thần nguyên chỗ, chỗ đó có một gốc bất tử thần dược, còn có ta rơi xuống một đoạn thân thể. Bất tử thần dược. Diệp Huyền nghe được bất tử thần dược bốn chữ, tâm lý chấn động. Bất tử thần dược thế nhưng là hắn một mực tìm kiếm đồ vật a. Trên người đạo thương, theo phá nguyên mà ra về sau, chính là trong lòng hắn một cây gai. Ừm, cái kia một gốc bất tử thần dược, cần phải có thể trị trên người ngươi đạo thương. Đào Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện sau đó, chờ ngươi về Trường Sinh Diệp gia bàn lại đi. Đào Lăng Nguyệt thanh âm rơi xuống, chỉ để lại tựa như nhàn nhạt dư âm vang vang. Mà tại Diệp Huyền cùng Đào Lăng Nguyệt nói chuyện trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cùng Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh đã đi tới đạo nhất tổ địa lớn nhất vị trí trung tâm. Thiên quang dâng trào, kim liên đầy trời. Trừ cái đó ra, còn có vô số đến không hết thánh dược, bảo dược cùng các loại thiên tài địa bảo bị linh quang phun ra, từ đó trên dưới chìm nổi. Tại vị trí này, đạo văn phảng phất trời sinh tự thành, còn có từng trận đại đạo chi âm lọt vào tai. Quả thực là thần dị vô cùng. Mà ở trong đó thứ nhất chú mục là cái kia linh quang truyền nhắn trên, một gốc giống như tiểu bạch hổ hư ảnh. Chỉ thấy cái này tiểu bạch hổ hư ảnh phảng phất ẩn chứa thương sinh tạo hóa, có tiên nhân nhỏ hư ảnh vờn quanh tế bái, càng có hết lần này tới lần khác tiên quan quấn quanh. Vô luận là Diệp Huyền vẫn là Âm Ngu đại thánh bọn họ, cơ hồ khi nhìn đến cái này tiểu bạch hổ trong nháy mắt, trong đầu chỉ xuất hiện bốn chữ lớn: Bất tử thần dược. Cho dù là Âm Ngu chờ ba tôn đại thánh, nhìn đến cái này linh ảnh tiểu bạch hổ, cũng là đầu nóng lên, kém chút nhịn không được động thủ trực tiếp cầm xuống. Nếu như không phải sau cùng lý trí nói cho bọn hắn, hiện tại đạo nhất tổ địa bên trong chỗ có thần tàng đã là Diệp Huyền chiến lợi phẩm, đổi lại là người khác, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp động thủ liên đoạn. Bất tử thần dược a, đây chính là làm cho một tôn đại đế có thể sống thêm đời thứ hai, trên cái thế giới này đứng đầu nhất thần dược. Cho dù là không sử dụng, vẹn vẹn là giữ ở bên người, liền có vô cùng diệu dụng. Không nghĩ tới đạo nhất thánh địa bên trong lại có một gốc bất tử thần dược. Tử Võ đại thánh đỏ mắt vô cùng, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm bạch hổ thần dược, hiển nhiên là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Xem cái này bất tử thần dược hình thái, chỉ sợ là trong truyền thuyết bạch hổ bất tử thần dược. Lâm Càn đại thánh cũng cùng Tử Võ đại thánh không sai biệt lắm một cái phản ứng. Khục. Âm Ngu đại thánh cưỡng chế để cho mình tỉnh táo, đối Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh hừ lạnh nói, tầm mắt của các ngươi có phải hay không nóng rực, cái này gốc bạch hổ bất tử thần dược, chỉ sợ không tới phiên chúng ta. Âm Ngu đại thánh dứt lời. Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh toàn thân chấn động, sau đó trong nháy mắt như là nhụt chí một dạng. Ha ha. Ba vị tiền bối có thể chọn lựa một hai gốc thánh dược, còn có mấy món thiên tài địa bảo, xem như cùng một chỗ chứng kiến chi lễ. Diệp Huyền đứng ở một bên, khi thấy Âm Ngu đại thánh mở miệng, Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh thất lạc thần sắc, lúc này mới ánh mắt híp híp, cười khẽ tiếng đối Tam đại thánh đạo. Hiển nhiên, nếu như vừa rồi Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh trực tiếp động thủ cấp đoạn, không chừng cũng là một đạo diệt thế tiên quang rơi trên người bọn hắn. Diệp Huyền tiểu hữu khách khí. Âm Ngu đại thánh thấy thế, buồn cười lắc đầu. Một bên Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh cũng nói, chúng ta cũng không có ra cái gì lực, đây đều là Diệp Huyền tiểu hữu chính mình có được, không cần phải khách khí. Âm Ngu tiền bối các ngươi cũng coi là vì ta trấn áp nhân quả, điểm ấy nỗ lực là nhất định. Diệp Huyền khoát khoát tay, về sau đối Tam đại thánh đạo, bất quá ta thu hoạch được bất tử thần dược một chuyện, liền làm phiền ba vị tiền bối giúp ta giữ bí mật. Âm Ngu đại thánh ba người thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng gật một cái. Nguyên lai đây là phí bị miệng. Bất quá bọn hắn cũng có thể tính ra đến, Diệp Huyền dùng cái này bất tử thần dược tới làm cái gì. Bạch hổ thần dược rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Huyền rất nhẹ nhàng liền lấy được cái này gốc bất tử thần dược. Thận trọng lấy ra một cái cực kỳ xa hoa cùng quý giá linh tài, Diệp Huyền cho bạch hổ bất tử thần dược chế tạo một cái chỗ nương thân về sau, liền đem hắn để vào đi vào. Đến đón lấy cũng là vơ vét đạo nhất tổ địa bên trong các chủng đồ vật. Từ tiên kim, thần tài, cho tôi vàng bạc châu báu. Diệp Huyền nhìn đến, trực tiếp toàn bộ bỏ vào trong túi. Đương nhiên trong đó cũng không có quên Đào Lăng Nguyệt dặn dò một đoạn thân thể. Diệp Huyền là tại linh lực tuyển nhãn tìm tới. Tại cái kia chỗ, còn có một khối phá nát thần nguyên. Đoán chừng là bí hiểm cổ thánh tự phong thần nguyên. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Huyền mang theo Âm Ngu đại thánh, Tử Võ đại thánh cùng Lâm Càn đại thánh, theo đạo nhất tổ địa bên trong đi ra. Mà đây cũng là mang ý nghĩa đạo nhất thánh địa cùng đằng xà thánh địa triệt để bị hủy diệt, từ giờ phút này bắt đầu biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Diệp Huyền tiểu hữu, Âm Ngu đại thánh gặp sự tình kết, liền đối với Diệp Huyền cười nói, nhiều nhiều chuyện chấm dứt, ta đoán chừng đến đón lấy ngươi còn có rất nhiều chuyện bận rộn, ta thiên giao chỉ ngày khác trở lại chúc mừng trưởng sinh Diệp gia. Âm Ngu tiền bối yên tâm. Diệp Huyền mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là chắc chắn có thiếp mời đưa tới cửa, đến lúc đó cần phải đến đây. Trường sinh Diệp gia quét dọn giường chiếu hoang nền. Âm Ngu đại thánh nghe vậy ý cười đầy mặt, mà ở một bên Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bởi vì Diệp Huyền có vẻ như không có muốn đối bọn hắn nói ý tứ. Một mực đối Âm Ngu đại thánh sau khi nói xong, Diệp Huyền mới đúng Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh nói, hai vị tiền bối cũng có. Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh nghe vậy xấu hổ sắc mặt không khỏi dừng một chút. Tử Võ đại thánh gật đầu, đến lúc đó tất đến. Lâm Càn đại thánh cũng nói, Diệp Huyền tiểu hữu, lần sau như nếu có cái gì khó khăn, cứ tới Tử phủ thánh địa tìm ta. Ừm. Diệp Huyền cười ứng tiếng. Sau một khắc, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Trường Sinh Diệp gia tất cả tộc nhân. Giờ phút này Trường Sinh Diệp gia tộc nhân đều ánh mắt chấn động, cao hứng, chấn kinh, còn có một chút không thể tin được nhìn qua Diệp Huyền. Đại khái là còn không có tiếp nhận loại hạnh phúc này tới nhanh như vậy. Diệp Huyền đối mặt tất cả Trường Sinh Diệp gia tộc nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh như nước đối bọn hắn nói, đạo nhất thánh địa. Hủy diệt. Chương 75, cử thế kinh hãi. Trường Sinh Diệp gia quật khởi. Nương theo lấy Diệp Huyền thanh âm truyền vang ra, trung quanh thiên địa vắng vẻ. Tuy nhiên đã tận mắt chứng kiến loại này cải biến vạn cổ lịch sử kinh thiên thời điểm, nhưng thật đang đối mặt thời khắc thế này, tại chỗ ngắm nhìn cương giả, Thiên Giao Chỉ, Tử Phụ Thánh Địa, Tử Tiêu Thánh Địa, bọn họ đều có gan phảng phất đặt mình vào trong mộng cảm giác. Đây chính là hai đại truyền thừa bất hủ thánh địa a. Thế mà từ nay về sau, chỉ sợ Đông Hoang đại lục lên, loại trừ trong lịch sử có hai cái này thánh địa danh xưng, liền cũng tìm không được nữa tung tích của bọn hắn đi. Lao tổ uy vũ. Diệp Văn toàn thân run rẩy, nhìn qua chính mình Diệp Huyền lão tổ tuyệt đại dáng người, ngựa khí kích động la lên. Nương theo lấy Diệp Văn mở miệng nói, cái khác Trường Sinh Diệp gia tộc nhân lấy lại tinh thần về sau, liền ào ào bắt đầu hô to Diệp Huyền uy vũ. Tại chỗ các cường giả thấy cảnh này, hoàn hồn về sau trong lòng cũng hơi kích động, đương nhiên, có một chút càng trọng yếu hơn chính là, chỉ sợ hôm nay về sau, Trường Sinh Diệp gia triệt để bất khởi. Tốt. Diệp Huyền uy vũ đưa tay, nhường kích động Trường Sinh Diệp gia các tộc nhân an tĩnh lại về sau nói, đến đón lấy Diệp Văn toàn quyền xử lý còn thừa đằng xa thánh địa, đạo nhất thánh địa còn lại sự vận, có hết thể người phản kháng, kẻ ham muốn,
giết. Dứt lời, Diệp Huyền thần niệm khẽ động, đem vạn vật mẫu khí đỉnh giao cho Diệp Văn trước mặt. Vạn vật mẫu khí đỉnh, truyền thừa bất hủ cực đạo đế binh, bình thường tới nói cũng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu. Bất hủ chiến chỉ là hai phe truyền thừa bất hủ đế binh chinh chiến. Giống Diệp Huyền loại này, trực tiếp đem một cái truyền thừa bất hủ cao cấp chiến lược toàn diện, rất tại bên ngoài, vậy căn bản là không thể nào làm được sự tình. Thế mà Diệp Huyền cũng là như vậy nghịch thiên làm được. Dùng cái này, Diệp Huyền mới có thể hủy diệt hai đại truyền thừa bất hủ. Loại trừ Thái Sơ trận đồ chạy mất, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong còn có một thanh thiên xà kiếm. Diệp Huyền chờ về sau lại xử lý trôi này đế binh. Đúng, lão tổ. Diệp Văn tiếp nhận vạn vật mẫu khí đỉnh, thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng. Diệp Huyền gật gật đầu. Về sau tại vạn chúng chú mục dưới, trực tiếp xé mở hư không rời đi. Thấy thế, Âm Mưu đại thánh cùng Tử Võ đại thánh, Lâm Càn đại thánh chờ ba tôn đại thánh, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền lẫn nhau tạm biệt. Bọn họ phải chạy về mỗi người thế lực sau lưng, đi xem một chút tổ địa có cái gì dị dạng. Đặc biệt là vạn cổ trước, theo cấm khu trở về các lão tổ. Những lão tổ này, là bọn họ nhất định phải thật tốt chú ý một điểm. Nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất hủ chiến kết thúc, từng cái nhường Đông Hoang Thương Sinh kinh hãi tin tức, không ngừng thông qua đủ loại con đường xuất hiện tại bọn hắn trong tai. Theo đằng xa, đạo nhất thánh địa tập kết 9 đại thánh nhân muốn đối Trường Sinh Diệp gia đầu thủ, lại đến Diệp gia lão tổ chưa toàn hóa, xuất thế nghiền ép cửu thánh. Mãi cho đến đằng xa đạo nhất thánh địa bị diệt, những thứ này rung động tin tức, nhường vô số người hít vào khí lạnh, thần sắc kinh hãi. Mà Diệp Huyền bên này, lúc này hắn đã về tới Trường Sinh Diệp gia, cái kia trông coi Diệp gia tổ tự sân nhỏ, vừa đi vào đình viện, đập vào mắt là một khỏa bích ngọc đội vàng, tựa như tản ra vô số huyền ảo tiên đạo ý vị tây đảo. Tiên thần hư ảnh tế bái, hư không thần liên hiển hóa, càng có ánh sáng điểm lành tại cây thân chu vi lan tràn ra. Diệp Huyền đi vào cây đào trước, nói cảm tạ, đào tiền bối, lần này làm phiền ngươi xuất thủ, không phải vậy sự tình còn không có thuận lợi như vậy kết thúc. Không sao. Lượn lờ tiên âm xuất hiện tại Diệp Huyền bên hai. Đào Lăng Nguyệt cũng không có hiện cái kia hoàn mỹ cao gầy dáng người, mà chính là thần niệm trả lời Diệp Huyền nói, lần này chúng ta chỉ là đồng giá giao dịch thôi. Diệp Huyền chỉ là lắc đầu. Cái này tính là gì đồng giá trao đổi? Đây chính là trợ giúp hắn diệt một tôn cổ thánh, mà hắn chỉ là từ sau tục chiến lợi phẩm bên trong tìm tới một cái đối với hắn mà nói không có chút nào khó khăn đổ vật mà thôi. Tiên lặng đem Đào Lăng Nguyệt lần này xuất thủ nhớ ở trong lòng, Diệp Huyền dẫn ra nhận chữ vật, về sau lấy ra một đoạn đen nhánh lôi kích đào mục. Cái này tiết lôi kích đào mục tựa như đã thành than, phía trên từng đoạn đoạn ngắn than, rất rõ ràng có thể quan sát được. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là phía trên này ẩn chứa cực kỳ bất phàm huyền ảo khí tức, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhận ra bất phàm. Tiên bối, đây chính là ngươi muốn ta mang về đồ vật. Ừm. Cây đào một cành cây dò ra, theo Diệp Huyền trong tay tiếp nhận lôi kích đào mục nói, làm phiền ngươi. Nghe vậy Diệp Huyền cười một tiếng, tiền bối cũng đã nói, đây chỉ là đồng giá trao đổi. Ha ha. Đào Lăng Nguyệt khép cười một tiếng, cuốn qua lôi kích đào mục, nương theo lấy tiên sáng long lánh về sau liền lại không có động tĩnh. Thấy thế, Diệp Huyền cũng không có lại nhiều nói, mà chính là xếp bằng ở cây đào trước, bắt đầu kiểm kê chính mình lần này thu hoạch. Hệ thống, kiểm kê thu hoạch. Diệp Huyền nhìn chăm chú trước mắt hư không, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tin tức giao diện liền liên tiếp nhảy ra. Nhiệm vụ 1, hủy diệt đạo nhất thánh địa. Nhiệm vụ khen thưởng, 10,000 điểm mệnh nguyên. Khen thưởng đã cấp cho. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt đạo nhất ba tôn đại thánh tổ. Nhiệm vụ khen thưởng, 70,000 điểm mệnh nguyên. Khen thưởng đã cấp cho. Đinh, ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 3, chém giết bí hiểm cổ thánh cường giả. Nhiệm vụ khen thưởng, 15,000 điểm mệnh nguyên. Khen thưởng đã cấp cho. Liên tục 3 cái tin tức bắn ra. Diệp Viên nhìn lấy chính mình hoàn thành cái này 3 cái nhiệm vụ, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái này một đợt, thật kiếm lợi lớn. Đạo nhất thánh địa nhiệm vụ không chỉ có phong phú khen thưởng, mà lại tại Diệp Huyền bên này, hắn cơ hồ không có hoa phí cái gì quá lớn khí lực liền hoàn thành. Đầu tiên là đạo nhất thánh địa ba tôn đại thánh, loại trừ đạo cương đại thánh bên ngoài, Lôi Lăng, Bạch Hải đại thánh đều là bị cái kia đạo nhất bí hiểm cổ thánh giải quyết. Mà cái này bí hiểm cổ thánh, tức thì bị Đào Lăng Nguyệt tôn này lai lịch bí ẩn tiên, hai ngón tay điểm giết. Hắn chỉ là sau cùng khôi phục vạn vật mẫu khí đỉnh hủy diệt đạo nhất thánh địa. Quả thực không nên quá thoải mái. Cái này một đợt ba cái nhiệm vụ, ta trực tiếp thu hoạch được 32 vạn điểm mệnh nguyên. Tăng thêm bảng lên còn thừa lại 99.910 điểm mệnh nguyên. Ta hiện tại tổng cộng có 419.910 điểm mệnh nguyên. Dễ chịu. Mức này, không thể nghi ngờ là cực độ to lớn. Trừ cái đó ra, cái này còn không phải Diệp Huyền thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là cái kia một gốc rơi vào trạng thái ngủ say bạch hổ thần dược. Đây chính là có thể trợ giúp hắn chữa trị đạo thương, cho dù là chuẩn đế đều không thể tìm được tuyệt thế thần dược. Nghĩ đến bạch hổ thần dược, Diệp Huyền theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra trang lấy bạch hổ thần dược thần tài mở ra, ấn vào mí mắt là một cái tựa như tiểu bạch hổ con non thân thể. Nó chính an tĩnh nằm tại Diệp Huyền dùng thần tài chế tạo trong hộp. Ngươi chuẩn bị dùng hắn chữa trị trên thân đạo thương a? Diệp Huyền lấy ra bạch hổ thần dược, Đào Lăng Nguyệt thanh âm xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không sai, đạo thương sự tình theo xuất thế liền một mực cuốn nhiều ta, không giải quyết, ta tu vi khó tiến. Đào Lăng Nguyệt cũng không nhìn thấy Diệp Huyền, trước đó dùng điểm mệnh nguyên tốc độ tu luyện. Nếu như biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp chửi bậy, tu hành một ngày trăm dặm, cái này gọi tu vi khó tiến. Đây là đạo thương không có chữa trị. Nếu như đạo thương chữa trị, cái kia tốc độ ngươi còn không đi tiên. Chương 76 Hoàn mỹ chữa trị đạo thương. Tại chỗ đột phá bất quá Đào Lăng Nguyệt cũng không biết.
Diệp Huyền trước sớm cái kia đạo thương tổn trạng thái dưới nghịch thiên tu luyện tốc độ. Đào Lăng Nguyệt dựa theo bình thường tư duy nói, xác thực, đạo cơ bị hao tổn, không chỉ có tâm cảnh thụ ảnh hưởng to lớn, thì liền tiến cảnh tu vi đều không có chút nào tiến thêm. Dứt lời, Đào Lăng Nguyệt lần nữa nói, ngươi có cái này Bạch Hổ thần dược, cũng là không cần theo ta tiến về Hoang Cổ cấm khu tìm kiếm bất tử dược. Thế mà Đào Lăng Nguyệt nói xong, Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu. Ánh mắt nghiêm trọng, Diệp Huyền trong đầu hiện lên đằng xà tổ địa bên trong phát sinh hết thảy, cùng cái kia bí hiểm đạo nhất cổ thánh, nói, không, Đào tiền bối, là như vậy. Diệp Huyền đem đằng xà tổ địa phát sinh sự tình, nói cho Đào Lăng Nguyệt. Về sau Diệp Huyền khẳng định nói, chỉ sợ bạn cổ trước, ta trưởng sinh Diệp gia chỗ có nội tình biến mất, cùng tiến vào các đại cấm khu có lớn lao quan hệ, cấm khu vẫn là phải đi. Muốn giải khai cái thế giới này bí mật, cấm khu là duy nhất có thể biết đến địa phương. Đào Lăng Nguyệt nghe vậy, nhạt cười một tiếng, xác thực có quan hệ, vừa vặn ta cũng muốn giải tiên giới hiện nay tình huống như thế nào. Đào Lăng Nguyệt lời này vừa nói ra, Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Dễ dàng như vậy liền nói ra tiên giới, mà lại cấm khu có thể thông hướng tiên giới. Cái này, thời đại này hoang cổ cấm khu, hiện nay ngược lại là không có vạn cổ lúc trước giống như khủng bố. Tuy nói ngươi mới thánh nhân cảnh, nhưng chiến lực đã đạt đại thánh cảnh trung hậu kỳ, có thể tự vệ. Đào Lăng Nguyệt cũng không để ý tới Diệp Huyền nghe được lời hắn nói mà người, mà là tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi nếu muốn đi, thông báo ta một tiếng liền có thể. Được. Diệp Huyền hoàn hồn, về sau nhẹ nhàng gật đầu. Trong sân lần nữa an tĩnh lại. Sau khi gặp Đào Lăng Nguyệt không nói nữa, Diệp Huyền liền bắt đầu điều tức tự thân khí tức, về sau song trưởng bưng lấy tiểu bạch hổ đặt ở đan điền trước. Tâm lý căn này đầm, rốt cục muốn nổ xong. Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt. Sau một khắc, sóng biển tiếng rít liền từ trong cơ thể hắn bắt đầu rung động, như là thể nội có một vùng biển rộng đang sôi trào gào thét, thiên đế kinh vận chuyển ở giữa, Diệp Huyền quanh thân vô số dị tượng hiện lên. Có thần liền nhẹ văng lên, có thần văn chấn động, có đạo trải qua dày đặc, có đạo âm không dứt. Linh lực màu vàng nóng hiện hiện quanh thân. Diệp Huyền như là ngồi xếp bằng linh lực màu vàng nóng phía trên đại dương, mà trong đan điền, Diệp Huyền hắn lúc này đã bắt đầu theo Bạch Hổ bất tử thần dựng lên, rút ra một chút tinh khiết thiên địa pháp tắc, bắt đầu thanh trừ chính mình thần kiều lên hủy diệt chi lực. Ông Long nương theo lấy tinh khiết thiên địa pháp tắc chi lực khu trừ hủy diệt chi lực. Vốn là một nửa cháy đen thần kiều, lúc này chính đang từng chút khôi phục hắn nguyên bản thần thánh to lớn. Màu vàng thần kiều dung chuyển ở giữa, Diệp Huyền cái kia dung truyền linh lực chi hải cũng đang không ngừng nhấc lên sóng biển, tựa như đang hoan hô và tước, tự thân sắp hoàn mỹ. Rốt cục, nương theo lấy lá huyền cảm giác đan điền trước Bạch Hổ thần dược càng ngày càng suy yếu, tại sau cùng toàn thân chấn động ở giữa, lập tức Diệp Huyền sinh ra một loại vô cùng thông thấu, tựa như thiên địa vật vật, giờ phút này đều tại hắn nắm giữ bên trong cảm giác. Cũng là tại thời khắc này, trường sinh Diệp ra tiểu thế giới bên trong, một bộ vạn dặm dị tượng từ Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên khu nhà nhỏ quần quần bay lên, âm ấm linh lực màu vàng nóng chi hải nhấp nhô gào thét. Trên đó càng là có một tòa rộng thùng thình to lớn không biết bao nhiêu vạn dặm màu vàng thần kiều, sừng sững hoành không vào hư không cùng linh lực màu vàng nóng chi hải lên. Chú lưu tại trường sinh Diệp gia trong tộc Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, lúc này không có chỗ nào mà không phải là rung động nhìn lên bầu trời dị tượng. Nếu như tại bên ngoài, chỉ sợ trực tiếp nhấc lên kinh thiên sóng biển. Bởi vì cái này chỉ sợ chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn đến đi ra, đây là đan điền linh hải đạo cơ dị tượng. Nghe đồn, có thượng cổ yêu nghiệt tu thành vô thượng đạo cơ, liền có mấy ngàn trượng đan điền dị tượng. Mà Diệp Huyền cái này quần quần bản dặm, quả thực nghe rợn cả người. Đạo thương rốt cục chữa trị, nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra, lá huyền cảm giác giống như đang hoan hô vọt tức thân thể, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Thoải mái, không biết bao lâu không có thể nghiệm qua thông thấu cảm giác, thật giống như thân thể hết thảy tất cả tạp chất đều thanh trừ một dạng. Trừ cái đó ra, đương nhiên là còn có cái kia gấp 3 tuổi thọ tiêu hao thai hại cũng giải quyết. Hiện tại, Diệp Huyền thật một điểm mệnh nguyên tương đương một ngày, mà hắn hiện tại có tiếp cận 42 vạn điểm mệnh nguyên, nếu như toàn bộ đổi lấy thành tuổi thọ, vậy cũng có hơn 1000 năm. Tương đương với một tôn vừa đột phá thánh nhân cảnh cường giả, đại khái 1/3 tuổi thọ. Bất quá còn không có đợi Diệp Huyền thật tốt trải nghiệm loại này thông thấu cảm giác. Hắn trong đan điền đã chữa trị, phát ra vô lượng kim quang thần kiều đột nhiên chấn động, đồng thời thần kiều hạ linh lực chi hải cũng bắt đầu ầm ầm nhấc lên ngập trời lượng lớn. Đây là muốn đột phá. Diệp Huyền cảm giác loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ tâm lý giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa chữa trị đạo cơ liền muốn đột phá. Nhưng loại cơ hội này, Diệp Huyền làm sao có thể sẽ bỏ lỡ? Vốn là chuẩn bị tốt tốt hưởng thụ chữa trị đạo thương cảm giác hắn, lập tức bắt đầu nhắm mắt lần nữa lâm vào tu luyện bên trong. Âm ầm đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng toàn bộ Diệp gia tiểu thế giới. Ngay sau đó, tại còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Diệp gia tộc nhân nhóm nhìn soi mói, chỉ thấy mấy bạn dặm trên bầu trời, từng cái do linh lực hội tụ trường hạ, giống như bị một loại kinh khủng sức mạnh to lớn hấp dẫn, từ đó ngưng tụ hiện tại thế gian. Trời ạ, một tên Diệp gia thế hệ trẻ tuổi tộc nhân kinh hô nhìn lên bầu trời linh lực sông, cả kinh nói, đây là ta vị nào Diệp gia yêu nghiệt tại tu luyện, vậy mà gây nên bạn giảm linh lực tụ sông. T, trung quanh linh lực mắt trần có thể thấy tại mầm anh, là ai như thế người tiên? Ta Diệp gia có Diệp Huyền lão tổ, bây giờ lại có lại ra một tên kinh thế yêu nghiệt sao? Không biết là người nào có như vậy yêu nghiệt thiên phú? Vô số Diệp gia tộc nhân kinh hô. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn càng là chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia tụ tập mà đến linh lực sông, chuẩn bị nhìn xem những linh lực này sông hướng chỗ kia rơi xuống. Nhưng mà một lát sau về sau, khi bọn hắn nhìn đến linh lực sông rơi xuống phương hướng về sau, toàn bộ ánh mắt máy động, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái hướng kia, nếu như bọn họ không có nhớ lầm, tựa như là bọn họ Diệp Huyền lão tổ tạm thời đặt chân sân nhỏ a. Đột phá người là Diệp Huyền lão tổ. Cái này sao có thể? Trong những thời gian này, mọi người đã sớm biết, Diệp Huyền diệt đằng xà, đạo nhất thánh địa đã từ bên ngoài trở về. Cho nên, khi thấy tạo thành cái này nghịch thiên dị tượng người, lại là chính mình lão tổ thời điểm, bọn họ mới có thể tất cả không có ngoại lệ rung động. Rốt cuộc dựa theo tộc sử nghe đồn, bọn họ Diệp Huyền lão tổ không phải đạo cơ bị hao tổn sao? Làm sao lại chiếu rọi ra kinh khủng như vậy đạo cơ dị tượng? Bất quá đột nhiên một tên chú lưu Diệp gia đại năng trưởng lão, toàn thân chấn động, kinh hỉ nói, lão tổ chiếu rọi vạn dạng đạo cơ dị tượng, chẳng lẽ là hắn đạo cơ chữa trị? Đồng thời, bởi vì hậu tích bạc phát, đến mức lão tổ muốn đột phá thánh nhân cảnh tiền kỳ, từ đó đạt tới trung kỳ. Cái này Diệp gia đại năng trưởng lão vừa mở miệng, tất cả Diệp gia tộc nhân tâm lý chấn động. Bọn họ lão tổ chữa trị đạo cơ rồi, không chỉ có như thế, còn muốn đột phá. Như nếu thật là dạng này, vậy hôm nay thật sự là chuyện tốt thành đôi, chuyện vui không dứt a. Chương 77, thánh nhân cảnh trung kỳ quần quật đạo cơ dị tượng hiện hiện, về sau càng là linh lực sông ngập trời hội tụ. Tất cả Diệp gia tộc nhân nhóm chấn kinh lại hưng phấn. Đơn giản là đây hết thảy đều là bọn họ Diệp gia lão tổ, trong truyền thuyết Diệp Huyền thánh nhân, vậy được đi thế gian lúc danh xưng thiếu niên tiên đế vô địch tồn tại chỗ tạo thành. Chính mình lão tổ càng mạnh. Đây là đại biểu cho ngày sau Diệp gia chắc chắn càng phồn vinh hưng thịnh. Dị tượng trọn vẹn tiếp tục đường này. Tại cơ hồ đem chọn cái Diệp gia tiểu thế giới, linh lực rút ra giảm xuống tiếp cận 2-3 thành về sau, cái này kinh khủng đột phá cảnh tượng mới chậm rãi biến mất. Tại đột phá dị tượng biến mất thời điểm, một cỗ thật lớn thánh uy bao phủ giữa thiên địa. Lão tổ vô địch. Diệp gia tộc nhân nhóm cảm giác giữa thiên địa cái kia để cho mình hít thở không thông quần quần thánh uy, bọn họ không có hoảng sợ, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Từng tiếng hưng phấn, sùng bái thanh âm không ngừng tại Diệp gia tiểu thiên địa bên trong quanh quẩn. Mà Diệp Huyền bên này, lúc này trong cơ thể hắn phảng phất khai thiên giống như tiên kinh đạo âm, nương theo lấy thánh nhân khí thế dần dần bình tĩnh mà tiêu tán, quanh thân hải dương màu vàng nóng cũng ẩn nặc tan biến tại hư vô, chỉ còn lại có trong hư không điểm điểm linh lực phân tử tràn lan. Diệp Huyền nhắm mắt hai mắt chậm rãi mở ra, một luồng kim mang theo hắn đen nhánh như là tinh thần trong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh nhân cảnh trung kỳ. Diệp Huyền cảm thụ lúc này thể nội gia tăng mấy lần, cuồn cuộn như biển linh lực màu vàng nóng, cộng thêm lên phảng phất trưởng khống chu thiên, nhất niệm liền có thể cải biến thiên địa vạn dạng như thế, trong lòng vô cùng hài lòng. Không chỉ có đạo cơ chữa trị, bây giờ tu vi tăng trưởng, chiến lực cũng được đến khả quan tăng phúc. Nếu như trước đó chỉ có thể coi là tranh phong đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh cường giả, như vậy hiện tại nhưng chân chính một trận chiến, đồng thời có cực lớn phần thắng. Diệp Huyền hoàn toàn không biết chính mình lời nói ra đến tột cùng có cỡ nào biến thái. Loại trừ những thứ này, nhưng Diệp Huyền vui mừng chính là Bạch Hổ thần dược cũng không có bị hắn trực tiếp hoàn toàn sử dụng hết, mà chính là biến trở về một khỏa trong suốt sáng long lanh, bên trong bao hàm Bạch Hổ thần văn thần dược hạt giống. Nói cách khác, đến đón lấy chỉ cần hắn bồi dưỡng thỏa đáng, nói không chừng còn có thể nhường Bạch Hổ thần dược tái hiện tại thế. Đây coi như là một cái to lớn tin tức tốt. Mà tại Diệp Huyền bên này đột phá, đồng thời thể xác tinh thần thoải mái lúc, Diệp Huyền trung gian đột phá lúc liền đã trở về Diệp Văn, tại cảm giác được chính mình lão tổ đột phá sau khi hoàn thành, cũng đã đến đây cung kính đợi tại sân nhỏ cửa. "Lão tổ, Diệp Văn cầu kiến." Diệp Văn cung kính hướng trong viện quát lên. Diệp Huyền nghe vậy đứng dậy sửa sang lại áo bào, phất tay tại cảnh lá tươi tốt, thần dị phi phàm cây đào và táo ra bàn đá ghế đá về sau, thản nhiên ngồi xuống cho mình pha trà nói, "Vào đi." Cửa Diệp Văn nghe vậy, đi vào nhà bên trong. Liên quan tới cái này thủ hộ Diệp gia tổ tự sân nhỏ, Diệp Văn tự nhiên là tới qua. Chẳng qua là khi hắn lần nữa đi vào cái nhà này về sau lại ngây ngẩn cả người. Đơn giản là tại sân nhỏ trên đất trống, một gốc cành lá tươi tốt xanh biết cây đào, chính theo nhỏ gió khẽ đung đưa, nó cây đào trùng quanh càng có thần quang lập lòe, đạo văn nháy mắt hiện lên, lớn nhất chủ yếu vẫn là cái kia phảng phất từ viễn cổ truyền đến tế tự tiên âm, khiến người ta nhịn không được tâm thần chấn động. Mà tại cái này thần dị phi phàm cây đào dưới, Diệp Huyền tựa như trích tiên bên trong người, áo trắng trường sam tại xanh biết cây đào phụ trợ dưới, lộ ra duy mỹ mà siêu phàm thoát tục. Hết thảy xem ra đều vô cùng hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, cho dù Diệp Văn là cao quý truyền thừa bất hủ gia chủ, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hắn cũng không khỏi thất thần một lát. Diệp Huyền nhấp một hớp chính mình ngâm thần trà, nhìn đến Diệp Văn tiến đến liền một mực chưa mở miệng, Kiếm Mi không khỏi nhíu một cái hỏi, có việc đến đây tìm ta, tại sao không nói chuyện? Trong thất thần Diệp Văn nghe vậy, toàn thân run lên hoàn hồn sau vội vàng nói, lão tổ thứ lỗi, mới nhìn đến lão tổ tuyệt đại phong tư, cho nên thất thần một lát. Diệp Huyền chén trà trong tay để xuống, khoe miệng nhẹ nhàng giật dưới. Khá lắm, ngươi một cái đại lão gia, nhìn ta chằm chằm một đại nam nhân mà người. Nói đùa sao? Bất quá Diệp Huyền cũng không có ở trên đây xoắn xuýt, mà chính là hỏi, ngươi trở về, chứng minh đằng xà thánh địa, đạo nhất thánh địa sự tình xử lý tốt ta. Đúng vậy lão tổ, còn lại liền là xử lý một số dư nghiệt. Diệp Văn tới nơi này mục đích, đúng là đến cho Diệp Huyền báo cáo lần này hành động thu hoạch. Lấy ra một cái nhẫn chữ vật, Diệp Văn đối Diệp Huyền cung kính nói, lão tổ, cái này là trừ bị hủy diệt hai đại thánh địa bên ngoài, theo thế lực khác lấy được thu hoạch. Cái này viên nhẫn chữ vật, nó bên trong ẩn chứa hai đại thánh địa phụ thuộc tất cả thế lực thần tàng nội tình. So như tinh thần thế gia, Trường Sinh kiếm phái những thứ này, một cái hai cái thế lực thần tàng không có cái gì, nhưng tất cả tập hợp, vậy những thứ này thần tàng nội tình cũng đủ để cho bất cứ người nào tâm động, cho dù là truyền thừa bất hủ cũng không ngoại lệ. Bất quá Diệp Huyền hoàn toàn không hề bị lay động, vẫn như cũ phối hợp thưởng thức trà nói, những thứ này ngươi tự mình xử lý là được rồi, bây giờ ta Trường Sinh Diệp gia bách phế đại hưng, chính là cần những thứ này thời điểm. Nói xong, Diệp Huyền còn không có đợi Diệp Văn trả lời, lần nữa vung ra một cái chữ vật giới chỉ cho hắn. Diệp Văn vô ý thức tiếp nhận, sau đó phóng thích thần niệm thăm dò vào trong đó. Khi thấy rõ nhẫn chứa vật chúng là cái gì đồ vật thời điểm, Diệp Văn toàn thân run lên, đồng tử co rút lại thành một điểm, về sau sắc mặt đỏ bừng, vô cùng kích động nhìn về phía cây đào hạ Diệp Huyền. "Lão tổ, những này là Đang Xa Thánh Địa, đạo nhất thánh địa tổ địa bên trong ẩn chứa bí truyền thần thông đạo pháp." Diệp Huyền mỉm cười nhìn lấy Diệp Văn, trừ cái đó ra, còn có một số lão tổ từ bên trong lấy được vô dụng đỉnh cấp binh khí, thần nguyên, bảo dược. Những thứ này Diệp Văn đương nhiên tại trong nhẫn chứa đồ thấy được. Rốt cuộc hắn theo nhẫn chứa vật cái kia một đống thần quang tràn đầy đồ vật bên trong, thấy được đạo nhất đế kinh, còn có đằng xà hoàng kinh. Cái này loại trừ theo bị hủy diệt đằng xà, đạo nhất thánh địa tổ địa bên trong thu hoạch được bên ngoài, chỉ sợ không có địa phương có đi. Biết hỏi thăm Diệp Huyền, hoàn toàn là bởi vì quá kích động, Diệp Văn không nhịn được muốn xác nhận một chút mà thôi. Loại trừ những truyền thừa khác đỉnh cấp công pháp bên ngoài, các loại hai đại truyền thừa bất hủ dài rằng giặc thời gian thu thập tới đỉnh cấp thần thông, đạo pháp cũng có, cái khác đủ loại đồ vật cũng nhiều vô số kể. Diệp Huyền cho Diệp Văn nhẫn chứa vật đồ vật, so với trong tay hắn cái bên kia, phong phú trình độ không biết muốn vượt ra bao nhiêu lần. "Đi thôi, chúng ta trưởng sinh Diệp gia, ngươi mới là gia chủ, thật tốt quản lý." Diệp Huyền cười tủm tỉm dò xét mặt mũi tràn đầy kích động Diệp Văn, buồn cười nhắc nhở hắn một tiếng. Nghe vậy Diệp Văn hung hăng trùng điệp hít vào một hơi, nghiêm túc bảo đảm nói: "Lão tổ yên tâm, sau đó ta Diệp gia chắc chắn trở lại đỉnh phong, khôi phục ta trưởng sinh Diệp gia vô thượng vinh quang. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một con lợn đều có thể bay lên. Chớ nói chi là, bọn họ trưởng sinh Diệp gia kế thừa thiên đế huyết mạch, thiên tư lại càng không cần phải nói. Trước kia chỉ là bị đằng xà, đạo nhất liên thủ chèn ép, đến mức trường sinh Diệp gia tuy nói có bất hủ danh tiếng, trên thực tế so đỉnh cấp thế lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ, có thể nói tránh thức hàm ngư phi thân, một lần hành động bay lên. Đi thôi." Diệp Huyền gật gật đầu, về sau nhường Diệp Văn bận điệu đi. Làm lao tổ tốt liền tốt tại điểm này. Không chỉ có thể hưởng thụ gia tộc tất cả tài nguyên, hơn nữa còn không cần làm sống, muốn làm sao thì làm. Loại trừ thời khắc tất yếu xuất thủ che chở, cái khác hoàn toàn không cần quan tâm. Diệp Văn thấy thế, hồng quang đầy mặt hướng Diệp Huyền thi lễ một cái, chi sau đó xoay người rời đi. Nhìn qua Diệp Văn rời đi, Diệp Huyền từ trên bàn đá đứng dậy, sau đó thần niệm bao phủ trường sinh Diệp gia quần thể kiến trúc, nói như vậy lên, đã rất lâu không có ở tộc trong đất đi một chút, vừa vặn hiện tại vừa đột phá, thể xác tinh thần đều tốt lúc dù tẩu một chút không tệ. Diệp Huyền nói, đang chuẩn bị đi ra sân nhỏ, chỉ bất quá đột nhiên hắn phát hiện cái gì, kiếm mi nhẹ nhũ một chút, về sau cất bước đi nhập hư không bên trong thân hình biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt dư âm vào hư không bên trong quanh quẩn. A, cái này cái thể chất, có ý tứ. Chương 78, Diệp gia thế hệ tuổi trẻ thiên đế thánh thể cái nào đó Diệp gia chi thứ sân nhỏ. Lúc này đang có ba tên Diệp gia thiếu nữ, nhìn qua cách đó không xa ngay tại trăm học khổ luyện một đạo gầy gò hiểu điệu thân ảnh lắc đầu thuyết phục. "Diệp Hạng, thể chất của ngươi ở thời đại này, thật vô cùng khó đánh vỡ dũng tuyển cảnh, đi vào khai mạch, đã coi như là thiên đại cơ duyên." "Không sai, Diệp Hạng, vẫn là đừng liều mạng như vậy, chúng ta nhìn đến đều đau lòng. Mỗi ngày ngày tiếp nối đêm, không bằng thật tốt học một ít chúng ta nữ hài tử phải làm, sau đó cùng những thế lực lớn khác tuổi trẻ quan hệ thông gia qua hết cả đời này." Nghe bên hai đồng bạn thuyết phục âm thanh, Diệp Hạm khẽ cắn môi mỏng, tu luyện chi tâm cũng không có bất kỳ cái gì dao động, mà chính là vẫn như cũ nhắm mắt cảm giác trùng quanh thiên địa linh lực, lại về sau hút nhập thể nội, kích phát đan điền phảng phất tảng đá bình thường không nhúc nhích tí nào giúp tuyển chi nhãn. Diệp Hạm tuổi tác 14-15-6, chính là đầu khấu xuân xanh. Yểu điệu dáng người hơi có vẻ gầy yếu, nhưng thân thể đường cong đã hơi có dao động, vòng eo tinh tế, tựa như tế trúc con giống như hai chân trắng non như ngọc. Vẹn vẹn phen này nhìn xem đến, cũng đã rất có khuynh thành chi tư. Mà Diệp Hạm cái kia một trương ngây ngô kiên nghị khuôn mặt, càng là có một phen đặc biệt tư vị. Hai mắt như nước, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị tuyệt mỹ, dường như đem nhu tình cùng kiên định tan vào một thân. Chỉ chốc lát, nương theo lấy Diệp Hạm trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm. Về sau Diệp Hạm hai mắt lóe qua vẻ thất vọng, lại thất bại. Ta thiên đế thánh thể, ở thời đại này, thật không cách nào kích hoạt sao? Diệp Hạm ngữ khí tựa như linh đang giống như thanh thúy, nhưng trong lời nói lại là tràn đầy không cam lòng. Nàng cũng muốn bảo hộ Diệp gia, như là chính mình lão tổ như vậy, quét ngang thế gian thiên hạ địch. Tại thực lực này vì vương thời đại, chỉ có thực lực tu vi mới có thể hoàn thành hết thảy chính mình muốn việc cần phải làm. Đồng thời, danh tiếng, địa vị, tài nguyên, hết thảy cũng phải cần thực lực. Vốn là ngay từ đầu, Diệp Hạm bị phát hiện vì thiên đế thánh thể lúc, một lần đưa tới toàn bộ Diệp gia chấn động. Thậm chí ngay cả Diệp Văn người gia chủ này đều tự mình trước đến thăm Diệp Hạm. Vô số Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, đem Diệp Hạm xem như tương lai, trưởng sinh Diệp gia mới một đời thần nữ. Thế mà, tại Diệp Hạm khai mạch cảnh đỉnh phong trùng kích Dũng Tuyển, mở ra Dũng Tuyển chi nhãn lúc, nàng xảy ra vấn đề. Dũng Tuyển chi nhãn cứng như tảng đá, thường nhân dẫn vào một điểm linh lực liền có thể kích phát Dũng Tuyển chi nhãn, xây dựng thêm linh lực chi hải. Mà Diệp Hạm cho dù sử dụng số gần, thậm chí trên trăm cân thần nguyên, đều không thể kích hoạt Dũng Tuyển chi nhãn. Cái này khiến vô số người đáng tiếc. Trung gian Diệp Văn chờ một đám gia tộc lão nhóm cũng không muốn từ bỏ. Có thể nếm thử rất nhiều lần, tiêu hao mấy ngàn cân thần nguyên về sau, vẫn không có bất luận cái gì dị động. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải nhường Diệp Hạm từ bỏ. Đương nhiên thân là truyền thừa bất hủ, cho dù Diệp Hạm không có tu vi, vẫn như cũ có thể gả cho đỉnh cấp vương triều hoàng tử, thưởng hết một đời vinh hoa phú quý. Bất quá đây không phải Diệp Hạm muốn. Xa xa ba tên Diệp gia thiếu nữ, nhìn đến Diệp Hạm lần nữa đột phá thất bại, đang chuẩn bị như hướng lúc như vậy tiến lên an ủi nàng lúc. Đông nhiên một đạo mặc lấy áo trắng, dáng người cao giáo, khí chất thanh nhã xuất trần, tựa như trích tiên bên trong người giống như thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. cơ hồ khi nhìn đến cái này ẩn ẩn có chút thân ảnh quen thuộc lúc, cái này ba tên Diệp gia thiếu nữ trực tiếp trừng to mắt, miệng nhỏ có chút mở ra, một đôi mắt đẹp tràn đầy kích động cùng khó mà tin được, đầu đều trống không.
Chơi, chơi ạ, chính mình nhìn thấy cái gì?
Diệp Hạm còn không biết, bên người nàng đã chiến một người, chỉ là phát giác được sau lưng có một bóng người mà thôi. Diệp Hạm đối với cái này đã thành thói quen. Trên cơ bản mỗi lần nàng kích hoạt dũng tuyển chi nhãn thất bại, chính mình ba cái tốt bằng hữu liền sẽ lên tới dỗ dành, cái khác Diệp gia tộc nhân trông thấy cũng sẽ đi theo an ủi một phen. Có thể nói, cho dù là không có siêu tuyệt thiên phú, tại trường sinh Diệp gia bên trong, đại gia cũng là mười phần hữu hảo cùng hiền lành. Đây coi như là Diệp Hạm tâm lý cảm giác đến vô cùng may mắn địa phương. Rốt cuộc tại bên ngoài, thường xuyên có nghe nói, một cái gia tộc thiên tài biến thành quỷ mụ, về sau bị ức hiếp chế giễu, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Còn có một số cái gì từ hôn a, đến cửa nhục nhã a đủ loại nghe đồn, nhường Diệp Hạm vô cùng chân quý hiện tại trường sinh Diệp gia. Chư vị tỷ tỷ, Diệp Hạm thở dài, theo bàn ngồi dậy, thở dài quay người lúc, đồng thời nói, không cần khuyên ta nữa, chỉ cần ta còn tại trường sinh Diệp gia một ngày, ta liền sẽ không buông tha cho tu luyện. Chỉ là Diệp Hạm nói, làm xoay người nhìn đến trước mắt mình thân ảnh lúc, nàng trực tiếp thân thể mềm mại run lên, khi quạng mắt to nhất thời hiện lên nồng đậm kinh ngạc, cái đầu nhỏ càng là tức khắc trống không, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì mở dạng. Diệp Hạm biểu lộ, cùng một bên ba tên Diệp gia thiếu nữ cơ hồ không có sai biệt. Diệp Huyền Phong thần tuấn giật mang trên mặt thân cận cười nhạt, nhìn trước mắt Diệp Hạm nói, không tệ, trên con đường tu hành, cứng như tảng đá đạo tâm vô cùng trọng yếu, thậm chí so với đạo cơ trọng yếu hơn. Ngươi tuổi còn nhỏ, liền có như thế nghị lực, ngày sau hữu duyên, chắc chắn thành tựu một phen vô thượng đại nghiệp. Diệp Huyền bình tĩnh như nước ôn hòa âm thanh, tại hiện trường bốn tên thiếu nữ bên hai, như là kinh lôi cuộn cuộn. Bốn cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đồng thời run lên. Cái kia ba tên đứng chung một chỗ Diệp gia thiếu nữ, rốt cục lấy lại tinh thần. Các nàng theo bản năng che muốn thét lên miệng, thanh âm run run rẩy rẩy, kích động mở miệng. Là lão tổ, nhanh, nhanh hoàn toàn ta, lão tổ là không là xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Một mực chỉ có thể xa xa trông thấy lão tổ bóng lưng, không nghĩ tới tận mắt thấy, đã vậy còn quá tuổi trẻ, đẹp mắt. Thật là lão tổ, trời ạ. Lão tổ vậy mà xuất hiện, tìm đến Diệp Hạm muội muội. Ba tên thấp giọng hô âm thanh, nhường Diệp Hạm cũng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Diệp Hạm trải qua thay đổi rất nhanh, phát giác được mình tại Diệp Huyền trước mặt thất thố về sau, lập tức cúi đầu đối Diệp Huyền cung kính nói, Diệp gia chi thứ, Diệp Hạm gặp qua Diệp Huyền lão tổ. Vừa rồi thấp giọng hô cái kia ba tên thiếu nữ, thấy thế, cũng tranh thủ thời gian chạy chậm đến Diệp Hạm bên cạnh, thần sắc sùng bái cùng kích động đối Diệp Huyền hô. Diệp Vũ Lộ, Diệp Hinh Dương, Diệp Linh Vượng, gặp qua lão tổ. Đối mặt bốn tên thiếu nữ cung kính đánh bắt chuyện, Diệp Huyền trên mặt cười nhạt vẫn như cũ nói, không cần đa lễ như vậy, nhớ tới ta trước kia, giống như cũng là cùng các ngươi như vậy không chênh lệch nhiều, mặt thấy chúng ta Diệp gia lão tổ. Nói, Diệp Huyền có chút cảm khái, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, đảo mắt ta thành trong mắt người khác lão tổ. Đối với Diệp Huyền cảm khái, Diệp Hạm tứ nữ cũng không dám có bất kỳ nói tiếp ý nghĩ. Diệp Huyền chỉ là cảm khái một tiếng, về sau đối vẫn như cũ cung kính cúi đầu Diệp Hạm tứ nữ nói, ngửa mặt lên đi. Nghe vậy, Diệp Hạm bốn tên thiếu nữ lúc này mới nâng lên khuôn mặt, từng cái đảo qua bốn tên thiếu nữ, Diệp Huyền sau cùng ánh mắt dừng lại tại Diệp Hạm trên thân cười nói, ta lần này xuất hiện là vì ngươi mà đến. Vì ta? Diệp Hạm sững sờ, lập tức nàng minh bạch, không phải là vì nàng. Nói đúng ra, hẳn là thể chất của mình a, nhưng thể chất của nàng, nàng lại biết rõ rành rành. Lão tổ, nhường ngài thất vọng. Diệp Hạm thất lạc nói, tuy nói Diệp Hạm có thiên đế thánh thể, nhưng ngài chỉ sợ cũng phát hiện, ta dũng tuyển chi nhãn mở không ra, không cách nào bước vào tu hành đường. Chương 79, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Diệp Hạm nói không sai. Tại phương thế giới này lên, như nếu vô pháp kích hoạt dũng tuyển chi nhãn, thu nạp thiên địa linh lực hóa thành linh lực chi hải, như vậy thì không thể nói là chính thức bước vào tu luyện. Khai mạch cảnh chỉ là tương đương với làm một người tu luyện chuẩn bị. Chỉ có chính thức tiến vào dũng tuyển cảnh, mới có thể thi triển các loại sơ cấp thần thông đạo pháp. Không cách nào kích hoạt dũng tuyển chi nhãn. Đó bất quá là bởi vì năng lượng không đủ mà thôi. Diệp Huyền bình tĩnh trả lời Diệp Hạm, cũng không có bởi vì nàng thất lạc ngữ khí, mà có cái gì tiếc hận hoặc là kỳ quái. Năng lượng không đủ. Diệp Hạm sững sờ, lão tổ, tại ngài không có xuất thế lúc, Diệp Văn tộc trưởng hắn đã cho ta dùng qua mấy ngàn cân thần nguyên, nhưng đều không có phản ứng. Mấy ngàn cân thần nguyên? Một cái bên trong tòa thành lớn đỉnh cấp gia tộc, chỉ sợ cũng bất quá cái này nội tình. Người bình thường khai mở dũng tuyển, một lượng cân thần nguyên đủ để, nàng lại mấy ngàn cân đều không có kích hoạt. Sau đó nàng cũng một mực ngưng tụ linh lực, muốn khai mở dũng tuyển chi nhãn, có thể đến tột cùng có khả năng hay không? Dù sao Diệp Hạm cảm thấy mình khai mở dũng tuyển vô vọng, cái kia chính là không đủ nhiều. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra nhường tại chỗ bốn tên thiếu nữ ngây người như phỗng lời nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thiên đế thánh thể, đây là trường sinh Diệp gia độ đậm của huyết thống, đạt tới một cái cực kỳ tinh khiết, về sau sẽ xuất hiện khủng bố thể chất, không kém chút nào trong truyền thuyết các đại thánh thể, đạo thể. Không chỉ có thể bày ra các loại thiên đế uy thế, tu hành tốc độ nghịch tiên, thậm chí nếu như có thể nói, càng thậm chí hơn có thể tu được viên mãn nhìn thiên đế thần thông. Đây cũng không phải là Diệp Huyền loại này lĩnh hội tu luyện hậu thiên thần thông, mà là chân chính viên mãn thiên đế đại thần thông, tùy tiện có thể đồng cảnh giới quét ngang vô địch thủ. Đương nhiên, Diệp Huyền loại này biến thái, trừ hắn ra, đoán chừng về sau không có. Bái sư. Diệp Hạm thần sắc ngốc trệ, đôi mắt đẹp mở mịt ngơ ngác vung lên khuôn mặt nhìn qua Diệp Huyền. Diệp Hạm bên cạnh Diệp Vũ Lộ, Diệp Hinh Dương, Diệp Linh Phượng cũng là lần nữa trợn mắt hốt mồm, cái đầu nhỏ vang lên ong ong, không ngừng lặp lại lấy Diệp Huyền đối Diệp Hạm nói lời.
Không sai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta trưởng sinh Diệp gia hiện nay chưa có thần tử, thần nữ vị trí, bản tọa thân là Diệp gia lão tổ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Trường sinh thế gia thần tử, thần nữ vị trí, nhất định là thiên tư tung hành, yêu nghiệt vô song thế hệ. Đáng tiếc trường sinh Diệp gia, loại trừ Diệp Hạm vị này chưa kích hoạt thiên đế thánh thể bên ngoài, còn lại thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Tại cái khác phổ thông vương triều, trong gia tộc có lẽ được tính là thiên tài yêu nghiệt, có thể cùng cái khác trường sinh Diệp gia, bất hủ thánh địa, thượng cổ đại giáo so sánh, lại là yếu rất nhiều. Ta, Diệp Hạm lấy lại tinh thần, khuôn mặt xoắn xuýt. Nếu như là vừa bận thức tỉnh thiên đế thánh thể lúc, Diệp Hạm nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Thế nhưng là nàng hiện tại không cách nào tu luyện a. Cái này bái nhập Diệp Huyền môn hạ, muốn là cho hắn mất mặt làm sao bây giờ? Diệp Hạm tự nhiên biết Diệp Huyền yêu nghiệt danh tiếng, thở thiếu thời danh xưng thiếu niên thiên đế, một thân thánh nhân cảnh tiền kỳ chiến lực, càng là cử thế kinh hãi. Nhìn đến Diệp Hạm xoắn xuýt, Diệp Huyền liếc một chút nhìn ra Diệp Hạm đang suy nghĩ gì, liền khẽ cười một tiếng, nói với nàng, ngươi không cần lo lắng không cách nào tu luyện, đã tay thiện nghệ ngươi làm đồ đệ, ta tự nhiên có biện pháp để ngươi tu luyện. Diệp Huyền nói lời, trực tiếp nhường Diệp Hạm do dự sắc mặt nhất định. Diệp Hạm nghe vậy trực tiếp quỳ gối quỳ bái, cung kính dập đầu lạy ba cái, sư tôn. Ha 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 ha. Nhìn đến Diệp Hạm không do dự, trực tiếp quỳ bái dập đầu bái sư. Diệp Huyền lúc này cởi mở cười ra tiếng. Được, đứng lên đi. Thư kéo lên Diệp Hạm, Diệp Huyền cười nói, như thế, ngươi ta chính là sư đồ chi danh, thân vị bản tọa thủ đồ bái sư tự nhiên không thể nào như thế qua loa, về sau muốn cử hành bái sư đại điện, đồng thời cũng muốn chiếu cáo thiên hạ. Tạ ơn sư tôn. Diệp Hạm khuôn mặt nghiêm túc, cung kính trả lời Diệp Huyền. Mà tại Diệp Hạm bên người ba tên Diệp gia thiếu nữ, lúc này nhìn đến Diệp Hạm bái sư Diệp Huyền, hâm mộ đồng thời cũng là một mặt chờ mong nhìn qua Diệp Huyền. Nếu như có thể tốt, các nàng cũng muốn bái sư tại Diệp Huyền a. Đây chính là lão tổ. Lão tổ. Toàn bộ trường sinh Diệp gia đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Bái sư tương đương với một bước lên trời, một bước lên mây, càng là có một tôn thánh nhân sư tôn. Thả tại bên ngoài, chỉ sợ nhường vô số người cực kỳ hâm mộ chí cực. Thế mà làm cho các nàng thất vọng là, Diệp Huyền loại trừ ngay từ đầu mắt nhìn các nàng bên ngoài, chú ý lực liền toàn ở Diệp Hạm trên thân. Đi thôi, theo vi sư trở về. Vốn là Diệp Huyền là chuẩn bị du tẩu Diệp gia, thật tốt thể nghiệm một chút ngày xưa cũ cảm giác. Bất quá bây giờ thu đồ đệ Diệp Hạm, tâm tình của hắn cũng là mười phần không tệ. Đồng thời Diệp Huyền cũng chuẩn bị cho Diệp Hạm chuẩn bị bái sư lễ. Bái sư hắn Diệp Huyền. Bái sư lễ đương nhiên không đơn giản. Không cách nào tu luyện sao? Vậy bây giờ trước hết nhường Diệp Hạm theo bước vào tu hành đường bắt đầu đi. Vâng. Diệp Hạm nghe vậy khẽ gật đầu. Diệp Hạm không hỏi Diệp Huyền về đi nơi nào, bất quá đã bái sư Diệp Huyền, tự nhiên cũng muốn theo đối phương đi. Diệp Hạm hướng Diệp Huyền ứng tiếng về sau, liền đối với bên người Diệp Vũ Lộ, Diệp Hình Dương, Diệp Linh Phượng nói, ba vị tỷ tỷ, ta trước theo sư tôn trở về, những ngày qua chiếu cố, Diệp Hạm sẽ không quên. A, ân. Được. Diệp Hạm muội muội bảo trọng. Diệp Vũ Lộ, Diệp Hình Dương, Diệp Linh Phượng vẫn như cũ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là theo bản năng trả lời Diệp Hạm. Một bên Diệp Huyền ở bên nhìn lấy, trong lòng âm thầm gật đầu. Trọng tình trọng nghĩa, tôn sư trọng đạo. Diệp Hạm nàng này, đúng là một cái không tệ hạt giống. Chờ kích hoạt tiên đế thánh thể, cái kia trừ hắn ra, Diệp gia cũng coi như có người kế nghiệp. Diệp Huyền mang theo Diệp Hạm rời đi. Diệp Huyền phất tay liền bọc lấy Diệp Hạm bước nhập hư không, triệt để theo Diệp Vũ Lộ, Diệp Hình Dương, Diệp Linh Phượng tam nữ trong mắt biến mất. Cho đến giờ phút này, Diệp Vũ Lộ, Diệp Hình Dương, Diệp Linh Phượng tam nữ mới giật mình hoàn hồn. Một giây sau tam nữ cùng nhau kinh hô. Diệp Hạm bị lão tổ thu làm đồ đệ. Diệp Huyền bên này, Diệp Hạm theo Diệp Huyền trở lại trấn thủ tổ tự sân nhỏ. Nàng chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, ánh mắt lần nữa khôi phục, đã là ở trong viện. Cái này khiến Diệp Hạm tâm lý đại chấn. Thay trời đổi đất, trong nháy mắt chuyển rời hư không. Không hổ là thánh nhân cảnh cường giả. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng vừa tới chỗ này, liền bị trong viện duy nhất một vệt cực hạn màu xanh biết hấp dẫn. Đó là một gốc cành lá tươi tốt cây đào. Thần liên hiện hiện, thần văn đầy trời, khắp trung quanh càng là có nhàn nhạt tế tự thanh âm vang vọng, tựa như nhìn chăm chú nó hai mắt, liền có thể khiến người ta lập tức lâm vào sâu đậm ngộ đạo tầng thứ, thần dị phi phàm. Cây đào này, Diệp Hạm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cây đào. Trực giác nói cho nàng, cái này gốc cây đào tuyệt đối có lai lịch lớn. Đây là một vị tiền bối. Diệp Huyền cất bước hướng cây đào phía dưới bàn đá đi đến, cười nói, ngươi hô đào tiền bối là được rồi, tòa này sân nhỏ, loại trừ sư tôn ta tu hành chỗ, địa phương khác ngươi có thể tùy ý lựa chọn một gian phòng ở lại. Đến mức ăn ở những thứ này, một hồi ta nhường Diệp Văn tới an bài. Ngươi đi trước chọn gian phòng, tốt về sau, tới tìm vi sư. Diệp Huyền cũng không có cho Diệp Hạm nói rõ đào Lăng Nguyệt. Có gặp hay không Diệp Hạm, đây là đào Lăng Nguyệt quyết định, hắn cùng đào Lăng Nguyệt trước mắt quan hệ tới nói, cũng không có bao sâu dày. Được rồi sư tôn. Diệp Hạm gật đầu điểm nhẹ, bất quá mắt to vẫn là mắt nhìn cây đào. Nàng không nghĩ tới, viên này cây đào làm cho Diệp Huyền hô tiền bối. Quả nhiên lai lịch đại khủng bố. Chờ Diệp Hạm đi chọn gian phòng, Diệp Huyền liền truyền âm cho Diệp Văn nói, có việc, đến đây tìm ta.